Chương 587, hạnh phúc chương 587, hạnh phúc các ngươi ta đều thích. Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ nói. Đầu đầu đứng ở trước mặt hắn hầm hừ, đoá đoá tại nàng phía sau bạn làm không thèm để ý, lỗ tai nhỏ lại dựng thẳng lên cao, liền ngay cả Tiểu Nguyệt tựa hồ cũng đem thân thể hướng hắn bên này nghiêng. Chỉ có bị hắn kẹp ở giữa hai chân đương đường đường, bởi vì nghe không được, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Chỉ là toét miệng xông Thẩm Tư Viễn cười ngây ngô. Sau đó nước bọt treo thành tơ, nhỏ xuống ở trước ngực khăn yếm bên trên. Mà nghe Thẩm Tư Viễn trả lời như vậy, đoá đoá giả vờ như không có việc gì quay người rời đi. Tiểu Nguyệt ngồi thẳng thân thể, chỉ có Đầu Đầu có chút không vui, nhưng lại chẳng nhiều sao không vui. Ngươi là lớn la xuống. Đầu Đầu hầm hừ địa đạo, cây củ cải lớn, cái gì cây củ cải lớn? Mụ mụ nói ba ba chính là cây củ cải lớn, xinh đẹp nữ hải tử đều thích. Đầu Đầu chống nạnh nói, ngươi lại không xinh đẹp. Thẩm Tư Viễn thản nhiên nói, Đầu Đầu, không không ngươi, ngươi nói mỏ đúng hay không? Nhanh hướng ta xin lỗi, ta nói chính là sự thật. Mới không phải, ba ba mụ mụ của ta nói ta là xinh đẹp nhất tiểu hải tử. Đầu Đầu bất mãn nói, thật nói như vậy, không phải đáng yêu nhất tiểu hài tử sao? Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại. Đầu Đầu nghe vậy vào đầu, nói như thế sao? Tựa như là có từng nói như vậy, thế nhưng là, giống như cũng đã nói xinh đẹp nhất, nhìn xem nàng đần độn ở nơi đó bắt đầu, Thẩm Tư Viễn trực tiếp ôm lấy Đường Đường đứng dậy, hướng Mao Tam Muội đi đến, chuẩn bị để Mao Tam Muội mang Đường Đường đi tắm rửa. Ngươi đừng chạy. Đầu Đầu lập tức đuổi theo. Thế nhưng là nửa đường bị nhân kia nói, cản tại trong ngực. Di Di, nhanh lên thả ta ra, ta phải bắt được cây củ cải lớn. Đầu Đầu ở trong ngực đào tử dãy rủa. Đào Tử tiến đến Đầu Đầu bên thai nhỏ giọng nói hai câu, Đầu Đầu lập tức an tĩnh lại. Trừng mắt ngập nước mắt to trời trong xanh, một mặt vui mừng. Thật sao? Đương nhiên là thật, tiểu Di còn có thể gạt người sao? Đầu Đầu nghĩ nghĩ, Di Di tựa như là chưa từng lừa chính mình, thế là lập tức hưng phấn gật đầu. Đó không phải là, tốt, đi cùng đoá đoá các nàng chơi đi. Đào Tử lúc này mới đem nàng đem thả xuống. Nhìn xem Đầu Đầu nhảy nhảy nhót nhót đi tìm đoá đoá, Nguyễn Hồng Trang có chút hiếu kỳ tiến lên trước hỏi thăm, ngươi nói với nàng cái gì? Bí mật, không nói cho ngươi. Đào Tử cười đùa nói. Nói nhanh một chút. Nguyễn Hồng Trang trực tiếp đưa tay đi cào nàng ngứa, Đào Tử vội vàng rụt lại tránh né. Mà lúc này, Thẩm Tư Viễn đã đem Đường Đường giao cho Mao Tam Muội. Mao Tam Muội đang dùng áp phát học tập tri thức, nàng mặc dù vừa biết lại vừa cầm, nhưng nàng rất cố gắng. Chẳng những tự học tiểu học chương trình học, còn tại tự học sơ trung chương trình học, trước mắt đã tự học đến mùng 2. Cho nên nàng lúc rảnh rỗi, liền sẽ nhìn một chút dạy học video, hoặc là làm một chút sơ trung bài tập. Thẩm Tư Viễn đem Đường Đường đưa tới trong ngực của nàng, ra hiệu Mao Tam Muội mang nàng đi tắm, đem Đường Đường thu được giường sau, lại tiếp tục học. Mao Tam Muội vội vàng gật đầu đáp ứng. Tiếp lấy lại hướng Thẩm Tư Viễn ngỏ ý cảm ơn, lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống Đường Đường trên thân. Đường Đường nhìn xem Mao Tam Muội, toét miệng cười ngây ngô. Mao Tam Muội tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tả hữu các hôn một cái, tiếp lấy đem nàng thả ở trên đùi chính mình, một tay đem cái bàn thu thập một chút, liền ôm nàng đi phòng vệ sinh. Kỳ thật Đường Đường cái này tiểu gia hỏa rất bất lo, trừ chảy nước miếng, thích lăn trên mặt đất, cơ hồ không bao nhiêu muốn đại nhân nhọc lòng sự tình. Chính mình mặc quần áo, chính mình ăn cơm, chính mình tìm nước uống, chính mình đi nhà xí chờ một chút, phi thường độc lập. Đương nhiên không độc lập không được, từ nhỏ đã là cô nhi nàng, sớm liền học được những thứ này. Bất quá bây giờ không giống a, hiện tại có mụ mụ, nàng cũng học được lười biếng. Úc đi tới phòng tắm, tại bồn tắm lớn nhường trong lúc đó, Đường Đường giang hai tay ra, để mụ mụ hỗ trợ cởi quần áo. Mao Tam Muội cười xoay người, giúp nàng cởi xuống khăn yếm, sau đó nâng lên nàng thịt đô đô cằm nhỏ nhìn nhìn. Bởi vì thường xuyên chảy nước miếng quan hệ, cằm của nàng thường xuyên sẽ thuân, trừ cái đó ra, còn có cổ nếp bốn chỗ cũng sẽ sưng đỏ. Cho nên mỗi lần tắm rửa xong, Mao Tam Muội đều muốn cho nàng cái cằm thoa lên kem dưỡng cho bé, trên cổ càng là muốn thường xuyên phấn thơm. Trước kia Đường Đường đâu chịu nổi dạng này tinh tế chiếu cô a, hoàn toàn chính là trọi cứng tới. Đặc biệt là cái cằm, bởi vì ở mức sưng đỏ, trời nóng lực thời điểm, mồ hôi thấm đến trong cổ, loại kia đau đớn đối với hải tử đến nói, là một loại tương đối lớn tra tấn. Nhưng là Đường Đường là một cái rất lạc quan hải tử, cho tới bây giờ không có bởi vì cái này khóc qua. Nhiều nhất là thực tế chịu không được thời điểm, chính mình cho chính mình hô hô hai lần. Cái gọi là hô hô hai lần, chính là gọi lên một trận gió, thổi hướng cổ của mình, chỉ cần thổi cản, liền chẳng nhiều sao đau. Mao Tam Muội phát hiện, Đường Đường cổ cũng không có sưng đỏ, chỉ có trên cằm có chút, đây là bởi vì khăn yếm đổi được chịu khó, không có để nước bọt thấm đến cổ. Thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới đem Đường Đường cho thoát cái trần trùng trùng. Vừa thấy nữ nhi thời điểm, tiểu gia hỏa mặc dù khuôn mặt thịt, nhưng thân thể kỳ thật vẫn là tương đối gầy gò, mơ hồ còn có thể nhìn thấy xương sườn. Nhưng theo trong khoảng thời gian này ẩm thực đề cao, nàng cũng như thổi hơi bé con, cấp tốc trở nên thịt tốt tốt. Tròn vo cánh tay, tròn vo bụng, còn có tròn vo cái mông cùng chân ngắn nhỏ, cả người xem ra mềm manh manh. Mao Tam Muội nhịn không được đưa tay chọc chọc nàng bụng nhỏ. Han Đường Đường phía sau phản kích, cũng muốn đi đâm Mao Tam Muội bụng, nhưng là cánh tay của nàng quá ngăn với không tới, ngược lại bởi vì Mao Tam Muội đầu ngón tay đụng vào, cười đến thân thể thẳng xoay xoay mụ mụ, ngứa, không cào, không cào, nói, nàng đi chân đất chạy hướng bồn tắm lớn, thân thể trần truồng, lay bồn tắm lớn xuôi theo, muốn chui vào bên trong. Thế nhưng là bồn tắm lớn quá bóng loáng, căn bản không có địa phương gắng sức, thế là một cái mông ngồi xổm ở dưới mặt đất. Bởi vì cởi truồng, lần này rơi không nhẹ, lập tức nước mắt rừng rừng, bất quá nàng vẫn không có khóc. Mao Tam Muội thấy thế, vội vàng tiến lên đem nàng cho cầm lên đến. Tiểu gia hỏa lăng không, chân ngắn nhỏ lập tức loạn đạp, sung sướng có phải hay không, đáy mắt liền quên đi đau. Mao Tam Muội gặp nàng cái mông nhỏ đỏ đỏ, nhưng làm nàng cho đau lòng xấu. Bất quá càng sợ nàng hơn đông lạnh cảm bạo, vội vàng đem nàng đem thả vào trong bồn tắm. Trong bồn tắm ấm áp nước, vừa vặn ngập đến cổ của nàng. Trên bồn tắm còn tung bay mấy cái đồ chơi nhỏ, màu vàng con vịt nhỏ, lên dây cót màu lục cá heo nhỏ, còn có màu vàng tiểu ô quy, theo nàng vào nước, lập tức ở trên mặt nước bồng bềnh. Màu vàng con vịt nhỏ là Mao Tam Muội mua cho nàng, màu lục cá heo nhỏ là Đào Tử tỷ tỷ đưa cho nàng, còn như tiểu ô quy là Tiểu Dũng ca ca đưa cho nàng. Bất quá tiểu ô quy cũng không phải là bể tắm đồ chơi, chỉ là bởi vì là nhựa, cho nên cũng bị Đường Đường cầm tới phòng tắm. Đường Đường bắt qua cá heo nhỏ, xoay mấy lần dây cót, sau đó nhìn xem cá heo nhỏ trong bồn tắm bịch, nàng toét miệng cười đến phá lệ sảng lạ. Tiếp lấy nàng cầm lấy màu vàng con vịt nhỏ, hướng về phía Mao Tam Muội bóp một chút. Vịt con vàng trong miệng lập tức phun ra một đạo ngân nước, ướt nhẹp Mao Tam Muội quần áo. Mao Tam Muội một bên giúp nàng tắm rửa, một bên nhìn xem nàng vui đùa ầm ĩ, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười hạnh phúc. Đặc biệt là cho nàng thoa lên sữa tắm thời điểm, Đường Đường thích đem bong bóng xoa thành các loại hình dạng. Cho nên nguyên bản chừng 10 phút đồng hồ tắm, nàng trọn vẹn tẩy sắp đến 1 giờ. Đây cũng là tại sao Thẩm Tư Viễn để Mao Tam Muội mang nàng sớm một chút tắm rửa nguyên nhân. Chương 588, vui vẻ chương 588, vui vẻ Mao Tam Muội dùng máy sấy cho chính mình thổi tóc, Đường Đường an vị ở bên cạnh trên ghế nhỏ, trên tay cầm lấy cái lắc tay nhỏ không ngừng tại lung lay. Sợ nàng nhàm chán, Mao Tam Muội thổi đến rất nhanh, dù cho còn có chút ướt át, nàng cũng không có lại tiếp tục thổi xuống đi, mà là thu thập xong đồ vật, ôm Đường Đường ra phòng tắm, trực tiếp trở về phòng. Vừa đem nàng phóng tới trên giường, nàng liền cái mông muốn từ trên giường xuống tới, Mao Tam Muội vội vàng từng thanh nàng cho đè lại, sau đó dùng tay khoa tay chứ danh, hỏi thăm nàng muốn làm cái gì. Đường Đường đưa tay chỉ hướng ngoài cửa phòng. "Úc, chơi không chơi?" Mao Tam Muội khoát khoát tay, sau đó chấp tay hành lễ, thả tại gương mặt bên cạnh, ra hiệu muốn ngủ. Thư Đường Đường chống nạnh, một chân nhỏ, rất hiển nhiên, nàng đối với hiện tại liền đi ngủ rất không hài lòng, nàng còn muốn tiếp tục chơi. Mao Tam Muội cũng không nói thêm, mà là chỉ đầu giường sữa bình. Đường Đường thấy thế, lập tức một lần nữa bỏ lại giường, tại vị trí của mình nằm xong. Sau đó hai tay gõ chính mình bụng nhỏ, chờ đợi mụ mụ ném ăn. Mao Tam Muội khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười, sau đó nhanh chóng cho Đường Đường xông một bình sữa bò. Kỳ thật lấy Đường Đường bây giờ niên kỷ, có thể không cần uống sữa bột, nhưng là Nguyễn tiểu thư nói sữa bột bên trong chứa các loại thành phần dinh dưỡng, không chỉ là vì cho hài tử nhét đầy cái bao tử, còn có thể xúc tiến hài tử sinh trưởng, để hài tử dáng dấp cao hơn, càng trắng. Chỉ cần là đối với Đường Đường tốt, Mao Tam Muội liền sẽ không keo kiệt, thế là cho Đường Đường mua thích hợp với nàng bây giờ tuổi trẻ vị sữa bột, mà lại đều là nhập khẩu. Có thể nói Đường Đường mỗi tháng uống sữa bột, liền chiếm Mao Tam Muội rất lớn một bút chi tiêu. Cũng may nàng ăn ở đều tại chủ gia, cũng không bao nhiêu chỗ tiêu tiền, cho nên đối với nàng mà nói còn là gồng gánh nổi. Đường Đường ôm bình sữa dừng lại ừ ngực, tựa hồ cũng không đợi lấy hơi đồng dạng. Uống đến vui vẻ địa phương, còn đem chân niết lên đến, dùng cả tay chân cùng một chỗ nâng bình sữa. Mao Tam Muội thích nhất nhìn Đường Đường bú sữa bộ dáng nhỏ, rất ấm áp, cũng rất đáng yêu. Chờ Đường Đường đem một bình uống sữa xong, liên tục xác nhận một giọt đều không có về sau, lúc này mới đem không bình sữa đưa cho bên cạnh mụ mụ. Mao Tam Muội đưa tay tiếp nhận, phóng tới bên cạnh, bất quá lại không để nàng tiếp tục nằm, mà là để nàng ngồi dậy. Bởi vì hài tử ruột không hoàn thiện, vừa uống xong mãi, một mực nằm dễ dàng nôn mãi, tốt nhất là dựa vào. Mà lại Đường Đường lúc này cũng ngủ không yên, nam nàng cũng là trên giường dày vò. Cho nên để nàng ngồi dậy, đưa cho nàng một cái iPad. Đương nhiên, không phải vì cho nàng nhìn phim hoạt hình, cũng không phải vì cho nàng chơi game, mà là cho nàng vẽ một chút dùng. Đây là Thẩm Tư Viễn đặc biệt mua cho nàng iPad. Từ khi phát hiện Đường Đường thị giác dị thường về sau, Thẩm Tư Viễn phát hiện nàng đối với sắc thái cảm giác viễn siêu tưởng tượng. Mà loại này đối với sắc thái cảm giác, dùng tại hội họa bên trên, quả thực như là bật học đồng dạng. Nàng đối với các loại sắc thái độ nhạy cảm, thậm chí so trong truyền thuyết 4 chiều thị giác còn muốn khoa trương. Mà Thẩm Tư Viễn sở dĩ cho nàng iPad mà không phải bút vẽ, là bởi vì điện tử hội họa có thể càng đơn giản điều ra càng nhiều màu sắc đi ra. Cho nên Đường Đường mặc dù vẽ một chút không làm sao, nhưng là đối với các loại màu sắc bôi lên, cái kia thật là cấp bậc tông sư, một bức hoàn toàn xem không hiểu tranh chịu tự làm, bởi vì sắc thái phối hợp, để người sinh ra một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Lúc này nàng ngay tại họa một con chó nhỏ, nhưng chó con tứ chi phẩm chất khác biệt, dài ngắn cũng khác biệt, đồng thời đầu tròn trịa, giống như là một cái mèo. Tại cho con chó này thoa lên các loại màu sắc về sau, liền lộ ra càng thêm quái dị, nhưng hết lần này tới lần khác lại có một loại nói không nên lời mỹ cảm. Hai nàng đắc ý đem tác phẩm của mình biểu hiện ra cho mụ mụ nhìn. Mao Tam Muội cũng không chút nào keo kiệt giơ ngón tay cái lên. Sau đó nàng liền lập tức xoay người muốn xuống giường, nhưng lần nữa bị Mao Tam Muội một thanh bắt lại. Không cần hỏi, nàng liền rõ ràng Đường Đường ý tứ. Bởi vì nàng cảm thấy mình họa đến đồng, muốn đi cho Thẩm Tư Viễn nhìn, đây cũng không phải là lần thứ nhất. Tại Đường Đường vẽ xong bức họa thứ 3 thời điểm, tiểu gia hỏa cuối cùng bắt đầu mệt rã rời, nguyên bản đen lúng liếng mắt to trời trong xanh tựa hồ cũng thu nhỏ rất nhiều. Cái đầu nhỏ lung la lung lay, động tác trên tay cũng thỉnh thoảng dừng lại. Đã nắm giữ nàng làm việc và nghỉ ngơi quy luật, Mao Tam Muội biết nàng là muốn đi ngủ, thế là nhẹ nhàng mà đem nàng trên tay bắt rút đi, sau đó lại đem nàng đem thả bình, đồng thời cho nàng điều chỉnh một cái tư thế thoải mái, tiếp lấy tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một chút. Đường Đường con mắt mở ra lại nhắm lại lại mở ra, lật ngược mấy lần, tiếp lấy trở mình, gần sát Mao Tam Muội thân thể, giống con bé heo ủi hai lần, tiếp lấy liền nằm ngáy o o, tiến vào mộng đẹp. Mao Tam Muội giúp nàng đắp kín tấm thảm, lúc này mới một lần nữa nhìn lên sách. Mà nàng không biết là, ngay tại nàng đọc sách không đầy một lát thời điểm, Tiểu Nguyệt, Đậu Đậu cùng Đóa Đóa ba người chụp vào. Khi thấy Đường Đường ngủ say thời điểm, không chút do dự, trực tiếp tiến vào mộng đẹp của nàng. sau đó các nàng liền phát hiện đang ở tại một chỗ trên bờ cát. Đường đường nàng người đâu? Chạy đi nơi đâu rồi? Đậu đậu nhìn chung quanh. Đoá đoá nhìn về phía bên cạnh biển cả, mà Tiểu Nguyệt thì nâng đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng là hai người lại đều không có phát hiện. Đúng lúc này, mấy người dưới chân truyền đến âm thanh, ba người vội vàng túi đầu nhìn lại, liền gặp đường đường theo hạt cắt bên trong chui ra. Ha ha tiểu ô quy. Đậu đậu đầu tiên lớn tiếng chế giễu. Bởi vì lúc này đường đường hoàn toàn chính là một cái rùa đen bộ dáng, trừ mặt là nàng, toàn bộ thân thể đều là rùa đen tạo hình. Úc. Nàng đối với Tiểu Nguyệt mấy người xuất hiện còn có chút sững sờ. Ngươi nói chuyện còn không trôi chảy, muốn tiếp tục dạy ngươi nha. Tiểu Nguyệt nói. Trước đó Thẩm Tư Viễn đem nhiệm vụ này giao cho Tiểu Nguyệt, cho nên Tiểu Nguyệt cơ hồ mỗi lúc trời tối đều sẽ tiến vào đường đường trong môn cùng với nàng chơi muốn. Đang chơi đùa bên trong giao lưu là tốt nhất dạy học phương thức, nhưng cũng không biết là thế nào chuyện. Ở trong mơ thời điểm, đường đường lời nói là một chút cũng không ít, nhưng là ở trong hiện thực thời điểm, đường đường vẫn như cũ thích dùng à, úc, hoa chờ một chút đơn giản ngữ khí trợ từ, cái này khiến Tiểu Nguyệt có chút nóng nảy. Han, tỷ tỷ lấy lại tinh thần, đường đường lập tức đứng dậy, hướng về ba người chạy tới. Ba người lại bị giật nảy mình, đường đường cái này tạo hình, đứng lên hai chân đứng thẳng chạy, nói thật ra, thật rất đáng sợ. Tiểu yêu quái, ngươi đừng tới đây. Đậu đậu thanh sắc câu lệ, nghiêm trọng kháng nghị đường đường hành vi. Thấy đậu đậu sợ hãi, đường đường ngược lại càng hăng hái, liền nhìn chằm chằm nàng truy. Ta cũng không sợ ngươi nha. Đậu đậu một bên chạy, một bên kỉnh, cảm giác cùng đi bị đồng dạng. Cả kinh Tiểu Nguyệt cùng đoá đoá vội vàng lẫn mất nàng xa xa. Sau đó liền gặp đậu đậu tay trái biến thành một cái tròn vo móng vuốt nhỏ, tiếp lấy toàn bộ cánh tay biến thành chân trước. Đây là cái gì đồ vật? Đoá đoá lặng lẽ hỏi Tiểu Nguyệt. Giống như là cá sấu. Tiểu Nguyệt nói. Quả nhiên theo nàng, đậu đậu phải xương tay cũng biến thành cá sấu chân trước, tiếp theo là hai chân. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn, lập tức xoay người lại, hướng về phía đường đường nói, ta hiện tại cũng không sợ ngươi à, ta một miệng đem ngươi nuốt vào, nga minh. Nói nàng ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, tiếp lấy thế giới yên tĩnh. Bởi vì nàng chỉ có tứ chi biến thành cá sấu hình dạng, thân thể còn là chính nàng, mà lại cá sấu hình dạng tứ chi tròn vo, xuân manh, một chút cũng không dọa người. Hàn chương 589, thấy thần chương 589, thấy thần đậu đậu nhìn xem tròn vo móng vuốt nhỏ, chính mình cũng bị chọc cười. Nàng chưa thấy qua chân chính cá sấu, nhưng trong nhà có cái cá sấu lông nhung đồ chơi. Nàng vừa mới nghĩ chính là lông nhung đồ chơi, cho nên liền biến thành hiện tại cái này tròn vo bộ dáng. Bất quá lúc này, đường đường đã đánh tới, không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Hai người quấn thành một đoàn. Tiểu Nguyệt nhìn xem hai người thái kê lẫn nhau mổ bộ dáng, cũng là im lặng. Cũng không còn quan tâm các nàng, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh mặt biển, bàn tay vung khẽ, một cái nước biển tạo thành cá heo liền theo mặt nước nhảy ra. Nói thật ra, dù cho Thẩm Tư Viễn không giao cho nàng nhiệm vụ này, nàng cũng thật thích tiến vào đường đường ngộ cảnh. Bởi vì tại đường đường trong ngộ cảnh, nàng có thể tùy tâm sử dụng, hết thể tùy tâm biến thành, tựa như thần linh. Đương nhiên, trừ chủ nhân nơi này đường đường nàng dung chuyển không được bên ngoài, nàng có thể làm bất luận cái gì nàng muốn làm sự tình. Nàng không biết có phải hay không là chỉ có đường đường mộng cảnh mới có thể như thế dạng này. Dù sao Thẩm Tư Viễn nghiêm cấm các nàng tiến vào người khác mộng cảnh, cho nên nàng cũng không rõ sở đường đường có phải là đặc biệt cái kia. Đoá đoá cũng tương tự rất thích nơi này. Vung tay lên một cái, trên bờ cát lập tức xuất hiện hạt cát tạo thành con thỏ nhỏ, khỉ nhỏ, con mèo nhỏ chờ một chút động vật. Cái này có thể so sánh trong hiện thực thuận tiện nhiều, mà lại chỉ cần nàng nghĩ, liền có thể lập tức giao cho những động vật này sinh mệnh, để bọn chúng tất cả đều động. Tiểu Nguyệt đã tới qua đường đường mộng cảnh rất nhiều lần, nhưng là một mực không thể thăm dò cái mộng cảnh này lớn đến bao nhiêu. Tựa hồ vô biên vô hạn, to đến vượt qua tưởng tượng, lại tựa hồ rất nhỏ, nhỏ đến các nàng từ trước chỉ có đất cắm rủi. Tiểu Nguyệt dạo bước hướng về bên cạnh mặt biển đi đến, nàng thử trước một chút nhìn chính mình có thể đi ra bao xa. Bởi vì ở trong giấc mộng, cho nên nàng có thể trực tiếp chân đạp trên mặt biển. Mà vừa mới bị nàng huyễn hóa ra đến cá heo lặng lẽ hiện hiện, nâng lòng bàn chân của nàng, để nàng cực tốc hướng về phương xa mà đi. Mà lúc này đây, đường đường cùng đậu đậu đã đình chỉ đánh nhau. Các nàng hai cái một mực dạng này, cãi nhau ở mỹ, sẽ không thật trở mặt. Bất quá nàng lúc này thân thể bị một đầu tròn vo mập rắn cho bóp chặt, con rắn này một bộ xuẩn manh bộ dáng, như cái linh vật, không phải đầu đậu còn có thể là ai. Đầu rắn bên trên còn dài một đôi người ánh mắt, đen lúng liếng chuyển động, xem ra có chút buồn cười. Đường đường thân thể bị bóp chặt, nàng cũng không tức giận, đứng tại chỗ, nhìn xem Tiểu Nguyệt hướng về biển cả chỗ sâu, ngoài miệng lộ ra một vòng cười ngây ngô. Han 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 tiếng cười của nàng, bắt đầu ở trong giấc ngộng quanh quẩn, tựa hồ ở khắp mọi nơi, sóng biển sóng lớn cuộn trào, bầu trời mây đen quay cuồng. Âm trầm mây đen phản phất trời muốn sập xuống tới, ngay tại trên mặt biển Tiểu Nguyệt cũng bị giật mình kêu lên. Ngay tại nàng nghĩ đến, muốn hay không lúc trở về, một vòng rực rỡ nắng gắt đống nhiên theo mặt biển dâng lên, kéo lên đến bầu trời, xua tan mây đen. Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn lại, rõ ràng đã phi thường xa khoảng cách, nhưng là nàng lại thấy rõ đậu đậu một tay chống nạnh, một tay chỉ thiên, mặt mũi tràn đầy đắc ý bộ dáng. Bầu trời cái kia một vòng nắng gắt, chính là đậu đậu chỗ biến hóa ra đến. Mà Tiểu Nguyệt cùng đoá đoá đều cảm thấy cái kia một vòng nắng gắt đặc biệt nhìn quen mắt, đây không phải khoai lang hoa não sau cái kia một vòng mặt trời sao? Nguyên lai vừa mới bóp chặt đường đường đậu đậu, mắt thấy bầu trời âm trầm xuống, lập tức liền bung ra đường đường, sau đó duỗi ra ngón tay hướng bầu trời một chỉ, một vòng mặt trời liền chậm rãi theo nàng đầu ngón tay dâng lên. Mà một vòng này mặt trời chính là Thẩm Tư Viễn trong thức hải cái kia một vòng mặt trời. Thẩm Tư Viễn thông qua quan nhật pháp tại trong thức hải ngưng luyện ra một vòng mặt trời, mà đậu đậu lại là thông qua xem Thẩm Tư Viễn ở trong ý thức ngưng luyện ra một vòng mặt trời. Không thể không nói, đậu đậu cũng là một loại khác thiên tài. Úc Đường Đường ngửa đầu nhìn về phía bầu trời cái kia một vòng mặt trời. Nàng đối với cái này mặt trời không quen thuộc, nhưng mặt trời phát ra tia sáng, nàng thực tế là quá quen thuộc. Đây là trước đó ca ca trên thân phát tán ra tia sáng. Hàn theo Đường Đường một tiếng cười ngây ngô, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái khác to lớn Đường Đường, chỉ gặp nàng há to mồm, hướng về mặt trời nuốt đi. "A, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì?" Đậu Đậu có chút hoảng. Thế nhưng là không đợi nàng ngăn cản, trên bầu trời mặt trời liền bị trong hư không Đường Đường cho một ngụm nuốt xuống. "Oa, ngươi đem mặt trời cho ăn." Đậu Đậu kinh ngạc nói. Trong hư không Đường Đường, tại một ngụm nuốt vào mặt trời về sau, cúi đầu nhìn về phía bụng của mình, tựa hồ tại nhìn mặt trời đến cái bụng cái gì vị trí. Mà ngồi ở trên bờ cắt Đường Đường, cũng cúi đầu đồng dạng động tác. Tiểu Nguyệt mấy người thấy rõ, bị nuốt vào mặt trời vẫn chưa dập tắt, mà là thuận Đường Đường hết hầu, một đường trượt xuống dưới rơi, cuối cùng đi tới Đường Đường trong bụng, vẫn như cũ tản ra dạng rỡ quan huy. Tiếp lấy liền có một cái mập đô đô tay nhỏ sờ về phía bụng của mình. Hàn Tiểu Nguyệt các nàng đội vàng quay đầu hướng trên bờ cắt nhìn lại, quả nhiên liền gặp Đường Đường ngay tại vỏ bụng của mình. "Nhanh lên phun ra, đó là của ta." Đầu Đầu trực tiếp nào tới, bóp lấy cổ của nàng dùng sức lay động. "Này này này," Đường Đường vui vẻ cười lớn, tiếng cười của nàng tựa hồ vạch phá bầu trời. Sau đó nguyên bản bầu trời trong xanh, qua trong giây lát biến thành hoa bay bị thần. Tiếp theo từ sâu trong hư không, duỗi ra một bàn tay trắng nõn, chỉ như hoa sen nở rộ, đầu ngón tay xoay chuyển đầu ngón tay, liền đem Đường Đường trong bụng viền kia mặt trời cho nhặt đi ra, sau đó một lần nữa bày ra tại trên bầu trời. Nơi này còn có những người khác. Đầu Đầu kinh hãi. Nàng nhìn xung quanh, tựa hồ muốn đem cái này giấu đi người tìm cho ra, cái kiếp như tên trộm bộ dáng nhỏ, làm cho người phát. Đúng lúc này, cái kia ẩn tàng ở trong hư không người tựa hồ bị Đậu Đậu làm vui, đột nhiên duỗi ra đầu ngón tay, tại Đậu Đậu mi tâm một điểm. "A nha a, ta cũng không sợ ngươi nha." Đậu Đậu vội vàng che mi tâm của mình. Đúng lúc này, các nàng tựa hồ nghe thấy trong hư không một tiếng cười khẽ, sau đó bàn tay kia bông biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Nguyệt lúc này cũng không tâm tư dò xét biển sâu, trực tiếp lại trở lại trên đảo nhỏ, sau đó cùng Đậu Đậu còn có Đoá Đoá, đem Đường Đường cho vây quanh ở trung ương. "Vừa mới đó là ai?" Đoá Đoá hỏi. "Đúng, nàng là ai, nàng còn đánh ta?" Đậu Đậu bất mãn nói. Nàng lúc này vẫn như cũ che lấy chắn mình. Nay Đường Đường một mặt cười ngây ngô, tựa hồ hoàn toàn không rõ các nàng đang nói cái gì. "Đừng cười, nhanh lên cho ta nói." Đậu Đậu thả tay xuống, lần nữa bóp lấy Đường Đường cổ dùng sức lay động, bạn làm hung ác bộ dáng. Nhưng lại tại lúc này, Đường Đường lại đem ánh mắt chuyển qua mi tâm của nàng. Đậu Đậu cảm thấy kỳ quái, nhìn về phía bên cạnh, phát hiện Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá cũng đồng dạng đang nhìn nàng. "Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì?" Đậu Đậu chột dạ buông ra Đường Đường, một bộ nhăn nhó bộ dáng. "Ngươi, trên đầu ngươi có cái hoa văn." Đoá Đoá nói. "Giống như là thiêu đốt hỏa diễm." Tiểu Nguyệt nói. "Nơi nào? Ở nơi nào?" Đậu Đậu nghe vậy gấp. Sau đó nàng đưa tay đi lên bờ gậy, liền đem đầu mình theo trên cổ nhổ xuống. Bởi vì nhìn thấy Đoá Đoá dạng này nổ qua, cho nên ở trong giấc mộng, nàng tự nhiên cũng có thể làm đến. Tiếp lấy nàng đem đầu mặt hướng chính mình, muốn nhìn một chút, trên đầu mình đến cùng có cái gì hoa văn. Sau đó nàng mới phản ứng được, nàng chỉ có một cái đầu, bị rút ra trên cổ liền không có, thế nào khả năng còn có thể nhìn thấy. "Tiểu Nguyệt, Đoá Đoá, hắc hắc," thuận tay rút ra chính mình. Hàn chương 590, kỳ ngộ chương 590, kỳ ngộ không tốt đi. "Không tốt rồi, khoai lang hoa hoa, ngươi mau ra đây, ta muốn chết rồi, ta muốn chết rồi." Nghe, Thẩm Tư Viễn từ trong phòng đi ra thời điểm, liền gặp Đậu Đậu nằm tại hắn cửa phòng, thè đầu lưỡi ra giả chết. Thẩm Tư Viễn tức giận dùng chân khẽ đá nàng một chút nói, "Ngươi đã chết rồi, còn chết cái gì?" Hắn đông nhiên cũng chú ý tới Đậu Đậu mi tâm kia hỏa hồng sắc hỏa diễm ân ký. "Đây là thế nào chuyện?" Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn về phía ngồi xổm ở một bên ăn dưa Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá. "Là Đường Đường." Đoá Đoá lập tức nói. "Đường Đường?" Thẩm Tư Viễn đưa tay đem Đậu Đậu cầm lên đến, cẩn thận quan sát. Trên lý luận đến nói, quỷ hình tượng là người trước khi chết cuối cùng nhất hình thái, rốt cuộc rất khó cải biến, dù cho thân là cơ hồn, cũng chỉ là có thể ngắn ngủi biến hóa, mà không có khả năng vĩnh cửu sửa đổi hình tượng, mà có thể ở trên linh hồn lưu lại ấn ký, điều đó không có khả năng là người bình thường có thể làm đến. Cái này liền như là cho quỷ hình xăm, quỷ tồn tại là một loại từ trường, một loại ý thức tập hợp, có thể phá hư, tiêu diệt, nhưng lại rất khó quấy nhiễu, đem bọn hắn biến thành cái khác hình dạng, trừ phi lao đi trên linh hồn ý thức. Nhưng rất hiển nhiên, Đậu Đậu vẫn chưa nhận cái gì ảnh hưởng, vẫn như cũng là bộ kia hoạt bát bộ dáng. Bị Thẩm Tư Viễn cầm lên đến sau, còn cố gắng le lưỡi. "Tiểu Nguyệt, ngươi nói cho ta một chút, đến cùng là thế nào chuyện?" Thẩm Tư Viễn nói. Tiểu Nguyệt nghe vậy, đang chuẩn bị từ đầu nói lên, nhưng vào lúc này, phía sau cửa phòng mở ra, Nguyễn Hồng Trang từ bên trong đi ra thấy Thẩm Tư Viễn đứng tại cửa phòng, tư thế quái dị, không khỏi gì hỏi, "Ngươi tại làm cái gì?" "Ta tại cùng Tiểu Nguyệt các nàng nói sự tình." Hắn lúc này mới kịp phản ứng, Tiểu Nguyệt các nàng lúc này là linh hồn trạng thái, Nguyễn Hồng Trang nhìn không thấy. "Ngươi trước tiên ngủ đi, ta có chút sự tình." Thẩm Tư Viễn dặn dò. "Ta uống nước liền trở về ngủ." Nguyễn Hồng Trang liếc hắn một cái nói. Lúc đầu ngay tại sung sướng, Thẩm Tư Viễn đột nhiên bước ra ngoài phòng, dù ai cũng tới khí. Bất quá Thẩm Tư Viễn hiện tại cũng không có tâm tư nghĩ những cái kia, trực tiếp mang theo Đậu Đậu đi tới ban công, Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá lập tức đi theo. Thẩm Tư Viễn đem Đậu Đậu thả ở trên đùi chính mình, sau đó bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cẩn thận quan sát nàng mi tâm cái kia đạo hỏa diễm văn. Thẩm Tư Viễn phát hiện, cái này không chỉ là đơn giản một đạo đường vân, mà là một đạo vô cùng phức tạp phù văn. Thẩm Tư Viễn lục soát U Minh Ma Quân ký ức, cũng không có từ đó tìm ra đạo phù này văn là cái gì lai lịch, đương nhiên có lẽ có khả năng hai thế giới hệ thống khác biệt, cho nên trong lúc nhất thời không hiểu rõ thôi. Có hay không nơi nào không thoải mái? Thẩm Tư Viễn hỏi. Đầu đầu lắc đầu, đưa tay vô vô cái bụng, sau đó nói, không có, ta cảm giác ủ ấm. Không có liền. Chờ một chút, ngươi nói ủ ấm. Lúc này nàng thế nhưng là linh hồn trạng thái, hẳn là không cảm giác được nhiệt độ mới đúng, nhưng nàng bây giờ lại nói mình linh hồn là ủ ấm. Đúng thế, thật thoải mái, nóng một chút, ủ ấm. Đầu đầu dứt lời, còn là một bộ say mê bộ dáng. Nhìn nàng bộ dáng này, không giống như là có vấn đề bộ dáng. Thẩm Tư Viễn lúc này mới nhớ tới tiếp tục hỏi thăm Tiểu Nguyệt. Thế là Tiểu Nguyệt đem buổi tối hôm nay các nàng tiến vào đường đường ngộng cảnh về sau đã phát sinh hết thảy, một năm một mười nói cho Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn nghe vậy trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Hắn đối với đường đường lai lịch một mực có suy đoán, đường đường tiền thân không phải tu hành có thành tựu đại năng, chính là chân chính tiên thần hàng ngũ trùng nhập luân hồi. Nếu không đường đường trên thân đã phát sinh đủ loại thần dị, căn bản giải thích không thông. Mà đối phương giấu với đường đường ý thức chỗ sâu, có thể là đường đường chân chính bản thể vị trí, một thế này đường đường chỉ là nàng luân hồi, ý thức còn không có triệt để thức tỉnh. Mà lấy hắn cùng đường đường quan hệ, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không tổn thương đầu đầu. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn trong lòng thở dài nhẹ nhõm, sau đó đem đầu đầu theo trên đùi để xuống. Đầu đầu sờ lấy chính mình mi tâm, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, khoai lang hoa hoa, ta có chuyện gì hay không? Có thể hay không chết? Ngươi không có chuyện cũng không chết được. Thẩm Tư Viễn có chút im lặng địa đạo, cái kia đầu đầu trên đầu vật này có thể dựa đi sao? Đoá Đoá ở một bên cờ dại hỏi. Thẩm Tư Viễn, thế nào có thể sẽ dựa đi, lại nói dạng này cũng rất đẹp. Tiểu Nguyệt ở một bên nói. Đầu đầu nghe vậy hai mắt tỏa sáng, cũng không vào nàng mi tâm, nắm tay bung ra, lưng với phía sau, ngẩng đầu đỡ ngực, có chút dáng vẻ đắc ý. Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một chút nói, ngươi đem thu liễm tại thể nội minh hỏa phát ra tới cho ta xem một chút. Đầu đầu nghe vậy, lập tức cố gắng bắt đầu ừ nhìn xem nàng tựa hồ dùng hết lực khí toàn thân bộ dáng. Thẩm Tư Viễn thật lo lắng nàng sẽ đem phân cho ân đi ra. Tốt ta, quỷ không cần ăn, tự nhiên cũng không cần đi nhà xí. Đúng lúc này, đầu đầu cái mông phía sau bỗng nhiên toát ra một đoàn màu lam hỏa diễm, cùng hỏa tiễn đuôi lửa đồng dạng. Thẩm Tư Viễn, đều bị bày trò sao? Đây là cái gì quỷ a? Thẩm Tư Viễn trực tiếp che mặt, đều chẳng muốn chửi bậy. Bất quá Thẩm Tư Viễn còn là lưu ý đến, đầu đầu cái mông phía sau cái kia nguyên bản ngọn lửa màu u lam, xen lẫn một tia vỏ quýt. Đây là bệnh chi phá. Chờ một chút, ta đang nghĩ vớ vẩn cái gì, đều cho cái này tiểu gia hỏa mang lệnh. Đúng lúc này, đầu đầu toàn thân hỏa diễm đằng một chút xông ra, cả người hóa thành một cái hỏa nhân. Lần này nhìn càng thêm rõ ràng, ngọn lửa màu u lam bên trong xen lẫn từng tia từng sợi vỏ quýt. Lần này chẳng những Thẩm Tư Viễn nhìn ra đầu đầu biến hóa, liền ngay cả một bên Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá đều nhìn ra đầu đầu trên thân minh hỏa khác biệt. Mà cái này màu vỏ quýt hỏa diễm cho Thẩm Tư Viễn một loại rất tinh tường cảm giác. Hỏa diễm này cùng hắn trong thức hải tạo ra thần hỏa cực kỳ tương tự. Bất quá bởi vì đầu đầu hiện tại còn qua với con nhỏ, ý chí cũng vẫn còn tương đối yếu kém, cho nên nàng hỏa diễm liền lộ ra phá lệ nhỏ yếu. Nhưng tương tự có đủ loại thần dị, xa so với minh hỏa tới càng thêm cường đại. Đầu đầu rôi ra tay nhỏ, cái kia từng sợi màu vỏ quýt hỏa diễm tựa hồ đã có được sinh mạng, tại nàng trong lòng bàn tay tụ tập. Oa, ta thật là lợi hại nha, đầu đầu vui vẻ nói. Tựa hồ theo tâm tình của nàng, màu quýt hỏa diễm đông nhiên tăng vọt một đoạn, đầu đầu bị giật nảy mình. Hỏa diễm nháy mắt liền lại rơi trở về. Đầu đầu tựa hồ cũng phát hiện. "Oa, ta thật là lợi hại nha," đầu đầu nói lần nữa. Nhưng là hỏa diễm không nhúc nhích tí nào, nhưng không có mảy may biến hóa. "Hừ, cái gì nha, một chút cũng không dễ chơi." Sau đó cái kia một đám lửa, lần nữa hóa thành từng kia từng sợi trải rộng toàn thân của nàng. "Đầu đầu nàng không sao chứ?" Tiểu Nguyệt ở một bên có chút lo lắng địa đạo. "Yên tâm đi, nàng rất tốt, trước nay chưa từng có tốt." Thẩm Tư Viễn cười nói. "Đường Đường trong động, cái kia, người kia là ai?" Tiểu Nguyệt lại hỏi. "Đó chính là Đường Đường." Thẩm Tư Viễn nói. Tiểu Nguyệt còn chưa lên tiếng, Đậu Đậu liền lập tức nói, không có khả năng. Tại sao không có khả năng? Thẩm Tư Viễn cười hỏi lại. Bởi vì Đường Đường phì phì, cái kia đại tỷ tỷ nhưng xinh đẹp. Đậu Đậu lập tức nói, ngươi chỉ thấy được một cái tay, đều không thấy người, ngươi đã cảm thấy xinh đẹp rồi. Cái tay kia thật xinh đẹp, giống như vậy. Bộ dạng này Đậu Đậu giơ lên chính mình mập đô đô tay nhỏ, chỉ lật hoa sen, một người không nói ra được. Đích sắc rất xinh đẹp. Tiểu Nguyệt đột nhiên nói. Đoá Đoá cũng liền vội vàng gật đầu, đẹp đến mức lúc ấy nàng tựa hồ cũng quên đi hô hấp. Chương 591, kết thúc chương 591, kết thúc ánh nắng đâm rách bình minh cuối cùng nhất hắc ám, mảnh vàng vụn vẩy hướng đại địa, gió sớm nâng lên chim hót, âm tiết như nhất mổ phá yên tĩnh. Nguyên bản yên tĩnh thế giới, vào đúng lúc này tựa hồ trở nên tươi sống, tân duyệt quảng trường sương mù, tại ánh mặt trời chiếu sáng đến ngay lập tức liền chậm rãi tan đi. Trung Hiểu Nam lập tức đứng dậy, hướng về trong quảng trường mà đi, lúc này quảng trường bốn phía đã kéo lên đường ranh giới, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Phía sau Trịnh Mẫn cùng Hoàng Lan Thải cũng đội vàng đuổi theo. Nhưng là Trịnh Mẫn bỗng nhiên lại dừng bước, cúi đầu nhìn về phía chính mình. Thế nào rồi? Hoàng Lan Thải phát hiện dị thường của nàng, cũng dừng bước. Phía trước Trung Hiểu Nam nghe thấy thanh âm, cũng xoay đầu lại. Đã thấy Trịnh Mẫn duỗi ra tay phải của mình, nhẹ nhàng nắm chặt lại, sau đó có chút mất mát nói, lực lượng của ta biến mất. Đại thu được báo, Thẩm tiên sinh tự nhiên thu hồi lực lượng. Trung Hiểu Nam chuyện đương nhiên nói. Tiếp lấy cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng về lều vải phương hướng đi đến, Hoàng Lan Thải liếc mắt nhìn Trịnh Mẫn, cũng đi theo. Trịnh Mẫn cũng không có lại xoắn xuýt, cũng theo tại hai người phía sau, nàng muốn tận mắt nhìn một chút những người kia đến cùng ra sao. tối hôm qua Thẩm tiên sinh nói những người kia sẽ không chết, nhưng nàng rõ ràng tận mắt nhìn đến rất nhiều người bị ác quỷ ngược sát, mà trong lòng nàng nhất là căm hận Tiểu Kiều, tức thì bị chặt xuống tứ chi, sau đó lại bị nàng tự mình dẫm bạo hạ thể, lấy hắn như thế thương thế, là tuyệt đối sống không nổi. Nhưng là lấy thân phận của Thẩm tiên sinh, không có khả năng sẽ nói láo lừa các nàng, cho nên nàng muốn tận mắt nhìn xem những người này kết cục. Hai người một quỷ đi tới trước lều, nhưng lại chưa ngay lập tức đi vào, chỉ là ngừng chân tại xe mở mũi bên ngoài, nghiêng tai hướng vào phía trong lắng nghe. Ai hảo, chửi mắng cùng cười ngớ ngẩn âm thanh truyền vào trong thai của các nàng, nhưng những âm thanh này, phản phất đã bị hao hết tất cả sức lực, phản phất chỉ là bản năng nhất thì thầm. Trung Hiểu Nam nhìn phía sau hai người liếc mắt, lúc này mới vén rèm lên tiến vào lều trên bên trong. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là nằm trên mặt đất hai hảo nhân viên, bọn hắn từng cái ánh mắt ngốc trệ, khóe miệng thèm nhỏ dãi, nước mắt nước mũi hỗn tạp cùng một chỗ, phản phất tiếp nhận thống khổ to lớn, có thân thể người còn đang không ngừng run rẩy co rút. Trung Hiểu Nam đi đến gần nhất một bên người thân, lột mở tay áo của hắn, đã thấy hắn trên da tất cả đều là vết thương, nhưng lại không thấy một tia vết máu, phảng phất đây đều là vết thương cũ, mà lại đều là tại da hạ tầng. Đây là bản thân ý thức cho thân thể tạo thành tổn thương. Trung Hiểu Nam nói. Hoàng Lan Thải cũng kịp phản ứng, chắc không được Thẩm tiên sinh nói bọn hắn sẽ sống không bằng chết, nguyên lai là tại ý thức phương diện đối với bọn hắn tiến hành trừng phạt. Nhục thể trừng phạt mặc dù đơn giản trực tiếp, nhưng thủ đoạn quá mức lớn nhất, thân thể dễ dàng sụp đổ, cuối cùng trực tiếp tử vong. Mà trên tinh thần tra tấn, đó mới là thống khổ nhất, nhất là vĩnh viễn không có điểm dừng. Sau đó nàng đứng dậy từng cái xem xét trên mặt đất những ngựa này hí đoàn nhân viên, phát hiện trên cơ bản đều không khác mấy. Trong miệng thì thảo, khỏe miệng lưu nước bọt, hai mắt vô thần, khắp cả người vết thương, nhưng sinh mệnh lực lại rất tràn đầy, căn bản không chết được. Những người này không phải điên, chính là phế. Trung Hiểu Nam nói. Mà Trịnh Mẫn cũng phát hiện Tiểu Kiều, vị trí hắn có biến thành động, tứ chi hoàn hảo, tối hôm qua nhìn thấy tựa hồ cũng là ảo giác, nhưng là nàng lại lưu ý đến cánh tay của hắn bên trên cùng trên đùi tràn đầy vết thương. Hắn nằm trên mặt đất liền ai hảo sức lực tựa hồ cũng đánh mất, hai mắt im lặng, thân thể thỉnh thoảng lại co rút, tựa hồ thật mất đi năm chi, cất đái làm cho đầy đất đều là. Trịnh Mẫn chứng nhìn đối phương, đi qua cái kia giống như ma quỷ thân ảnh, đối với nàng mà nói như là ác mộng tồn tại, lúc này lại như là một đám bùn nhão đồng dạng. Đi qua bóng tối vào đúng lúc này triệt để sụp đổ, nàng cả người linh hồn tựa hồ trở nên càng thêm thông thấu, toàn thân trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Nàng quay người liền hướng lều trên đi ra ngoài. Người đi nơi nào? Trung Hiểu Nam hỏi. Ta nghĩ ta muốn đi xem Cúc Ba Tư mở không có. Trịnh Mẫn quay đầu mỉm cười nói, Cúc Ba Tư. Trung Hiểu Nam có chút gì, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, lúc này có Cúc Ba Tư sao? Nhưng là Trịnh Mẫn vẫn chưa giải thích, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng Lan Thải nói, Hoàng tiểu thư, Vân Vân liền làm phiền ngươi đem hắn đưa về cha mẹ của hắn nơi đó. Nguyên lai Nghiêm Vân bị Hoàng Nương Mẫu mang trở về, tại hiểu rõ sự tình ngọn nguồn, lại biết Thẩm Tư Viễn nhúng tay việc này, Hoàng Nương Mẫu liền chủ động đem việc này cho ôm đi qua. Chuyện này từ đầu tới đuôi mạch lạc rõ ràng, cho nên Trung Hiểu Nam cũng không có phản đối, dù sao bọn hắn cục sự vụ đặc thù xử lý đều là đặc thù sự vụ, những này chuyện bình thường, các nàng thật đúng là không bao nhiêu kinh nghiệm, cũng đều là giao cho địa phương bộ môn đi xử lý. Mà bây giờ Hoàng Nương Mẫu chủ động ôm lấy, nàng tự nhiên liền sẽ không phản đối. Yên tâm đi, chuyện này chúng ta khẳng định sẽ xử lý thỏa đáng. Hoàng Lan Thải nói chuyện thời điểm ánh mắt nhìn về phía một bên Trung Hiểu Nam. Trung Hiểu Nam thấy thế cũng nói, đây là Thẩm tiên sinh bàn giao sự tình, chúng ta vạn vạn không dám qua loa, bất quá, ngươi không còn đi gặp hắn một mặt sao? Trịnh Mẫn lắc đầu, sau đó hóa thành một trận gió biến mất tại trước mặt hai người. Trung Hiểu Nam cùng Hoàng Lan Thải đồng thời đều kinh nghi một tiếng. Nàng không phải nói lực lượng đã biến mất sao? Hoàng Lan Thải mở miệng hỏi. Trung Hiểu Nam lắc đầu, cái này liền muốn hỏi Thẩm tiên sinh. Vậy bây giờ những người này thế nào xử lý? Hoàng Lan Thải hỏi. Ta đã thông chi người đến xử lý. Trung Hiểu Nam nói lấy điện thoại cầm tay ra. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát cùng thanh âm của xe cứu thương. Những người này dễ làm, những động vật này mới là phiền phức. Hoàng Lan Thải tiếp tục nói, trong gánh xiếc thú không chỉ có chó, còn có sư tử, lão hổ, ngựa, vẹt chờ động vật, thậm chí còn có một đầu voi. Hẳn là sẽ đưa đến Tân Hải vườn thú, đương nhiên, nếu như là thuê đến, những này hẳn là sẽ điều về đến nguyên vườn thú. Trung Hiểu Nam nói, những này bảo hộ động vật dễ làm, những cái kia chó chỉ sợ là thuộc về gánh xiếc thú bản thân. Hoàng Lan Thải lại nói, kia liền đưa đến phụ cận cứu trợ đứng. Trung Hiểu Nam nói nàng thích nuôi côn trùng, cũng không thích nuôi chó. Cái kia có thể đưa cho ta sao? Đúng lúc này, hai người phía sau một cái tiểu tiểu thanh âm đột nhiên nói. Trung Hiểu Nam cùng Hoàng Lan Thải nghe vậy lấy làm kinh hãi, vội vàng xoay người, liền gặp lều trên trong nơi hẻo lánh đứng hai cái tiểu hài. Các ngươi là? Hoàng Lan Thải lời mới vừa đến bên miệng, đột nhiên nhận ra Đóa Đóa cùng Đậu Đậu. Nàng thường xuyên cùng Tiểu Nguyệt gặp mặt, cùng Đóa Đóa cùng Đậu Đậu gặp mặt số lần không nhiều, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Thẩm tiên sinh cũng tới sao? Trung Hiểu Nam hỏi. Làm cục đặc sự một viên, nàng tất nhiên là đối với Thẩm Tư Viễn người bên cạnh hiểu rất rõ ràng. Thẩm tiên sinh là ai? Đậu Đậu một mặt mở miệng nói. Đồ đần, là ca ca nha. Đóa Đóa ở một bên nhỏ giọng nói. A, cái kia không có. Đậu Đậu nghe vậy lắc đầu. Vậy các ngươi tới đây là? Trung Hiểu Nam hỏi. Chúng ta đến xem tiểu cậu cậu. Đậu Đậu nói. Đóa Đóa ở một bên liên tục gật đầu. Nguyên lai tối hôm qua Đóa Đóa đã thuyết phục phụ mẫu đồng ý cho nàng nuôi một con chó, nhưng khi Lâm Kiến Minh hỏi nàng muốn nuôi một đầu cái gì dạng chó, nàng còn nói không rõ ràng. Thế là sáng sớm liền cùng Đậu Đậu tới, chuẩn bị nhìn lại một chút tối hôm qua biểu diễn chương trình chó, nhìn xem cái nào xinh đẹp nhất, cái nào thông minh nhất, sau đó liền để bà cho mua loại nào. Đậu Đậu tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, nàng cũng muốn để Di Di mua cho mình, thế là ăn nhịp với nhau, hai người lúc này mới xuất hiện tại nơi này. Thằng đến nghe tới Trung Hiểu Nam nói muốn đem chó tặng người, Đậu Đậu lúc này mới lên tiếng. Còn như mặt đất những người này, Đoá Đoá cùng Đậu Đậu căn bản không mang sợ hãi, các nàng thấy nhiều người chết, đều đã quen thuộc. Đã như thế, các ngươi lựa chọn một cái. Trung Hiểu Nam nói. Chút chuyện nhỏ này, nàng tự nhiên có thể làm được chủ. Hai cái tiểu gia hỏa nghe vậy, tay nắm, vui vẻ giật nảy mình, một hồi lâu vui vẻ. Hoàng Lan Thải cùng Trung Hiểu Nam ở một bên thấy các nàng như thế vui vẻ bộ dáng, chẳng biết tại sao, nguyên bản có chút kiềm chế tâm tình, tựa hồ cũng biến thành vui sướng. Ngay lúc này, Đậu Đậu tựa hồ nghĩ đến cái gì, buông ra Đoá Đoá sau đó hướng Trung Hiểu Nam hỏi, cái kia lớn sư tử cũng có thể đưa cho ta một con sao? Uy, Trung Hiểu Nam. Đợt, nhức đầu lắm, cùng vỡ ra, hôm nay liền canh một, ngày mai cho bổ sung chương 592, điện thoại chương 592, điện thoại chó con. Thẩm Tư Viễn vừa ăn xong điểm tâm, liền tiếp vào Trung Hiểu Nam điện thoại. Đúng, là Đậu Đậu cùng Đoá Đoá tiểu bằng hữu muốn. Gánh xiết thú những này chó vừa vặn phải nghĩ biện pháp xử lý, các nàng muốn nhận nuôi hai con, nói một chút ngươi đồng ý. Trung Hiểu Nam liếc mắt nhìn bên cạnh Đậu Đậu cùng Đoá Đoá, hai cái tiểu gia hỏa ngay tại một bên mắt lom lom nhìn nàng. Hai cái này gia hỏa, Thẩm Tư Viễn méo méo mi tâm, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn luôn có một loại huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nhân vật chính, giết người đoạt bảo tức thị cảm. Ngươi để người đưa tới đi, ngươi hẳn phải biết ta ở tại cái gì địa phương. Thẩm Tư Viễn nói. Đương nhiên, bất quá ta trước muốn đối với chó làm cái kiểm tra, còn có vaccine, hơi chế một chút lại cho được qua. Trung Hiểu Nam nghe vậy chặn lại nói, kia liền làm phiền ngươi. Không phiền phức, Thẩm tiên sinh, nếu như tiếp xuống ngài còn có chuyện gì, ngài trực tiếp liên hệ ta, ta đến xử lý. Trung Hiểu Nam vội vàng lại nói. Thẩm Tư Viễn còn chưa lên tiếng, Trung Hiểu Nam vội vàng lại giải thích nói, ta đến xử lý những này vụn vặt sự tình, liền không cần ngài tự mình xuất thủ. Thẩm Tư Viễn khép cười một tiếng, nơi nào vẫn không rõ Trung Hiểu Nam ý tứ. Không đúng, hẳn là ý tứ phía trên là hy vọng Thẩm Tư Viễn nếu là làm chuyện gì trước đó, có thể trước thời hạn cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Thẩm Tư Viễn thực tế là quá mạnh, cũng là bọn hắn trước mắt đã biết duy nhất có thể so sánh thần tiên nhân vật, hoặc là đối phương chính là thần tiên ở nhân gian lịch luyện, thượng tâm rất nhiều người có suy đoán như vậy, bởi vì Thẩm Tư Viễn thực tế là có chút quá mức cường đại, nói là một người chấn một nước đều không chút nào khoa trương. Một người liền có thể tính được chiến lược vũ khí, mấu chốt là vật lý phương diện hẳn là rất khó giết chết hắn, dù sao nhìn hắn có thể trực tiếp vượt qua sinh tử đầu này giới hạn, cũng làm người ta có một loại cảm giác bất lực. Cho nên bọn hắn đối với Thẩm Tư Viễn bất cứ chuyện gì đều cẩn thận đối đãi, cũng may Thẩm Tư Viễn không phải vô cầu vô dục, hắn cũng giống người bình thường, có tình cảm, có dục vọng, mà đây cũng là bọn hắn hy vọng nhất. Có dục vọng mới tốt, có dục vọng liền có nhược điểm, liền có thể bàn điều kiện, muốn thật vô cầu vô dục, đây mới thực sự là không bị khống chế đại khủng bố. Được, ta biết, lần sau gặp lại loại tình huống này, ta để các ngươi đến xử lý. Thẩm Tư Viễn nói. Cảm ơn. Trung Hiểu Nam nghe vậy, rất là cảm kích nói. Nàng không chỉ là bởi vì Thẩm Tư Viễn phối hợp nàng công tác mà cảm kích, còn có Thẩm Tư Viễn đưa nàng Minh Hỏa Huỳnh, mặc dù so ra kém nguyên bản Minh Hỏa Huỳnh nhưng là giữ lại điều khiển Minh Hỏa đặc tính côn trùng, đối với nàng thực lực tăng lên vẫn như cũ vô cùng to lớn. Mà cái này cũng theo mặt bên nói rõ, Thẩm Tư Viễn cũng không phải là cái gì khó mà câu thông, khó mà ở chung người. Thấy sự tình nói xong, Trung Hiểu Nam vẫn chưa lập tức cúp điện thoại, Thẩm Tư Viễn nhíu mày hỏi, còn có việc. Cái kia, Trung Hiểu Nam có chút ấp a đúng, tựa hồ rất khó mở miệng có việc nói thẳng đi. Thẩm Tư Viễn nói thẳng. Trung Hiểu Nam do dự một chút sau nói, lãnh đạo muốn để ta hỏi một chút ngài, ngài loại kia có thể để người khôi phục thanh xuân đan dược còn có hay không các ngươi giám thị ta. Thẩm Tư Viễn lông mày, hắn đối với phía trên phát hiện chính mình có thể khiến người ta khôi phục thanh xuân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao nhiều người như vậy đột nhiên biến trẻ tuổi, chỉ cần không mắt mù, đều có thể nhìn ra được. Mà hắn sớm cũng làm tốt bị khải chuẩn bị, cục đặc sự có thể kéo tới hiện tại mới đối với hắn thăm dò, hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là hắn đối với cục đặc sự biết được là đan dược liền cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn có thể biết được đan dược chỉ có hai loại biện pháp, một loại là giám thị hắn, một loại khác chính là có người đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Nhưng là có được thần thức hắn, các loại giác quan vô cùng nhạy cảm, đừng nói mắt thường giám thị, chính là thiết bị điện tử nhắm ngay hắn đều sẽ lòng có cảm giác. Cho nên muốn giám thị hắn, không bị hắn phát hiện, trên cơ bản là không thể nào. Cái kia duy nhất khả năng tính, chính là có người đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Nhưng là tất cả biết được đan dược tồn tại, đều cùng hắn lợi ích buộc chặt cùng một chỗ, tùy tiện hẳn là sẽ không tiết lộ ra ngoài mới đúng. Mà Thẩm Tư Viễn sở dĩ như thế chất vấn, cũng không phải là muốn truy cứu, mà là cho thấy chính mình một cái thái độ. Không không không, Trung Hiểu Nam đội vàng giải thích nói. Chúng ta không có dám thị ngươi, cũng không có người đem tin tức này tiết lộ cho chúng ta, thuật ý là chính chúng ta suy đoán ra đến cái này kỳ thật cũng không khó. Quốc gia dù sao cũng là quốc gia, có rất nhiều nhân tài đặc thủ, theo một chút dấu vết để lại, có thể suy đoán ra là dự vật, mà phi pháp thuật, kỳ thật cũng không khó. Thẩm Tư Viễn cũng là không có trong vấn đề này xoắn suýt, mà là nói thẳng, có, nhưng là số lượng không nhiều. Chỉ cần một viên liền thành, ngài có cái gì điều kiện, cứ mở miệng. Trung Hiểu Nam lập tức nói, điều kiện hơi sau bàn lại, nhưng ta rất hiếu kỳ, là ai vậy mà có thể cực khổ các ngươi cục đặc sự đại giá, vậy mà cầu đến ta nơi này rồi. Thẩm Tư Viễn hỏi. Thẩm Tư Viễn thông qua Hoàng Nương Mẫu, còn có Tống Mỹ Tiên, cũng đối cục đặc sự làm qua hiểu một chút, đây là một cái cực kỳ đặc thù bộ môn, là một cái độc lập với chính phủ ngành chấp pháp bên ngoài tổ chức, quyền lực cũng là tương đối lớn, phổ thông quyền quý đừng nói sai sự bọn hắn làm việc, chỉ sợ liền bọn hắn tồn tại cũng không biết. Cái này, Trung Hiểu Nam nghe vậy lại bắt đầu lắp ba lắp bắp, tựa hồ rất khó khăn. Được rồi, đã ngươi không muốn nói, ta liền không hỏi.
Không, không phải, là bởi vì ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là một cái chuyên gia, một nhà khoa học.
Ồ, như thế để Thẩm Tư Viễn cảm thấy ngoài ý muốn.
Rất trọng yếu sao?
Thẩm Tư Viễn hỏi.
Rất trọng yếu, đặc biệt trọng yếu.
Trung Hiểu Nam vội vàng nói.
Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một chút nói, ta đan dược này chỉ là có thể khôi phục nhân thể cơ năng, cũng không thể kéo dài tuổi thọ của con người, các ngươi xác định còn cần.
Ta gọi điện thoại hỏi một chút.
Trung Hiểu Nam nói.
Vậy được, vậy đợi lát nữa lại cho ta phúc đáp.
Cảm ơn.
Trung Hiểu Nam chặn lại nói tạm một tiếng.
Thẩm Tư Viễn cũng không để ý, trực tiếp cúp điện thoại.
Sau đó nhìn xem điện thoại, có chút buồn cười nhếch miệng, cô nương này nói nàng là đơn thuần, còn là không có đầu óc. Như thế chuyện đại sự, vậy mà không ngay mặt đến nói với hắn, chỉ là ở trong điện thoại trò chuyện.
Bất quá Thẩm Tư Viễn cũng không ghét, lúc trước sở dĩ chỉ định nàng, một mặt là bởi vì khí chất của nàng tương đối hấp dẫn Thẩm Tư Viễn, một mặt khác cũng là bởi vì nàng xem ra không bao nhiêu tâm cơ bộ dáng.
Dù sao Thẩm Tư Viễn cũng không phải có bao nhiêu người sinh lịch về người, cũng không nguyện ý cùng những cái kia ruột bên trong có 9 đạo 18 ngã rẽ người liên hệ.
Trung Hiểu Nam còn là hiểu chút đối nhân xử thế, không có trước treo điện thoại.
Tại liên tục xác nhận Thẩm Tư Viễn đã cút máy về sau, liền lập tức không kịp chờ đợi muốn cho thượng cấp gọi điện thoại đi xác nhận.
Bất quá vừa quay đầu, liền gặp bên cạnh hai cái tiểu gia hỏa ngước cổ, như là đợi mớm chim nhỏ mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem nàng.
"Đâu?
Thẩm tiên sinh đã đồng ý, chờ một lát ta liền giúp các ngươi đem hai con chó đưa tới nhà."
Trung Hiểu Nam nói.
"Không cần đưa, chính chúng ta là được rồi."
Đoá Đoá nói.
"Đúng đúng, tỷ tỷ nói đúng."
Đầu Đầu đem cái đầu nhỏ điểm thành gà con mổ tóc.
Các nàng hiện tại vội vàng muốn đem chó con ôm về nhà đi.
"Không được, chó muốn trước đi đưa đi kiểm tra, đánh vaccine tài năng mang về cho các ngươi."
"Đánh vaccine?
Vaccine là ai, tại sao muốn đánh hắn?"
Trung Hiểu Nam, chương 593, người nhà chương 593, người nhà tối hôm qua nghỉ ngơi đến ra sao?
Hoàng Nương Mẫu ở bên người Nghiêm Bân ngồi xuống, cười ha hả hỏi thăm.
Nghiêm Bân vội vàng đứng lên thân, có chút gấp rút nói, ta ngủ rất ngon.
"Ngồi, ngồi xuống nói chuyện, không cần thần trương."
Nghiêm Bân nghe vậy, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống.
Nhìn xem trước mắt còn mặt mũi tràn đầy ngây thơ Nghiêm Bân, Hoàng Nương Mẫu trong lòng cũng không khỏi thầm than một tiếng, dâng lên mấy phần thương hại.
"Ta đã liên hệ cha mẹ ngươi, bọn hắn rất nhanh liền sẽ tới đón ngươi trở về."
Hoàng Nương Mẫu nói.
"Phụ mẫu sao?"
Nghiêm Bân ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, phù mâu trong ký ức của hắn đã rất mơ hồ.
Ấn tượng sâu nhất chính là cưới tại ba ba trên cổ, sau đó cùng mụ mụ còn có tiểu di cùng đi ra đường.
"Bân Bân, ngươi phải học được chính mình đi, không muốn luôn luôn để ngươi ba ba ôm."
Một nữ nhân cười ha hả nói với nàng, "Đây chính là mụ mụ a.
Ta vẫn là tiểu hải tử, chờ ba ba lão, ta liền ôm hắn, cho hắn cưới."
Dưới thân nam nhân nghe vậy, cười đến rất là cao hứng, nhưng là khuôn mặt lại mơ hồ không rõ lắm. Lẽ ra năm tuổi hải tử cũng đã ký sự, nhưng không biết tại sao, hắn đối với phụ mâu ấn tượng lại rất mơ hồ.
Lúc bắt đầu, hắn còn khóc nháo muốn về nhà, muốn ba ba mụ mụ, nhưng là bị đánh mấy trận về sau, hắn liền rốt cuộc không khóc náo.
Đánh hắn có tiểu di, cũng có những người khác, bất quá hắn cũng không hận tiểu di, bởi vì tiểu di đánh hắn, mặc dù đau, nhưng sẽ không hạ tử thủ.
"Tiểu di ta đâu?
Nàng nàng không trở lại sao?"
Nghiêm Bân thu hồi ánh mắt hỏi.
"Người tiểu di, nàng đi, nói là đi nhìn cái gì cúc ba tư mợ không có."
Hoàng Nương Mẫu do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật, trước mắt hải tử mặc dù mặt mũi tràn đầy non nớt, nhưng hắn nói chuyện cùng hành vi, cho người ta cảm giác lại là phá lệ thành thủ.
Mà Hoàng Nương Mẫu biết những này, tự nhiên là Hoàng Lan Thải gọi điện thoại nói cho nàng, mà nàng cũng ngay tại trên đường trở về mà Nghiêm Bân nghe tới những này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng lại vẫn chưa biểu lộ ra.
"Ngươi sau này có cái gì dự định sao?"
Hoàng Nương Mẫu hỏi.
Nàng cơ hồ vô ý thức đem đối phương coi như một người trưởng thành đối đãi.
Tiểu Di nói, "Ta cái tuổi này hẳn là đi trường học đi học, ta muốn trở về sau, ta hẳn là đi trường học đi học đi."
Nghiêm Bân nói.
"Ngươi Tiểu Di nói đúng, ngươi niên kỷ còn nhỏ, sau này thời gian còn dài, học thêm chút tri thức liền đúng rồi."
Hoàng Nương Mẫu nói.
Nghiêm Bân nghe vậy, hướng về phía nàng khẽ cười cười nói, "Nhưng là, ta khả năng học không tốt.
Ta chưa từng đi học, một chút tri thức còn là tiểu di dạy ta có thể sẽ đi học một môn tay nghề, dạng này ta liền có thể nuôi sống chính ta."
Nghiêm Bân cười nói.
Hoàng Nương Mẫu nghe vậy trong lòng bị chua, "Ngươi vẫn còn con ít, không cần cân nhắc như thế nhiều, ngươi tìm tới ba ba mụ mụ, sau này thời gian đều sẽ tốt.
Ta không biết, bọn hắn nói không chừng đã có những hài tử khác, ta trở về sau, cũng không biết bọn hắn có thể hay không chán ghét ta."
Nghiêm Bân thu liễm nụ cười, có chút ưu sầu địa đạo.
"Thế nào sẽ, ngươi là cốt nhục của bọn hắn, mặc dù như thế nhiều năm không gặp, có thể có chút xa lạ, nhưng là bọn hắn khẳng định là yêu ngươi."
Hoàng Nương Mẫu đội vàng an ủi.
"Kỳ thật không yêu cũng không quan hệ, ta có thể chiếu cố tốt chính ta, dù sao cũng so tại gánh xiết thú thời gian muốn tốt."
Nghiêm Bân trên mặt lần nữa nở nụ cười, tiểu gia hỏa nụ cười nhìn rất đẹp, cũng cười rất sáng lạ.
"Đúng vậy a, sau này ngày tốt lành còn nhiều nữa."
Cùng hắn nói chuyện tiếng, Hoàng Nương Mẫu tâm tình tựa hồ cũng biến thành khá hơn.
"Ta cho ngươi lưu cái phương thức liên lạc, sau này nếu là gặp được cái gì trở ngại, có thể gọi điện thoại cho ta."
Hoàng Nương Mẫu nói.
"Hoàng mãi mãi, ngài người thật tốt."
Nghiêm Bân nói.
"Trên cái thế giới này người tốt vẫn là rất nhiều, không muốn bởi vì trong gánh xiếc thú mấy cái kia người xấu, liền với cái thế giới này thất vọng."
Hoàng Nương Mẫu nữ trọng tâm trường nói.
"Ta biết, tiểu di cũng như thế nói."
Nghiêm Bân nói.
"Ngươi tiểu di là cái rất đáng vào người."
Hoàng Nương Mẫu nói.
"Đúng."
Nghiêm Bân nghe vậy liên tục gật đầu, trong ánh mắt chớp động lên dị sắc.
"Tiểu di đối với ta tốt nhất, ta Nghiêm Bân tựa hồ nhớ tới cái gì, thanh âm trở nên có chút nghẹn nào. Lần này Hoàng Nương Mẫu không có lại mở miệng đánh gãy tâm tình của hắn, chỉ là lặng lặng cùng hắn ngồi, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, ấm dương dương. Nghiêm Bân phụ mẫu tại tiếp vào điện thoại sau, đầu tiên là tưởng rằng lừa đảo, dù sao như thế nhiều năm, bọn hắn tiếp vào qua không ít dạng này điện thoại. Nhưng là đối phương ở trong điện thoại nói đến có cái mũi có mắt, cuối cùng nhất thậm chí trực tiếp phát mấy chương ảnh chụp tới, chính Hồng Mai liếc mắt liền lập tức tin tưởng, đây là con trai của nàng, không sai. Không phải là bởi vì theo trên tấm ảnh nhìn nhi tử khi còn bé cái bóng, mà là trên tấm ảnh Nam Hải, cùng với nàng chồng trước khi còn bé quả thực giống nhau như lúc, mặt kia hình, cái kia lông mi, quả thực chính là một cái khuôn mẫu. Đúng, nàng cùng chồng trước đã ly hôn. Chồng trước lại tái hôn, có gia đình mới, chỉ có nàng, bị nhốt tại đi qua, đi thẳng không ra, những năm gần đây vẫn như cũ tại Thiên Nam địa Bắc tìm kiếm lấy con trai của mình. Thế là Trịnh Hồng Mai lập tức liền thu thập đồ vật, chuẩn bị chạy tới Tân Hải. Tân Hải thời tiết ấm áp, quần áo không cần mang như vậy nhiều. Trịnh Hồng Mai mẫu thân cũng ở một bên hỗ trợ thu thập. Từ khi nữ nhi cùng cháu ngoại cùng một chỗ mất tích sau này, hai vợ chồng liền không có lại làm ăn, những năm gần đây cũng hỗ trợ tìm kiếm khắp nơi nữ nhi cùng cháu ngoại hạ xuống. Từ khi Trịnh Hồng Mai ly hôn sau này, bọn hắn liền chuyển tới ở tại cùng một chỗ. Trịnh Hồng Mai phụ thân không nói chuyện, chỉ là yên lặng đem một bản album ảnh thả tại trong dương hành lý. Trong album ảnh có nữ nhi cùng cháu trai ảnh chụp. Nhìn thấy Bân Bân, hỏi một chút hắn, có biết hay không hắn tiểu di hạ xuống. Trịnh phụ thanh âm có chút trầm thấp nói, hắn cả đời này chỉ có hai cái nữ nhi, đại nữ nhi là bọn hắn tự mình nuôi lớn, tình cảm một mực tương đối thân, mà tiểu nữ nhi xuất sinh sau, bọn hắn bận rộn sinh ý, trên cơ bản đều ném cho đại nữ nhi chiếu cố. Bản thân đã cảm thấy đối với nàng tương đối thua thiệt, từ khi tiểu nữ nhi mất tích sau, bọn hắn liền lâm vào thật sâu tự trách. Nhưng cái này lại trách ai, quái đại nữ nhi sao? Đại nữ nhi chỉ sợ so với bọn hắn còn khó hơn qua. Trịnh Hồng Mai xách hành lý vội vàng ra cửa, nhị lao một mực đi theo phía sau. Các ngươi trở về đi, không cần đưa ta. Trịnh Hồng Mai nói. Không có việc gì, chúng ta cũng đi một chút. Trịnh phụ nói. Trịnh Hồng Mai ánh mắt nhìn về phía bọn hắn phía sau sân nhỏ, suy nghĩ một chút nói, các ngươi ở nhà đem sân nhỏ quét dọn một chút đi, bằng không Bân Bân trở về, nhìn xem cái này vô cùng bẩn sân nhỏ, cũng không nhận ra nhà mình nữa nha. Nhà còn là cái nhà kia, sân nhỏ còn là cái nhà kia. Thế nhưng là lúc này lại đã bỏ đầy dấu vết tháng năm, nhà cũng không còn như vậy hoàn chỉnh. Hai vợ chồng nghe vậy lướt nhau, không có lại kiên trì, chỉ là dặn dò, nhìn thấy Bân Bân, trước cho chúng ta gọi điện thoại. Trịnh Hồng Mai gật gật đầu, sau đó dẫn theo hành lý cũng không quay đầu lại rời đi. Tình cảnh như vậy kỳ thật đã trải qua vô số lần, thế nhưng là mỗi lần đều là thất vọng mà về. Nhưng ngay cả như vậy, Trịnh Hồng Mai lúc này vẫn như cũ khó nén tâm tình kích động. Có đối với sắp nhìn thấy nhi tử chờ mong, lại có đúng là không phải thật là con trai mình mà cảm thấy chí tâm. Nàng cảm giác lòng của mình bị một cái đại thủ siết chặt, để nàng có một loại sắp thất tức cảm giác. Nàng gấp đi mấy bước, há to mồm, thở hổn hển, che giấu chính mình hồi hộp cùng bất an. Đợt, còn có một chương 594, trong sân ngoài viện chương 594, trong sân ngoài viện A Muội, sự tình xong xuôi sao? Hoàng Nương Mẫu đang cùng Nghiêm Bân câu được câu không trò chuyện, liền gặp Hoàng Lan Thải đẩy cửa tiến đến. Xong xuôi. Hoàng Lan Thải nói. Kỳ thật sự tình đã sớm kết thúc về sau, nàng sung phong nhận việc đem hai con chó đưa đến Thẩm Tư Viễn chỗ ở lại tại nhà hắn ngồi một hồi, rồi mới trở về. Bất quá việc này, Hoàng Lan Thải không có nói với Hoàng Nương Mẫu. Ăn điểm tâm hay chưa? Hoàng Nương Mẫu đứng lên nói. Mà Nghiêm Bân lại sớm đã đứng dậy, có chút co quắp đứng ở một bên. Hiện tại đều mấy giờ rồi? Đã sớm đến qua. Hoàng Lan Thải nói. Trên thực tế nàng vẫn chưa ăn điểm tâm, buổi sáng vội vàng, nào có ở không ăn điểm tâm. Hoàng Lan Thải ánh mắt chuyển hướng Nghiêm Bân, cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Nghiêm Bân lập tức lộ ra một cái cẩn thận từng ly từng tí mỉm cười, sau đó tựa hồ lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói tỉ tỉ tốt. Hắn loại này lấy lòng như nụ cười, xem ra rất không hài hòa, nhưng ngẫm lại kinh nghiệm của hắn, liền lại chưa phát giác kỳ quái. Hoàng Lan Thải đánh giá hắn, sau đó nói, chờ một chút đi giúp ngươi mua một bộ quần áo, muốn thật xinh đẹp, sạch sành xanh thấy ba ba mụ mụ. Nghiêm Bân nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó thanh âm có chút nghẹn ngào mà nói, đa tạ tỉ tỉ. Không cần khách khí. Hoàng Lan Thải thấy Nghiêm Bân tại gánh xiếp thú dưới hoàn cảnh như vậy, còn có thể bảo trì một viên thiện tâm, trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần mừng rỡ. Nàng nhưng lại không biết Trịnh Mẫn vì bảo hộ hắn, đồng thời còn không thể để cho hắn giải lệnh, không biết tốn hao bao nhiêu tâm huyết. Nghiêm Bân khỏe miệng hắc, nhỏ giọng hỏi, tỉ tỉ, ngươi có nhìn thấy tiểu di ta sao? Hoàng Nương Mẫu nghe vậy, ở một bên có chút dị địa nhìn hắn một cái. Nàng trước đó đã nói với Nghiêm Bân qua, hắn tiểu di đi, hắn bây giờ lại còn hỏi, rất hiển nhiên là không tín nhiệm nàng. Bất quá Hoàng Nương Mẫu cả đời cái gì người chưa thấy qua, rất nhanh liền rõ ràng Nghiêm Bân ý nghĩ. Hắn không phải không tín nhiệm Hoàng Nương Mẫu, mà là không tín nhiệm bất luận kẻ nào, đối với bất kỳ người nào đều ôm lấy cảnh giác. Ngươi tiểu di đi, bất quá nàng để ta cho ngươi biết, để ngươi phải dũng cảm còn sống, không muốn bởi vì chuyện đã qua, đối sinh hoạt cảm thấy hoảng hốt. Hoàng Nương Mẫu nghe vậy cảnh nàng liếc mắt, lại cái gì cũng không nói. Thế là vừa trở về Hoàng Lan Thải, liền mang theo Nghiêm Bân ra cửa. Bà, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Hoàng Lan Thải hỏi. Ta mới không đi, ta hiện tại liền nghĩ ở nhà đợi, nhiều một bước đều không muốn đi. Hoàng Nương Mẫu nghe vậy trực tiếp vây tay. Vậy chúng ta đi. Hoàng mãi mãi gặp lại. Gặp lại, tiểu gia hỏa còn rất có lễ phép. Hoàng Nương Mẫu cười ha hả khoát tay một cái. Nhìn xem Hoàng Lan Thải mang Nghiêm Bân ra cửa sân. Hoàng Nương Mẫu lúc này mới lại nói, Tam gia trở về rồi. Trở về. Lưu A Công thanh âm ở một bên vang lên, nguyên lai hắn vẫn luôn tại. Hoàng Lan Thải mang Nghiêm Bân, chẳng những mua quần áo dày, còn cho hắn mua cái điện thoại, mặc dù chỉ là phổ thông trí tuệ hình điện thoại, nhưng đã để Nghiêm Bân yêu thích không buông tay. Tại gánh xiếc thú thời điểm, giống hắn dạng này là không thể nào có điện thoại. Điện thoại dù tốt, nhưng không thể trầm mê nha. Hoàng Lan Thải nói, ta biết, tỷ tỷ. Nguyên bản tràn đầy phấn khởi Nghiêm Bân nghe vậy, trực tiếp liền thu hồi điện thoại di động, không có lại nhiều nhìn một chút, cái này khiến Hoàng Lan Thải cảm thấy ngoài ý muốn. Mà càng làm cho nàng hơi kinh ngạc chính là, ở sau đó mãi cho đến bọn hắn ăn cơm trưa về đến nhà, hắn đều không có lại loay hoay điện thoại di động của hắn. Là Trịnh Hồng Mai nữ sĩ sao? Trịnh Hồng Mai mới từ ra cơ khẩu đi ra, đối diện liền đi tới một vị người mặc đồng phục cảnh sát nhân viên cảnh vụ cùng một vị người mặc thường phục trung niên nam nhân. Đúng, ta chính là. Trịnh Hồng Mai vội vàng theo trong bọc móc ra thẻ căn cước của mình đưa tới. Nhân viên cảnh vụ đầu tiên là có chút dị, nhưng tiếp lấy rất tự nhiên tiếp nhận thân phận của đối phương chứng liếc mắt nhìn, xác nhận đối phương chính là Trịnh Hồng Mai không sai. Thấy nhân viên cảnh vụ đem thẻ căn cước đưa trả lại cho chính mình, Trịnh Hồng Mai tại tiếp nhận đồng thời, vội vàng truy vấn, con trai của ta hắn hiện tại là tại các ngươi đồn cảnh sát sao? Không phải, người khác hiện tại Hoàng, nhà bà nội, ngươi cùng hắn cùng đi là được. Vào nhà nhân viên chỉ bên người vị kia trung niên nam nhân. A, tốt, cảm ơn. Trịnh Hồng Mai mặc dù có chút không hiểu, nhưng là chỉ cần có thể nhìn thấy nhi tử, nàng nơi nào còn xoắn suýt như vậy nhiều. Ta lái xe tới, ngươi đi theo ta đi. Trung niên nam nhân cùng bên cạnh nhân viên cảnh vụ gật đầu ra hiệu một chút, liền mang theo Trịnh Hồng Mai vội vàng đi ra ngoài. Con trai của ta hắn còn tốt đó chứ? Trịnh Hồng Mai gấp đi mấy bước, đuổi kịp người trung niên. Người trung niên quay đầu nhìn nàng một cái, thần sắc lạnh lùng lắc đầu. Ta chỉ là phụ trách tiếp người, cái khác ta không rõ lắm. A, làm phiền ngươi. Trịnh Hồng Mai nghe vậy có chút thất vọng. Sau đó không có lại nói tiếp, theo sát tại đối phương phía sau ra sân bay. Sau đó đi tới một cỗ lì mù xỉn trước mặt, Trịnh Hồng Mai không nhận ra là cái gì bảng hiệu, nhưng chỉ xem bề ngoài cùng bên trong đồ vật bên trong, liền biết nhất định giá cả không ít. Bất quá cái này Hoàng mãi mãi đến cùng là cái gì người? Trịnh Hồng Mai trên đường đi đều đang miên man suy nghĩ, liền xe ngoài cửa sổ cảnh sát cũng không có chú ý đến. Xe tại một cái tiểu viện bên ngoài ngừng lại, nguyên bản một mực nóng lòng bất an Trịnh Hồng Mai vào đúng lúc này ngược lại tỉnh táo lại. Nàng trước hướng đưa nàng đến trung niên nhân nói tiếng cảm ơn, sau đó mở cửa xe xuống xe. Trung niên nam nhân cũng đi theo xuống xe. Người chờ ta một chút. Hắn nói. Sau đó đi thẳng tới cửa sân trước nhẹ nhàng gõ cánh cửa. Tiểu viện cũng không có loại kia cao cao tường đây, chỉ là đơn giản dùng cây trúc vây lại, trong viện đủ loại tiểu hoa, dù cho hiện tại đã là tháng 12 phần, nhưng vẫn như cũ tự yên đỏ, rất là xinh đẹp. Chờ một lát, trong phòng vang lên một cái tuổi trẻ cô nương thanh âm. Hoàng tiểu thư, người ta cho tiếp trở về. Trung niên nam nhân lập tức nói, trong giọng nói rất là cung kính, không có một tia vừa mới đối với Trịnh Hồng Mai bắn vẻ. Mà Trịnh Hồng Mai cũng theo thanh âm, cách sân nhỏ nhìn về phía người tới. Nhìn người tới, không biết tại sao, Trịnh Hồng Mai vô ý thức nghĩ đến Hoa Nhải. Đối phương tướng mạo không phải tuyệt mỹ loại kia, nhưng dù cho cách tường viện, nàng cũng có thể cảm giác được trên người đối phương cái kia cô thanh nhã khí chất. Nhưng vào lúc này, khoe mắt nàng dư quang chợt phát hiện cổng trô bóng tối còn đứng một người, một đứa bé trai, chính trinh chứng mà nhìn xem nàng. Mà Trịnh Hồng Mai ánh mắt rơi xuống trên người đối phương một sát na, nàng cả người đều cứng lại ở đó. Giống, thực tế là rất giống, mà Nghiêm Bân cũng đồng dạng chứng chứng mà nhìn xem ngoài viện người, nguyên bản trong trí nhớ cái kia mơ hồ khuôn mặt trở lên rõ ràng. Người còn là người kia, chỉ là trở nên càng thêm giàn mua, càng thêm tiểu tụy một chút. Lúc này mở ra Hoàng Lan Thải đã mở ra cửa sân. Trung niên nam nhân lập tức nóng bỏng mà nói, Hoàng tiểu thư, người ta cho mang đến, nói, hắn quay đầu hướng phía sau Trịnh Hồng Mai nhìn lại, đã thấy nàng ngẩn người, cũng không cùng người chào hỏi, trong lòng hơi có chút không thích, vừa muốn mở miệng, lại bị Hoàng Lan Thải đánh gãy. Làm phiền ngươi, ngươi đi về trước đi. A, a, tốt, Hoàng tiểu thư, vậy ta trước cáo tử. Trung niên nam nhân cũng rất có nhãn lực độc đáo, nghe vậy cũng không nhiều hỏi, trực tiếp quay người rời đi. Mà Hoàng Lan Thải cũng không nói gì, chỉ là đem cửa sân mở ra đến lớn nhất. Nhi tử đứng ở trong sân, mẫu thân đứng tại bên ngoài viện. Những năm này, nhi tử tại ngoài viện, mà mẫu thân trong sân không thể đi tới. Giờ khắc này vận mệnh tựa hồ đảo ngược tới. Chương 595, chờ hoa nở chương 595, chờ hoa nở Trịnh Hồng Mai kinh ngạc nhìn nhi tử, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nàng ảo tưởng qua vô số lần cùng nhi tử gặp lại lúc tình cảnh, thế nhưng là chờ thật gặp mặt, nàng phát hiện ảo tưởng chung quy là ảo tưởng, mà lại bất luận cái gì ngôn ngữ đều không đủ lấy hình dung lòng của nàng lúc này tình. Có câu nói gọi cận hương tình kiếp, e sợ chính là cái gì, là quen thuộc cảnh, là người quen thuộc. Lúc này Trịnh Hồng Mai đại khái có điểm cảm giác tương tự. Tại dự đoán của nàng bên trong, lúc này nàng hẳn là tiến lên, sau đó ôm nhi tử, ôm đầu khóc giống, nói cho chính hắn suy nghĩ nhiều hắn, bao nhiêu yêu nàng, thế nhưng là lúc này hai chân của nàng lại như là mọc rễ, thế nào cũng động đậy không được. Lại bởi vì tâm tình có chút kích động, thân thể hơi có chút run rẩy, nàng nhìn thẳng Nghiêm Bân, nước mắt theo gương mặt lăn xuống, mơ hồ tầm mắt của nàng, nàng đưa tay đi bôi, lại thế nào cũng ngăn không được. Bân, Bân. Nàng thanh âm cứng rắn ướt, hồ nói không ra lời. Mà đúng lúc này, nguyên bản đứng tại mái hiên trong bóng tối Nghiêm Bân, cất bước đi ra, đi đến dưới ánh mặt trời. Hắn nhút nhát nhìn xem ngoài viện mẫu thân, mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí. Hoàng Lan Thải đứng ở bên cạnh không nói gì, chỉ là cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Nghiêm Bân bộ pháp chậm rãi trở nên kiên định, nhìn thẳng phía trước, hướng về ngoài viện đi đến. Nhìn thấy dần dần hướng chính mình đi tới Nghiêm Bân, Trịnh Hồng Mai cuối cùng bắt đầu chuyển động, một mực bị nàng xách trên tay hành lý rơi ở trên mặt đất, nàng cũng chạy nên đón tiếp lấy. Sau đó tại cửa sân thời điểm hai người gặp nhau, một cái ở đâu, một cái tại bên ngoài. Ngươi, Nghiêm Bân vừa nói ra một chữ, liền bị Trịnh Hồng Mai một thanh cho ôm vào trong ngực. Đâu? Tâm tình quấy động, để nàng nháy mắt nghẹn nào, nàng há mồm phát ra mấy lần không có ý nghĩa âm tiết, cuối cùng hóa thành minh nuốt thanh âm. Nàng chăm chú đem nhi tử ôm vào trong ngực, hận không thể đem hắn vò tiến vào trong thân thể mình. Nghiêm Bân cảm giác có chút không thoải mái, dãy rủa một chút, nhưng đang nghe tiếng khóc sau này, sau đó căng cứng thân thể chậm rãi trầm tĩnh lại, một mực mở ra hai tay cũng chậm chậm phóng tới Trịnh Hồng Mai trên lưng. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ nói, đều sẽ đi qua, không khóc. Đều sẽ đi qua, không khóc. Trịnh Mẫn đem hắn ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ hắn lưng, nhỏ giọng an ủi. Nghiêm Bân cảm nhận được tiểu Di thân thể truyền đến ấm áp, chậm rãi ngừng tiếng khóc. Nghẹn ngào hỏi, "Tiểu Di, chúng ta thời điểm nào về nhà? Ta nghĩ ba ba mụ mụ." "Yên tâm, tiểu Di nhất định sẽ mang ngươi trở về, nhất định." Tiểu Di thanh âm tựa hồ còn ở bên thai nàng quanh quẩn. Mụ mụ trên thân cũng như tiểu Di ấm áp. Hoàng Nương Mẫu lúc này cũng từ trong nhà đi ra, đứng ở dưới mái hiên chỗ bóng tối nhìn xa xa. "Tìm tới mụ mụ, thật tốt." Lưu A Công ở một bên cảm thán. Dù cho lấy nhân sinh của Hoàng Nương Mẫu lịch duyệt, lúc này cũng không khỏi mấy phần xúc động. Vẫn đứng tại cửa sân, Hoàng Lan Thải đứng dậy đi hướng hai người. Tựa hồ bởi vì động tác của nàng bừng tỉnh Trịnh Hồng Mai, cũng tựa hồ bởi vì cảm xúc phát tiết một trận về sau, nàng cuối cùng lấy lại tinh thần. Nàng bung ra Nghiêm Bân, bưng lấy mặt của hắn, quan sát tỉ mỉ. "Bân Bân, con của ta, là ngươi đúng không? Là ngươi đi. Ngươi còn nhận được ta không?" "Ta là mụ mụ." Nghiêm Bân gật gật đầu, lại không biết vì sao, có chút không dám cùng với nàng đối mặt, có lẽ là bởi vì trong ánh mắt của nàng yêu quá nhiều. Thấy Nghiêm Bân gật đầu, Trịnh Hồng Mai mừng rỡ không thôi. Bất quá cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Nghiêm Bân làm mất thời điểm đã 5 tuổi, 5 tuổi hài tử ký ức đã rất rõ ràng, cho nên có thể ghi nhớ nàng không có gì lạ. Mà trên thực tế Nghiêm Bân lại là tại nhìn thấy nàng về sau, nguyên bản trí nhớ mơ hồ trở lên rõ ràng. Mà Trịnh Hồng Mai cũng kém không nhiều như thế, trong trí nhớ Nghiêm Bân cái kia non nớt khuôn mặt, dần dần bị bây giờ thiếu niên hình dạng cho thay thế. Bất quá nàng vẫn như cũ có thể tại hắn hai đầu lông mày tìm tới hồi nhỏ cảm giác quen thuộc, cái này khiến nàng càng ngày càng khẳng định, trước mắt tiểu Nam Hải chính là nàng nhi tử Bân Bân không sai. Trịnh Hồng Mai tựa hồ nhớ tới cái gì, mở miệng truy vấn, "Ngươi tiểu Di đâu? Ngươi tiểu Di không có cùng ngươi cùng một chỗ sao? Ngươi biết ngươi tiểu Di ở nơi nào sao?" Nghiêm Bân nghe vậy, trên mặt hiện ra mấy phần bí thiết, bất quá không đợi hắn mở miệng, phía sau liền vang lên Hoàng Lan Thải thanh âm. "Bân Bân mụ mụ, có cái gì lời nói vào nhà đến nói đi." Trịnh Hồng Mai lúc này mới kịp phản ứng, lúc này bọn hắn còn ngăn ở người cửa nhà, thực tế là quá không thích hợp. "Tốt, quay dậy." Trịnh Hồng Mai cũng không có khách khí, bất quá nàng một khắc cũng không nguyện ý buông ra Nghiêm Bân, thế là lôi kéo tay của hắn, trước ra sân nhỏ, nhặt lên vừa mới rơi xuống đất hành lý, lúc này mới lại lôi kéo Nghiêm Bân đi vào trong sân nhỏ. Ngắn ngủi một đoạn đường, Trịnh Hồng Mai về 7-8 lần đầu, tựa như sợ hãi nàng rời đi ánh mắt, nhi tử lần nữa biến mất không thấy. Chờ tiến vào trong phòng, nhìn thấy bên trong bày biện, Trịnh Hồng Mai hơi có vẻ có chút có gấp. Bởi vì căn phòng này, từ bên ngoài nhìn vào thường thường không có gì lạ, nhưng chờ tiến vào bên trong, các loại bày biện dù không thấy xa hoa, nhưng là hết thảy đồ vật đều trải qua chủ nhân thiết kế tỉ mỉ. Phòng ở tứ phía thông thấu, trên cửa sổ che một tầng sa mỏng, bên ngoài người nhìn không thấy bên trong, nhưng là bên trong lại có thể thấy rõ bên ngoài. Kể từ đó lấy ánh sáng chẳng những vô cùng tốt, mà lại thông gió tính cũng phi thường tốt, tiến vào trong phòng, lập tức liền có thể cảm giác được chậm chậm gió nhẹ thổi tới, mang đến từng tia ý lạnh. "Ngồi đi." Hoàng Lan Thải chào hỏi hai người ngồi xuống. Hoàng Nương Mẫu cũng không ở trong phòng, tựa hồ tận lực né tránh, đem sự tình tất cả đều giao cho Hoàng Lan Thải đến xử lý. "Cảm ơn, xin hỏi ngươi là?" Trịnh Hồng Mai lôi kéo Nghiêm Bân ngồi tại đối diện, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Hoàng Lan Thải vẫn chưa lập tức trả lời, mà là trước cho hai người cắt một bình trà. Lúc này mới nói rất dài dòng, "Chúng ta từ từ sẽ đến nói." "A, tốt, cảm ơn." Trịnh Hồng Mai lúc này mới buông ra Nghiêm Bân tay, hai tay bưng lên trước mặt chén trà, bất quá chuyển tay liền lại đem trên tay chén trà đưa cho một bên Nghiêm Bân. "Ngươi uống, ta tự mình tới." Nghiêm Bân bưng lên trước mặt mình chén trà. Trịnh Hồng Mai hơi có chút thất vọng, bất quá rất nhanh liền bình phục tâm tình, nâng chén trà lên khẽ nhấp một miếng, nàng đích xác có chút khát. Bất quá dù cho đang uống trà thời điểm, ánh mắt của nàng cũng không có rời đi bên cạnh Nghiêm Bân. Hoàng Lan Thải thấy tình cảnh này, cũng không còn kéo dài, mà là trực tiếp hướng Nghiêm Bân nói, "Là ngươi đến cùng mụ mụ ngươi nói, còn là ta đến nói." Nghiêm Bân nghe vậy, khỏe miệng hẳn nhát, hơi có vẻ gấp rút bất an, đi qua đủ loại, tuyệt đối không phải cái gì mỹ hảo hồi ức. "Còn là ta đến nói đi." Hoàng Lan Thải nói. Nghiêm Bân nghe vậy, rõ ràng thở dài một hơi. Thế là Hoàng Lan Thải bắt đầu từ đầu nói lên chuyện đã xảy ra, từ ngày đó buổi chiều, Trịnh Mẫn đi đồng học bắt đầu theo Hoàng Lan Thải lời nói, Trịnh Hồng Mai theo lo âu đến phẫn nộ, lại đến bi tình, cuối cùng tất cả đều hóa thành thống khổ nước mắt, nàng che miệng, nhỏ giọng cứng rắn ướt, cả người tựa hồ cũng muốn mất đi. Mặc dù Trịnh Mẫn thường xuyên cùng với nàng tỷ tỷ này náo mâu thuẫn, nhưng là từ nhỏ là nàng nuôi lớn, nói là tỷ muội, kỳ thực cùng con gái ruột không có cái gì khác nhau, đối với nàng yêu, một chút cũng không thể so con trai mình thiếu. Nghe này tin dữ, cực kỳ bi thương. Đương nhiên Hoàng Lan Thải lúc nói, biến mất một bộ phận, chỉ nói là thụ Trịnh Mẫn lâm chung nhắc nhở, mà chuyện này cũng nói với Nghiêm Bân tốt. Nghiêm Bân ở một bên vịn mụ mụ vai, phòng ngừa nàng quá mức thương tâm mà ngã xuống, hắn không khóc, có lẽ là bởi vì trước kia khóc đến đủ nhiều, lại có lẽ hắn tuổi còn nhỏ liền đã hiểu được khóc giải quyết không được bất cứ chuyện gì, chờ Trịnh Hồng Mai tiếng khóc nhỏ một chút thời điểm, Nghiêm Bân lúc này mới nhỏ giọng hỏi, "Mụ mụ, nhà chúng ta còn là trước kia cái nhà kia sao?" Hắn hỏi lời này kỳ thật có hai tầng ý tứ, một cái là hiện tại nhà còn là trước kia chỗ ở sao, một cái khác là nhà còn là theo tới sao, là thiếu người, còn là nhiều người. Nhưng là rất hiển nhiên, Trịnh Hồng Mai vẫn chưa nghe ra nhi tử ý tứ, trực tiếp gật đầu nói, "Đương nhiên, vẫn như cũ ở tại chỗ cũ, như thế nhiều năm một mực không có chuyện. Nghiêm Bân nghe vậy mím môi, sau đó nhỏ giọng nói, cái kia trở về sau, chúng ta có thể trong sân trồng lên cúc ba tư sao?
Đương nhiên, ngươi nghĩ loại cái gì đều có thể.
Trịnh Hồng Mai nghe vậy nào có không thuận theo.
Nghiêm Bân đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài viện vườn hoa, lẩm bẩm, liền loại cúc ba tư, chờ hoa nở, tiểu di liền trở lại GS, còn có một trường chương 596, đường đậu chương 596, đường đậu Hoàng Lan Thải đưa tới hai con chó con. Một cái chó bị cổng thờ dở ẹ, một cái cót dự. Chó bị cổng thờ dở ẹ toàn thân màu trắng, giống như là lông xù tuyến cầu ghép lại cùng một chỗ, hai con lô hai lông nhuộm thành màu hồng, xem ra phi thường nhu thuận đáng yêu. Nàng cũng là trong gánh xiếc thú bán manh đảm đương. Đây là đoá đoá vừa ý, cho nên trực tiếp đưa đến cửa đối diện trong nhà của nàng. Mà đổi thành bên ngoài một cái cót dự, tứ chi nhỏ bé thô, cái mông lại lớn lại mập, đi trên đường cùng kề sát đất, cái mông uốn qua uốn lại, cho người ta cảm giác phi thường buồn cười. Bởi vậy hắn là trong gánh xiếc thú khôi hài đảm đương. Mà đậu đậu chính là vừa ý điểm này, cảm thấy con chó này chó quá buồn cười, nhìn xem hắn liền rất vui vẻ, thế là chọn hắn. Hai con chó đều rất thông minh, đơn giản một chút lời nói bọn hắn đều có thể nghe hiểu được. Đương nhiên, nếu là không thông minh, cũng không có khả năng lên đài biểu diễn. Bất quá lúc này hai con chó con lại cũng không tại cùng đoá đoá hoặc là đậu đậu chơi bừa, mà là cùng Đường Đường ngồi đối mặt nhau. Đường Đường nhìn xem hai con chó con cũng nhìn xem nàng. Đường Đường tự nhiên là nhận biết chó, nhưng lại chưa từng có nuôi qua, phòng cầu vòng cũng không có sủng vật. Không phải phòng cầu vòng không nuôi sủng vật, kỳ thật nếu như nuôi cái sủng vật, có thể cho hải tử tốt hơn làm bạn. Phòng cầu vòng trước đó chẳng những nuôi qua chó, còn nuôi qua mèo, nhưng là phòng cầu vòng hải tử quá nhiều, có yêu mến sủng vật, tự nhiên cũng có không thích, thậm chí còn từng có mẫn. Cho nên cuối cùng nhất Hứa Lương Hữu hai vợ chồng liền rốt cuộc không có nuôi qua sủng vật, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, bọn nhỏ đã đủ để bọn hắn nhọc lòng, không cần thiết lại tăng thêm gánh vác. Cho nên khi Đường Đường đi tới phòng cầu vòng thời điểm, phòng cầu vòng trừ con nuôi đã không có cái khác động vật. Úc. Đường Đường ngồi dưới đất, thân thể thoáng nghiêng về phía trước, trong mồm ngúc một tiếng, hai con chó con lập tức đứng dậy, trận địa sẵn sàng, như bình tùy thời chờ đợi Đường Đường mệnh lệnh. Han. Đường Đường thấy thế, tựa hồ rất là cao hứng, vui vẻ vỗ tay nhỏ. Phốc phốc phốc, miệng nàng bên trong lần nữa phát ra không rõ ý nghĩa âm tiết, hai con chó con lập tức nâng lên chân trước, như là người chấp tay hành lễ thở dài. Han han, hai con chó con rất lấy Đường Đường thích, nàng rất là hài lòng, thế là nàng bắt lấy con chân trước, đứng người lên muốn cùng hắn cùng một chỗ khiêu vũ. Con bị nàng lôi kéo nhảy tung tăng, Mao Tam Muội thấy thế, vội vàng tiến lên ngăn lại nàng hành động như vậy. Vốn định tiến lên đậu đậu lập tức dừng bước, ngồi đối diện ở một bên đồng dạng nhìn Đoá Đoá nói, nàng nhất định đối với cậu cậu thi ma pháp. Đoá Đoá nghe vậy nghiêng nàng liếc mắt, rất hiển nhiên cũng không tin tưởng nàng nói hiệu nói vượng. Bất quá hai con chó con đích sắc ở trước mặt Đường Đường, xa so với ở trước mặt các nàng phải nghe lời. Đậu đậu căn bản không để ý Đoá Đoá ánh mắt, chống lạnh một bộ thám tử lừng danh bộ dáng nói, ta vẫn cảm thấy nàng có điểm gì là lạ, nàng không phải phổ thông tiểu hài. Ngươi biết nàng thế nào không phổ thông sao? Đậu đậu hỏi một bên Đoá Đoá. Nàng ở trong mơ khi dễ ngươi. Đậu đậu, không phải cái này, không phải cái này, là nàng có thể hóng gió, thử, miệng nàng xú xú, ta vừa nghe, liền có thể nghe ra cái kia gió là nàng thổi ra. Đậu đậu nói. Đoá Đoá miệng, hô hô hai lần nói, ta cũng có thể. Ngươi không thể, ngươi chết rồi, không thở. Đậu đậu vốn nắn nàng nói. Ta sống thời điểm có thể, tất cả mọi người có thể, tất cả người sống đều có thể. Đoá Đoá hai tay mở ra, rất hiển nhiên, đây cũng không phải cái gì năng lực đặc biệt, ngươi không hiểu, ta biết, khoai lang hoa hoa nhất định cũng biết, Đường Đậu có thể thổi ra thật là tốt đẹp lớn gió, nàng còn để nàng gió khi dễ ta. Đường Đậu. Rất hiển nhiên, Đoá Đoá chú ý điểm cũng không tại gió bên trên. Ta cho nàng đặt tên, ra sao có dễ nghe hay không? Ta đem ta đậu cho nàng một cái, nàng đem nàng đường cho ta một cái. Đậu Đậu đắc ý nói. Cho nên ngươi bây giờ gọi đậu đường. Không, cũng là Đường Đậu. Đoá Đoá. Vậy ta thế nào khác nhau các ngươi, ta hô Đường Đậu, các ngươi thế nào biết ta kêu người nào? Đoá Đoá nói. Ngươi làm cái gì nhìn ta như vậy? Ngươi biết bao thông minh. Đậu Đậu nói. Ta rất thông minh, ta so ngươi thông minh nhiều lắm, như thế nhiều. Đoá Đoá giang hai cánh tay qua tay một chút, nàng ghét nhất người khác nói nàng đần. Ừ, ngươi còn thông minh, Đường Đường, lại nghe không thấy nói chuyện, ngươi gọi Đường Đậu, đương nhiên là đang cứ gọi ta nha. Đậu Đậu nói. Đoá Đoá, phốc một mực ở một bên nghe Thẩm Tư Viễn cũng nhịn không được nữa. Thế nhưng là vừa phát ra âm thanh, Đoá Đoá liền một cái bất mãn ánh mắt quét tới. Thẩm Tư Viễn vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh, đã thấy Đào Tử cũng cố gắng lên cười. Vốn đang có thể chịu Thẩm Tư Viễn, nhìn thấy Đào Tử cái kia nén cười bộ dáng, cũng nhịn không được nữa, cười lên ha ha. Thấy Thẩm Tư Viễn cười, Đào Tử cũng như thụ lây nhiễm, cùng nhìn nở nụ cười. Đoá Đoá thẹn quá hóa giận, trực tiếp hướng Thẩm Tư Viễn đánh tới, nhưng lại bị Thẩm Tư Viễn ôm chặt lấy, giơ lên. Theo nhìn thời gian chuyển rời, tên tiểu tử này cũng biến thành hoạt bát sáng sủa rất nhiều. Ta rất thông minh, chỉ là nhất thời không nhớ ra được. Đoá Đoá đã đạp lung tung chân ngắn nhỏ không ngừng giải thích. Biết ngươi, Thẩm Tư Viễn lời còn chưa nói hết, liền gặp Đường Đường chạy tới, dắt lấy y phục của hắn, muốn hướng về thân thể hắn bỏ. Ngươi làm cái gì? Thẩm Tư Viễn dị điểm nói. Đường Đường lập tức chỉ bị hắn nâng tại không trung Đoá Đoá. Úc nàng hai tay giơ lên, ra hiệu chính mình cũng muốn nâng cao cao. Thẩm Tư Viễn rõ ràng nàng ý tứ, ra vẻ không biết mà nói, ta không rõ, ngươi muốn nói ra đến nhà. Nâng cao cao, muốn chơi. Đường Đường lập tức nói. Cái này liền đúng nha. Thẩm Tư Viễn đem Đoá Đoá buông xuống, lại đem Đường Đường bế lên. Sau đó, Đậu Đậu cũng chạy tới. Nàng lúc đầu không nghĩ chơi, nhưng là thấy Đoá Đoá cùng Đường Đường đều chơi,
cái kia nàng nhất định phải cũng muốn chơi một chút mới được. Đâu? Hai con chó con cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, nguyên bản liền náo nhiệt gia đình, cái này liền trở nên càng náo nhiệt. Thẩm Tư Viễn đem ba tên tiểu gia hỏa từng cái nâng cao cao, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Đào Tử. Cười hỏi, ngươi cũng muốn thử một chút sao?
Tốt.
Đào Tử lập tức đứng dậy, giang hai cánh tay. Thẩm Tư Viễn cười ha ha nhìn, cũng đem nàng giơ lên. Nếu là Nguyễn Hồng Trang, chỉ sợ trực tiếp lườm hắn một cái, cảm thấy hắn ngây thơ, nhưng là đối với Đào Tử đến nói, lại là cảm thấy thú vị, đây cũng là hai người điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Bất quá đầu thấy, đối với này rất bất mãn. Hô một tiếng sau, lặng lẽ meo meo đối với Đoá Đoá nói, ngây thơ quỷ, ta đều không có ý tứ nói nàng. Ngươi cũng chơi. Ta là tiểu hải tử, ta vốn là ngây thơ a. Đầu đầu dùng tay khoa tay ra một cái tiểu xà tư thế. Vù vù ta có thể đóng vai tiểu xà. Tiếp lấy trực tiếp nằm trên mặt đất lăn hai lần, cũng không đứng dậy, cứ nằm như thế đối với Đoá Đoá nói, ta còn có thể lăn lộn trên mặt đất. Cho nên, đại nhân không được, không thể dạng này. Tại sao không được? Tại sao không thể dạng này? Đâu? Đầu đầu gãi gãi đầu, nàng cũng không biết rõ, chính là cảm thấy đại nhân làm như vậy không tốt lắm. Thử, ngươi cũng không phải rất thông minh. Đoá Đoá chờ đến cơ hội, lập tức đắc ý dương dương. Đầu đầu nằm trên mặt đất, đầu gối ở trên hai tay, vểnh lên chân bắt chéo, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Xin phép nghỉ đại khái là bởi vì thời tiết biến hóa quá lớn, cùng xe cắp treo, cả người phi thường không thoải mái, mê man, toàn thân bủn rủn bất lực, xin phép nghỉ một ngày, ngày mai ta sớm một chút đổi mới. 2025, 4, 2 chương 597, lại đến Minh Thổ chương 597, lại đến Minh Thổ mọi người có mọi người vận mệnh, mọi người có mọi người nhân sinh. Nghiêm Bân đi theo mụ mụ về quê quán, một lần nữa mở ra nhân sinh của hắn. Cũng không biết tiếp xuống sẽ có cái gì dạng vận mệnh chờ đợi hắn. Bất quá liền như là Tiểu Di nói tới, lại xấu, còn có so tại gánh xiếc thú thời gian tệ hơn sao. Cho nên tương lai của hắn là quan minh, cũng hy vọng hắn có thể như là hắn Tiểu Di kỳ vọng như thế, trưởng thành có thể độc lập đối mặt hết thể trở ngại nam tử Hán. Mà đầu đầu mấy cái tiểu gia hỏa cũng có vận mệnh của các nàng, làm người làm công, tự nhiên không thể suốt ngày sống phong túng, muốn thực hiện bản thân chức trách, cho nên khi lúc trời tối, Thẩm Tư Viễn mang mấy cái tiểu gia hỏa lần nữa đi tới Minh Thổ. Những ngày qua, Thẩm Tư Viễn đối với Minh Thổ cũng không phải không chú ý, từ khi thần điểu tiến vào Minh Thổ về sau, có thể nói đối với Minh Thổ mang đến to lớn biến hóa. Thần điểu là Thẩm Tư Viễn tư tưởng cùng dục vọng kết hợp, là linh hồn hoa hỏa, bản thân cũng không cố ý biết, hết thảy hành vi đều tuần hoàn theo một loại bản năng, chỉ tồn tại đơn giản nhất hiện ý thức. Ác đến bản chất, là theo trong dục vọng sinh ra một loại thai kiếp, trong đó bao quát binh thai ngày họa, tham luyến giận si, dũng giả lười biếng hết thảy mặt trái bờ UG trong đấy. Nhưng điều kiện tiên quyết là, đây đều là thành lập tại có bản thân ý thức, bản thân nhận biết, có độc lập suy nghĩ sinh vật trên thân, thích hợp bên cạnh ngoan thạch, chỉ sợ có cũng chờ với không, để ngoan thạch tao nộ hỏa thiêu xét đánh sao. Cũng không phải không được, nhưng là một cái không có ý thức tử vật, có cũng chờ với không. Húng chi thần điểu là theo Thẩm Tư Viễn trong dục vọng sinh ra, làm sao không phải cũng là một loại trọc đâu. Cho nên từ khi thần điểu tiến vào Minh Thổ về sau, không giờ khắc nào không tại với cái thế giới này tại tịnh hóa. Nhưng là Minh Thổ thực tế quá lớn, lấy thần điểu một chim chi lực, cũng là lực có thua, muốn hoàn toàn tịnh hóa mảnh thế giới này, chỉ sợ phải vô cùng thời gian dài dằng dặc. Đây cũng là để Thẩm Tư Viễn nhức đầu nhất địa phương, đã tìm tới thanh lý Minh Thổ phương pháp, nhưng là cái mài nước công phu. Cho nên hắn nhất định phải nghĩ ra một cái có thể diện tích lớn thanh lý ác đến biện pháp. Có lẽ để trong thức hải của hắn cây kia thần thụ đản sinh ra càng nhiều thần hỏa, nhưng cái này lại không thực tế, hắn nơi nào mỗi ngày đều có thể phát hiện sinh mệnh cảm động, đản sinh ra linh hồn hoa hỏa. Bất quá Thẩm Tư Viễn cũng chưa để ở trong lòng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tương lai rồi sẽ có biện pháp, cũng tỉ như trước đó vừa vào Minh Thổ thời điểm, cái kia thật là một chút biện pháp cũng không có, hoàn toàn cần nhờ hắn dùng tay cày quái. Hiện tại có cái tự động treo máy thần điểu, đã rất không tệ, nghĩ đến tương lai, hẳn là sẽ có biện pháp tốt hơn. Thẩm Tư Viễn tâm tính một mực rất tốt, có lẽ chính là bởi vì dạng này tâm tính, hắn mới không có bởi vì lực lượng mà mê thất chính mình. Nếu không lấy hắn hiện tại lực lượng, dù không nói có thể giống tổ quốc người như thế tùy tâm sử dụng, nhưng hoàn toàn có thể hưởng thụ được trên cái thế giới này hết thảy vật chất dục vọng. Nhưng là Thẩm Tư Viễn cũng không có, hắn vẫn như cũ trải qua cuộc sống trước kia, có ta liền cầm lấy, không có ta cũng không bắt buộc. Không phải là bởi vì hắn khắc chế dục vọng của mình, mà là hắn tính cách vốn là như thế. Có lẽ cũng là bởi vì loại tính cách này, hắn mới có bây giờ gặp gỡ. Theo tu vi càng sâu, hắn càng có thể cảm giác được trong cõi u minh một cỗ lực lượng tại thôi động hết thảy. Nếu như hắn là một cái dã tâm mừng mừng, dục vọng đặc biệt cường thịnh người, có lẽ hắn hiện tại còn tại công ty đêm làm sinh ngựa. Nơi này không giống, Đoá Đoá đánh ra bốn phía, đã thấy thiên thanh minh, trước đó loại kia âm hồn đầy trời, bạch cốt phủ dày đất tình hình hoàn toàn biến mất không thấy. Bầu trời mặc dù vẫn như cũ tối tăm mờ mịt, nhưng đã sớm không có những cái kia không trọn vẹn vong hồn, cũng không có kêu rên đoán giận vang vọng trên không trung. Trên mặt đất xương khô cũng biến thành từng tầng vôi, gió thổi qua, lộ ra phía dưới đen thổ địa. Đầu đầu cố ý dùng chân, tại những ngày vôi bên trên giẫm ra từng cái dấu chân, như là một con chó nhỏ giẫm qua đất tuyết, lưu lại từng chuỗi chào chào ấn. "Tốt, đừng đùa, tới." Thẩm Tư Viễn hướng nàng vẫy tay. Ba cái tiểu gia hỏa liền nàng tâm lớn nhất, Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá đều cầm độc thuộc về vũ khí của mình cẩn thận đề phòng, duy chỉ có nàng vẫn như cũ không tim không phổi, còn ở bên cạnh chơi đùa. "Làm cái gì?" Đầu đầu chạy về đến, kỳ quái hỏi. "Ngươi ở phía trước mặt đi." Thẩm Tư Viễn chỉ phía trước. Đều hướng về Thẩm Tư Viễn ngón tay phương hướng liếc mắt nhìn, sau đó trừng to mắt, lộ ra một mặt khó có thể tin thần sắc. đã thấy cái kia một chỗ chính là không có bị thần điểu thanh lý chi địa, sương mù xám bốc lên, bạch cốt đầy đất, liếc mắt liền biết không phải cái gì nơi tốt.
Đúng a, thế nào rồi? Còn thế nào rồi? Ta thế nhưng là tiểu hải tử, ngươi để ta đi như vậy địa phương nguy hiểm.
Đầu đầu chống lạnh, nổi giận đùng đùng, nói chuyện đều phá âm.
Yên tâm đi, chúng ta đi theo thân ngươi sau, sẽ bảo hộ ngươi.
Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười nói, nàng tự nhiên không phải để Đậu Đậu đi mạo hiểm, chỉ là muốn để nàng đi thử xem trên thân ngọn lửa kia lực lượng.
Đúng, đúng, ta sẽ bảo hộ ngươi.
Đoá Đoá ở một bên gật đầu, lại có chút nhìn có chút hạ hê nhìn đối phương.
Một chút cũng không nguy hiểm, ngươi trước đó đều gặp được rất nhiều, không phải cũng một mực cũng đều không có chuyện, mà lại ngươi không phải nói, ngươi tiểu lao đúa siêu cấp lợi hại sao?
Vù vù hai lần, liền có thể đánh bại tất cả mọi người, bao quát Oai Lang Hoa.
Cái này còn có chuyện của ta.
Đậu Đậu, miệng.
Ngươi
thật là xấu.
Đậu Đậu khó thở, bất quá nghẹn đường này, cũng liền như thế một câu, nàng còn không có học được mắng chửi người.
Cảm ơn.
Đoá Đoá nói.
Ta đây không phải đang khích lệ ngươi, ngươi không cần phải nói cảm ơn.
Đậu Đậu còn tưởng rằng đối phương không hiểu, cũng tốt bụng nhắc nhở đối phương.
Ta biết, nhưng vẫn là cảm ơn.
Đoá Đoá nói.
Đậu Đậu. Đầu nhỏ của nàng trong lúc nhất thời còn quá tải đến.
Tốt, nhanh đi đi, đừng ở chỗ này chỉ hoãn thời gian.
Thập Tư Viện đánh gãy hai người muốn tiếp tục cãi cọ đi xuống ý nghĩ.
Bất quá lần này, không đợi Đậu Đậu nói chuyện, ở một bên một mực nhìn lấy Tiểu Nguyệt đống nhiên nói, Đậu Đậu nàng quá nhỏ, bằng không vẫn là để ta đi thôi.
Thập Tư Viện có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, trong ngày thường nàng đối với Đậu Đậu nghiêm khắc nhất, không nghĩ tới lúc này chủ động đứng dậy.
Thập Tư Viện rất là vui mừng, sau đó giải thích nói, ta là muốn để nàng thử một chút mới thu hoạch được thần hỏa uy lực, không phải để nàng đi mạo hiểm.
Thập Tư Viện nói, rồi ngón bấm niệm pháp quyết, vạn hồn phiên xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay xoay tít xoay tròn, cuối cùng nhất phụ ở đỉnh đầu Đậu Đậu, đem nàng cho bảo hộ ở dưới cờ.
Mà nguyên bản còn có chút khủng hoảng Đậu Đậu, tại nhìn thấy cái này một lá cờ về sau, lập tức an tĩnh lại, vạn hồn phiên đối với cờ hồn có ý nghĩa phi phàm.
"Tốt, nhanh lên đi thôi, không muốn lại lề mề."
Thẩm Tư Viễn lần nữa nói.
Lần này Đậu Đậu không có lại cự tuyệt, mà là bày ra một cái đi ý tư thế, thật dài ừ một tiếng, tiếp lấy toàn thân hỏa diễm tặng một chút tăng gọn.
Thẩm Tư Viễn, lúc này Đậu Đậu, trung quanh thân thể ngọn lửa màu u lam bay lên, thế lửa chập chờn, vô cùng có uy thế, đồng thời thỉnh thoảng có một tia ngọn lửa màu đỏ, như là hoa sen ở trong đó nở rộ, để nàng tăng thêm mấy phần thần dị.
"Ta đi nha."
Đậu Đậu nói.
Sau đó không đợi Thẩm Tư Viễn trả lời, nàng liền hai tay hướng sau, xông về phía trước một mảnh sương mù, tốc độ nhanh đến lạ thường.
"Đâu?"
Thẩm Tư Viễn vốn còn nghĩ bàn giao hai câu đâu.
Chương 598, Đậu Đậu thần hỏa chương 598, Đậu Đậu thần hỏa Đậu Đậu rất dũng cảm xông vào trong sương mù xám. Mà những sương mù xám kia lại giống như là có sinh mệnh, hoảng sợ hướng bốn phía tránh né, chính là không tới gần Đậu Đậu.
Cái này khiến Đậu Đậu rất là thất vọng, ta đều như thế dũng cảm, các ngươi thế nào như thế sợ đâu?
"Người qua đây a."
Nàng hướng về bốn phía sương mù xám ngoắc ngoắc ngón tay, tràn ngập trọn.
Thế nhưng là những sương mù xám kia, bản thân cũng không cố ý biết, chỉ là một chút không chọn vẹn âm hồn, bảo lưu lấy một chút bản năng mà thôi, chỉ cần Đậu Đậu không tới gần, bọn chúng liền sẽ không di động, tại nguyên chỗ bước lên, toàn bộ minh thổ tràn ngập đại lượng dạng này sương mù xám, đây là tích lũy tháng ngày còn sót lại.
Đúng lúc này, Đậu Đậu trên đỉnh đầu lơ lửng vạn hồn phiên đột nhiên xoay tít đánh một vòng, nguyên bản tránh né bốn phía sương mù xám, như là thu tính, hướng về Đậu Đậu vào tới, Đậu Đậu thấy thế quay đầu liền muốn chạy.
"Không tốt, cứu mạng a, ta sắp chết rồi."
Bởi vì hoảng sợ, trên người nàng hỏa diễm trở nên càng thêm sinh động, thế lửa tăng mạnh, theo động tác của nàng không ngừng chập chờn.
Bởi vì theo bốn phương tám hướng mà tới, Đậu Đậu tả xung hữu đột, trong lúc nhất thời căn bản tránh né không ra, cho đến những sương mù xám kia chạm tới trên người nàng những cái kia hỏa diễm.
Uy Đậu Đậu đông nhiên sững sờ ngay tại chỗ, cũng không sợ, còn duỗi ra tay nhỏ, hướng về trong hư không sương mù xám chụp tới.
Thiếu Kiện theo động tác của nàng, như cùng đi sang bên trong ném vào một cái bó đuốc, nguyên bản chỉ có thể đối với vong hồn tiến hành trên linh hồn tổn thương minh hỏa, lúc này như là bị nhen lửa thổi, thế lửa một làn sóng cuốn lên một làn sóng, lúc này trong nháy mắt liền nuốt lượt nửa bầu trời, rất có cuốn khắp thiên hạ khí thế.
"Không tệ, không tệ." Thập Tư Viễn rất là sợ hai tháng phục, hắn liền biết Đậu Đậu trên thân thần hỏa chắc chắn sẽ không dùng được.
Nó cùng Thẩm Tư Viễn trong thần thức tạo ra thần hỏa có chút cùng loại, lại có chút khác biệt.
Nếu như nói Thẩm Tư Viễn trong thần thức sinh ra thần hỏa là Thẩm Tư Viễn ý chí, tư tưởng cùng dục vọng sản phẩm, như vậy Đậu Đậu thể nội tạo ra thần hỏa chính là đơn thuần vui vẻ.
Đậu Đậu tại đường đường trong một cảnh, có thần nhân duỗi ngón điểm nhẹ trán của nàng, không phải giao cho nàng điều khiển thần hỏa năng lực, mà là nhóm lửa trong cơ thể nàng thần hỏa, hoặc là nói là lưu lại một viên hỏa chủng, lấy vui vẻ ta tuổi.
Đậu Đậu là đơn thuần vui vẻ, cho nên nàng thể nội đạn sinh ra thần hỏa cũng là cực kỳ tinh khiết.
Trên người nàng thần hỏa cũng có thể nói là ý chí của nàng chỗ cụ hiện hóa, bất quá càng thêm thuần chân, không có bất kỳ tạp chất gì, cho nên nàng thần hỏa màu sắc đỏ rực mà thông đấu, hoạt bát mà vui sướng.
Phát tán tại bên ngoài cơ thể thời điểm, cũng như tinh linh đang phiêu vũ, mà lại theo Đậu Đậu vui sướng tâm tình, trở nên càng thêm hoạt bát mà nhạy cứng.
Thật là lợi hại, Đoá Đoá ở một bên thấy, cũng nhịn không được phát ra hâm mộ cảm khái.
Đậu Đậu hiện tại nhưng thần khí, chống lạnh, ngẩng đầu, nhanh chân đi ở phía trước đến đi đến.
Mà trên thân thần hỏa, tựa như cũng theo tâm tình của nàng, bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, nguyên lai là ngọn lửa màu u lam bên trong xen lẫn từng kia từng sợi đỏ đậm, mà bây giờ bắt đầu từng mảng lớn xuất hiện, rất có triệt để xâm chiếm rơi minh hỏa tư thế.
Ngang nhưng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào hét.
Sương mù xám như là nhận đè ép, cấp tốc hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, phong bạo từ phương xa của tới, vô số xương khô trên mặt đất bò lên,
trước buộc sau kế hướng mấy người đánh tới, như là xương khô tạo thành sóng lớn, xem ra vô cùng có uy thế. Đầu đầu dọa một cái giật mình, cũng không thể ý, bèo một cái liền đến Thẩm Tư Viễn phía sau thò đầu ra nhìn. Mà Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá cũng bị giật nảy mình, vội vàng riêng phần mình giơ lên trong tay vũ khí cẩn thận đề phòng. Tiểu Nguyệt tay cầm tam thanh linh, câu hồn liên ở quanh thân nàng trên dưới xoay quanh, minh hỏa hình ngừng tại đầu vai của nàng cảnh giác bốn phía. Đoá Đoá tay cầm hồ lô thần sắc trang nghiêm, càn khôn tán phủ với đỉnh đầu có chút xoay tròn, tiên hạc vỗ cánh bay cao, ẩn ẩn có hạc vang lên với bốn phía, trong lọn tóc gần ẩn có một vẻ tu lam. Nhìn xem các nàng cẩn thận như vậy cẩn thận, Thẩm Tư Viễn trong lòng rất an ủi. Sau đó nhẹ nhàng huy động trong tay thần kiếm, nguyên tử cấu kết vùng đất này, nháy mắt bạch cốt sóng biển biến thành màu trắng phấn tại không trung tứ tán. Nhưng vào lúc này, nơi xa xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Ba con nhỏ thấy cùng nhau giật mình một cái, đầu đầu cùng Đoá Đoá kém chút đều bị dọa khóc lên. Đến tất nhiên là một đầu vẫn đủ, nhưng là bọn hắn từ trước nhìn thấy, hung tàn nhất, buồn nôn nhất một đầu. Cái này ác đến tương tự, nhưng là chân lại tất cả đều là người xương tay tạo thành, mà thân thể lại là từng khỏa đầu người. Khi hắn đứng thẳng người thời điểm, tất cả mọi người đầu cùng nhau nhìn thẳng phía trước, trong ánh mắt chớp động lên ác độc, bọn hắn có tại ai hảo, có đang chửi mắng, có đang khóc giống lưu nước mắt, tất cả thanh âm tụ tập cùng một chỗ, ồn ào mà huyên náo, như là ma âm sâu hai Thẩm Tư Viễn bắp chân cổ động bắn ra, trực tiếp đem ôm hắn bắp đùi đầu đầu cho đạn tiến vào đóa. Đóa dưới rủ. Vừa mới cái này tiểu gia hỏa nhận ma âm cái nhiêu, khuôn mặt dần dần bắt đầu bặm mẹo, ôm Thẩm Tư Viễn chân tay nhỏ đều không tự giác dùng sức, một cô ác ý trong lòng nàng bắt đầu sinh sôi. Nếu không phải là bởi vì nàng bản thân tâm tính tương đối thuần khiết, chỉ sợ sớm đã bắt đầu nổi điên. Bất quá khi tiến vào đóa đóa càn khôn tán xuống trong nháy mắt, ý chí của nàng liền lập tức khôi phục lại, dưới dù thế giới, như là một cái độc lập tiểu thế giới, ngoại giới hết thảy mặt trái ý chí đều quấy nhiều không đến dưới dù người. Mà một bên Tiểu Nguyệt vẫn chưa đi theo nhìn cùng một chỗ trốn đến càn khôn tán xuống, mà là bỗng nhiên một trận trong tay tam thanh linh. Đinh 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 theo thanh âm vang lên, nguyên bản cái kêu nào tiếng viên náo âm bỗng nhiên dừng lại, toàn bộ thế giới phảng phất đều trong nháy mắt an tĩnh lại. Mà cái kia ba nguyên bản đứng thẳng thân thể, cũng bắt đầu hướng phía dưới bộ nhào. Thẩm Tư Viễn tự nhiên sẽ không mất đi loại này cơ hội, trong tay thần kiếm một kiếm đưa ra, tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh kiếm khí vạch phá bầu trời, đem ba chặn ngang chém thành hai mảnh. Bất quá còn không đợi nửa người rơi xuống đất, vô số cánh tay di chuyển nhanh chóng, trước sau hai mảnh thân thể nháy mắt lại nối liền với nhau, trừ thân thể thiếu một đoạn bên ngoài, tựa hồ vẫn chưa nhận bao lớn tổn thương. Sau đó lần nữa hướng về đám người đánh tới, nương theo lấy tứ ngược cuồng phong cùng phẫn nộ kêu rên, tựa hồ muốn đem đám người trực tiếp thôn vệ cùng tự thân hòa làm một thể. Tiểu Nguyệt trên tay tam thanh linh lắc gấp hơn, nhưng lần này hiệu quả tựa hồ không có lần thứ nhất như vậy tốt, một cỗ xám đen khí tức bắt đầu tại không trung tràn ngập. Cỗ này xám đen khí tức phảng phất là nhân gian ác nhất ô uế, nhìn tới liếc mắt đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, ác niệm bộc phát, cả người phảng phất đều nhận ô nhiễm. Tiểu Nguyệt sắc mặt trở nên tái nhợt, miễn cưỡng lay động trên tay tam thanh linh, nhưng lúc này lại chỉ có thể đưa đến ổn định tự thân tâm thần tác dụng, đâu còn có cái khác uy lực. Mà Thẩm Tư Viễn trong thức hải cái kia một vòng mặt trời cũng tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, trực tiếp theo hắn não sau bay ra, như là một cái hỏa cầu thật lớn, tại hắn não sau xoay quanh, định trụ tâm thần của hắn, miễn cho hắn sinh sôi ma niệm. Nhưng vào lúc này, đầu đầu đống nhiên theo đóa đóa càn khôn tán bên trong sông ra, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng về phía trước quát to một tiếng bại hoại. Tiếp lấy há miệng phun một cái, một cỗ đỏ đậm sắc hỏa diễm, trực tiếp phun đến Thẩm Tư Viễn trên tay ngũ hành nguyên tử kiếm trên thân kiếm. Đợt, vốn đang coi là hôm nay có thể trước thời hạn đâu, rất khó chịu. Chương 599, lão nại nại chương 599, lão nại nại tại Thẩm Tư Viễn một mặt kinh phía dưới, đầu đầu một ngụm hỏa diễm phun ở trên tay hắn ngũ hành nguyên tử kiếm trên thân kiếm, đỏ đậm sắc hỏa diễm nháy mắt cuốn chặt lấy thân kiếm. Đánh hắn. Đầu đầu nổi giận đùng đùng một chỉ phía trước các đến. Đánh người quá dị. Tựa hồ bởi vì vẫn đục câu lên trong lòng nàng chỗ sâu nhất ác ám, nhưng nàng tâm linh quá mức đơn thuần, lớn nhất ác cũng chỉ là mắng chửi người người quá dị. Thẩm Tư Viễn cười ha ha, đưa chân tại nàng trên mông đít nhỏ khẽ đá một cước, lần nữa đem nàng đá trở lại càn khôn tán xuống. Sau đó như nàng mong muốn, lần nữa huy động trong tay thần kiếm, một kiếm hành không. Lần này không còn là chặn ngang một kiếm, mà là vào đầu một kiếm, dựng thẳng đánh xuống. Chói lọi kiếm mang vạch phá bầu trời, nương theo lấy đỏ đậm sắc hỏa diễm, nhóm lửa vẫn đục cái kia khổng lồ thân thể. Thân thể bị một phân thành hai vẫn đục ngay cả như vậy, cũng không bị tiêu diệt, từng đoạn thân thể phân tán ra đến, như là từng cái ác nghệ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương chạy tứ tán bốn phía. Có ở dưới hỏa diễm hóa thành phấn, có chui vào trong xương mù xám không thấy bóng dáng. Một trận hung hiểm cứ như vậy tựa như một trận nháo kịch kết thúc. Nhưng ở trong đó giấu giếm hung hiểm lại là một chút cũng không ít, chỉ có điều Thẩm Tư Viễn không thiếu công pháp, cũng không thiếu bảo vật cùng thủ đoạn, lúc này mới có thể như thế nhẹ nhõm ứng đối, dù cho Tiểu Nguyệt bọn người cũng là như thế. Đây cũng là Thẩm Tư Viễn vẫn cảm thấy chính mình bận mệnh là bị người an bài tốt một trong những nguyên nhân, hết thảy đều quá thông thuận, tựa như sảng văn nam chính, cầm tới đơn giản nhân sinh phó bản. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn cũng không ghét, ngược lại rất hưởng thụ hiện nay nhân sinh, lại không phải thụ ngược đãi cuồng, tại hiện nay xã hội này, người người đều muốn cầm đến đơn giản phó bản, nhưng hiện thực lại là đại bộ phận người sinh ra chính là trở ngại phó bản, thậm chí là địa ngục độ khó phó bản. Đương nhiên, đang hưởng thụ bây giờ sinh hoạt đồng thời, Thẩm Tư Viễn cũng không muốn trốn tránh trách nhiệm của mình. Khởi động lại luân hồi, để thế giới một lần nữa trở lại trật tự như cũ, chính là hắn bây giờ trách nhiệm. Bất quá lấy năng lực hiện tại của hắn, đây là một cái quá trình dài dằng dặc, cho nên cũng không vội nhất thời. Thế là tại giết chết đầu này vẫn đủ, đồng thời kiểm tra xong đầu đầu năng lực về sau, Thẩm Tư Viễn cũng không có tiếp tục lưu lại tại Minh Thổ, một lần nữa trở lại nhân gian. Ai u, nhưng mẹ chết ta. Đầu đầu duỗi cánh tay đá chân, một bộ ta rất vất vả, ta công lao lớn nhất bộ dáng nhỏ.
Vâng, hôm nay ngươi công lao lớn nhất, đáng giá khích lệ.
Thẩm Tư Viễn sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nhưng làm nàng cho đắc ý xấu.
Ừ, ta cũng rất lợi hại.
Đoá Đoá ở một bên nói.
Rất rõ ràng, nàng đây là không phục đâu.
Không có ta lợi hại.
Đậu Đậu lập tức nói.
Đoá Đoá, Đậu Đậu cũng không cam chịu yếu thế.
Đậu Đậu, Thẩm Tư Viễn thấy thế, lặng lẽ rời về phía bên cạnh chuẩn bị lặng lẽ chạy đi.
Bởi vì Thẩm Tư Viễn biết, các nàng ầm ĩ đến cuối cùng nhất kết quả, chính là tìm hắn đến phân xử.
Cái này khiến hắn thế nào bình, đây không phải làm khó hắn nha.
Thế là chuẩn bị lặng lẽ chạy đi.
Đúng lúc này, Tiểu Nguyệt hướng nàng quăng tới một ánh mắt.
Ánh mắt phức tạp, Thẩm Tư Viễn một mặt sáng nhưng.
Thời gian không còn sớm, ta đi về nghỉ.
Tiểu Nguyệt khỏe miệng có chút dương lên, sau đó nói, ta trở về phòng đọc sách đi.
Dứt lời cũng không quay đầu lại, cấp tốc chạy đi.
Thẩm Tư Viễn, a,
Khoai Lang Hoa Hoa cùng Tiểu Nguyệt tỷ tỷ người đâu?
Hai cái tiểu gia hỏa nhau, phát hiện người không thấy.
Ừ, khẳng định là ngươi đem bọn hắn cho khí đi.
Đoá Đoá lập tức nói.
Mới không phải ta, không cho phép ngươi nói như vậy.
Ta nói lại như thế nào?
Ta, cẩn thận ta dùng hỏa thiêu cái mông ngươi.
Đầu đầu nói, rồi ra mập đô đâu ngón tay nhỏ, một sợi đỏ đậm sắc ngọn lửa tại nàng đầu ngón tay bay lên.
Ta, cũng không sợ ngươi.
Đoá Đoá nói.
Nhưng trên thực tế Đoá Đoá trong thanh âm đã mang theo vài phần chột dạ.
Ngươi không sợ.
Đầu đầu một chút cũng không đến hư, nói đốt nàng cái mông liền đốt nàng cái mông.
Trực tiếp hướng về Đoá Đoá cái mông đâm tới.
Đoá Đoá vội vàng tránh né, nhưng vẫn là chậm một nhịp, mặc dù không có bị đốt tới cái mông, nhưng ngọn lửa nhỏ lại rơi vào trên bụng của nàng.
Lúc trong bóng tối liếc trộm Thẩm Tư Viễn cũng bị lấy làm kinh hãi, vô ý thức liền muốn tiến lên, nhưng lại lập tức dừng lại bước chân.
Bởi vì cái kia một sợi ngọn lửa nhỏ chẳng những không có tổn thương chút nào đến Đoá Đoá, còn bị nàng trực tiếp đưa tay nắm.
Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn tâm thần khẽ động, quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, liền gặp Tiểu Nguyệt bạn làm vô sự phát sinh, hay ngó qua chỗ khác, chính là không cùng hắn đối mặt.
Đầu đầu thấy ngọn lửa nhỏ vô dụng, nàng cũng có chút hoảng.
Nàng cũng là thật là thông minh, biết hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, quay đầu liền chạy, điều khiển âm phong phóng lên tận trời, tốc độ cực nhanh. Nhưng là cùng nàng sớm chiều ở trung Đoá Đoá hiểu rất rõ nàng, nàng vừa mới động, liền biết nàng muốn chạy, thế là lập tức đuổi theo.
Dừng lại, không được chạy.
Không chạy là đồ ngốc, ta thông minh đâu.
Nhìn xem đi xa hai cái tiểu gia hỏa, Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười lắc đầu.
Hai cái này tiểu gia hỏa, suốt ngày cãi nhau ở Mỹ, thời điểm nào tài năng giống như Tiểu Nguyệt bất lo.
Quay đầu hướng phía bên phải nhìn lại, đã thấy Tiểu Nguyệt không biết thời điểm nào đã rời đi.
Tiểu Nguyệt tính cách nhìn như lạnh lùng, trên thực tế tính cách ôn nhu mà tinh tế.
Thẩm Tư Viễn tin tưởng, Đậu Đậu cùng Đoá Đoá hai cái tiểu gia hỏa thật muốn đánh, nàng nhất định sẽ tiến lên ngăn lại.
Đậu Đậu cũng thông minh, biết ở trên trời không có che chắn, sớm muộn sẽ bị Đoá Đoá cho bắt được. Thế là nàng chuyên đi phố lớn ngõ nhỏ, tầng trời thấp cấp đi.
Quả nhiên, Đoá Đoá truy một hồi liền đem người cho mất dấu, sau đó nàng cũng không có lại tiếp tục, xoay người lại nhìn nàng hôm nay nhận nuôi chó con đi, vừa nhận nuôi trở về, mới mẹ tình còn không có qua.
Bằng không, lấy cờ hồn ở giữa lẫn nhau cảm ứng đặc tính, Đậu Đậu thế nào khả năng tránh thoát được.
Còn như Đậu Đậu một người ở bên ngoài du đãng, đừng nói Đoá Đoá không lo lắng, liền ngay cả Thẩm Tư Viễn đều không lo lắng.
Làm vạn hồn phiên cờ hồn, tại cái này linh khí hoàn toàn không có thế giới, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể tổn thương được nàng.
Vì tránh né Đoá Đoá truy sát, Đậu Đậu núp ở một chỗ hẻm nhỏ trong nơi hẻo lánh lén lút nhìn quanh, nhìn lén cực nặng.
Thế nhưng là đợi trái đợi phải, cũng không thấy Đoá Đoá thân ảnh, không khỏi có chút thất vọng. Ngay tại nàng lần nữa đem cái đầu nhỏ vươn đi ra thời điểm, một tấm mặt mũi già nua xuất hiện ở trước mặt nàng, dọa đến nàng đặt mông ngồi trên mặt đất.
Các ngươi đúng không?
Đối phương hỏi.
Đậu Đậu lúc này mới thấy rõ, nguyên lai là cái lao nãi nãi.
Đậu Đậu bò lên, vô ý thức vô cái mông, bất mãn nói, lao nãi nãi, người hủ chết người.
Lão bà nghe vậy cười ha hà nói, thật xin lỗi, hủ dọa ngươi a.
Bất quá ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì?
Ta tại tránh Đoá Đoá, miễn cho bị nàng cho bắt được.
Đậu Đậu nói.
Cái gì Đoá Đoá Đoá?
Lão bà không hiểu ra sao.
Bất quá nàng chưa kịp tiếp tục hỏi, Đậu Đậu liền đầu tiên mở miệng nói, lão nãi nãi, ngươi ở trong này làm cái gì?
Lão bà nghe vậy, bị vời chỉ nàng phía sau thấp bé nhà ngói.
Nơi này là nhà ta nha.
Đậu Đậu đánh ra phía sau phòng ở, rất thẳng thắn mà nói, có chút phá nha.
Lão bà nghe vậy cũng không tức giận, nhìn xem trước mắt phòng ở, ánh mắt phức tạp mà nói, bởi vì phòng này tu quá lâu, trước kia đây chính là đỉnh tốt phòng ở.
Vậy ngươi tại sao không một lần nữa tu?
Bởi vì không có tiền.
A, cái kia có thể để cha ta cho ngươi tiền, hắn là người giàu có.
Đậu Đậu rất cờ dại nói.
Lão bà nghe vậy cười.
Cảm ơn ngươi hảo tâm, bất quá không cần.
Nhưng mà chẳng kịp chờ Đậu Đậu nói tiếp, nàng liền mới nói, muốn tới nhà ta ngồi một chút sao?
Tốt lắm, tốt lắm. Nhìn xem như thế không để phòng tiểu gia hỏa, lão bà trong lòng rất là phức tạp. Tuổi con nhỏ liền thiên chiết, sẽ không bởi vì dạng này tính cách bị người ngoặt hại tính mệnh à?
Nàng còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, Đậu Đậu đã hướng về phía sau phòng ở chạy tới, một bên chạy còn một bên quay đầu thúc giục nói, lao nãi nãi, ngươi nhanh một chút, ts, Tết Thanh Minh về nhà, một ngày không ngừng lại qua, người còn không phải mãi tại, ngày mai trở về cho bổ sung.
Chương 600, chương 600, tiểu phòng cũ bên trong tia sáng u ám, hơn nữa còn chất đầy tạp vật, lộ ra có chút lang loạn.
Đậu Đậu ngắm nhìn một phía, có chút thất vọng nói, có chút bẩn bẩn.
Lão bà nghe vậy, cũng không tức giận, mà là ha ha cười nói, trước kia ta sống thời điểm sẽ còn thu thập, ta qua đời sau, lao đầu tử liền không thế nào thu thập, thời gian lâu dài, liền biến loạn.
Lao đầu tử?
Đậu Đậu có chút không hiểu.
Chính là ta bạn già. lão bà cười giải thích nói. À, là lão gia gia đậu đậu nghe vậy lộ ra một cái giật mình, bạn già nàng là biết ý gì? Bà ngoại cùng ông ngoại chính là bạn già cùng bạn già. Lão bà nghe vậy có chút hối hận mời đậu đậu tới nhà, vừa mới kỳ thật nàng cũng chỉ là thuận miệng khách khí một câu, ai có thể nghĩ tới đậu đậu như thế thành thật. Phòng ốc thấp bé, u ám mà chật chội, trong phòng khách trừ bày một cái bàn lớn, trong nơi hẻo lánh còn chất đầy tạp vật, có quần áo, có thùng giấy, còn có một chút sách cũ bình nhựa chờ một chút phế phẩm. Đậu đậu nhìn quanh một vòng, lập tức mất đi hứng thú, ngay tại nàng chuẩn bị ra ngoài thời điểm, nàng đỗng nhiên lưu ý đến bên cạnh trên tường hữu dụng thải sắc bút mực hoa hoa. Có người, có phòng ở, có chó con, còn có cây cối hoa cỏ, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều không rõ ràng cho lắm đồ vật. Hoa, đây là ai họa? Đậu đậu lập tức hứng thú. Đây là tiểu tiểu họa. Lão bà cười ha hả nói. Tiểu tiểu là ai? Tiểu tiểu là ta ngoại tôn nữ. Lão bà nói. Ngươi còn có ngoại tôn nữ? Đậu đậu nghe vậy rất là kinh ngạc. Nàng lời này hỏi được có chút thất lễ, bất quá lão bà vẫn chưa cùng với nàng so đo, mà là gật đầu nói, đúng nha, tiểu tiểu một mực cùng chúng ta sinh hoạt, theo nhỏ là ta cùng với nàng ông ngoại mang nàng. Nàng mấy tuổi rồi? Đậu đậu lại hỏi. Năm nay 6 tuổi, lập tức liền muốn lên năm nhất. Lão bà cười ha hả nói. Nha. Đậu đậu nghe vậy có chút thất vọng, lại là một cái tiểu tỷ tỷ, thế nào liền không thể là tiểu muội muội, nàng thế nhưng là vẫn luôn muốn làm tỷ tỷ đâu. Con như đường đường, quên đi thôi, nàng xưa nay không gọi đậu đậu tỷ tỷ, khó làm cho vô cùng. Muốn đi nhìn xem tiểu tiểu sao? Lão bà lại hỏi. Có thể chứ? Đậu đậu nghe vậy lại tới hứng thú. Đương nhiên có thể. Lão bà nói, liền dẫn nàng hướng bên cạnh gian phòng đi đến. Đúng rồi, còn không biết ngươi gọi cái gì danh tự đâu. Lão bà hỏi. Ta gọi đậu đậu. Đậu đậu nói. Ôi, cái này cùng nhà chúng ta tiểu tiểu danh tự rất giống. Lão bà nói, tiểu tiểu ra đời thời điểm, nàng rúng gió, tiểu tiểu, cùng cái con chuột nhỏ, cho nên một cái tên gọi tiểu tiểu. Lão bà chủ động giải thích nói. Đậu đậu nghe vậy như mày, suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ ta sinh ra tới thời điểm, như cái hạt đậu, cho nên ba mụ mụ lên cho ta cái tên gọi đậu đậu. Lão bà nghe vậy nở nụ cười. Đậu đậu nhìn xem nàng, đột nhiên mở miệng hỏi, vậy còn ngươi? Cái gì? Ngươi gọi cái gì danh tự? Lão bà nghe vậy sững sờ, bởi vì đã thật lâu không có người hỏi nàng gọi cái gì danh tự. Nàng suy nghĩ một chút nói, ta họ thôi, ngươi gọi ta thôi bà đi, còn như danh tự, quá lâu, chính ta cũng quên. Đậu đậu nghe vậy trừng to mắt, một mặt giật mình nhìn đối phương. Nàng không nghĩ tới trên cái thế giới này lại còn có người không nhớ rõ chính mình danh tự, hoàn toàn quên đi, trước đó nàng cũng không nhớ rõ đại danh của mình. Vậy ngươi không quá thông minh nha. Đậu đậu nói. Thôi bà cười ha hả nói, người lão, trí nhớ không tốt. Được rồi, thôi bà, chúng ta đi xem một chút tiểu tiểu, nàng có phải là dáng dấp giống như ta đang yêu. Kia là đương nhiên, nhà ta tiểu tiểu lại nhu thuận lại hiểu chuyện. Nói lên ngoại tôn nữ của mình, thôi bà trên mặt tựa hồ cũng nổi lên ánh sáng. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới gian phòng nhỏ hẹp mà chật chội. Trong phòng có hai tấm giường trên cơ bản đã chật ních cả phòng. Một tấm trong đó nằm trên giường một vị gầy trơ xương vậy lão nhân, hắn tiếng ngay chấn thiên, đang ngủ say. Mặt khác trên một cái giường nằm một cái tiểu cô nương lại là thỉnh thoảng lại như mày, ngủ được tựa hồ không phải rất an ổn. Lao ra tiếng lẩm bẩm quá lớn, làm cho tiểu tỷ tỷ ngủ không được. Đậu đậu có chút bất mãn địa đạo. Nàng quan sát tỉ mỉ lên trước mắt tiểu tỷ tỷ, làn da đen nhánh, khuôn mặt đỏ đỏ, người cũng vô cùng bẩn, cũng không phải là rất dáng vẻ khả ái. Bất quá nàng còn là hiểu chút lễ phép, vẫn chưa ngay trước mặt thôi bà nói ra. Hẳn không phải là tiểu tiểu sớm thành thói quen nàng ông ngoại tiếng ấy. Thôi bà nói hướng bốn phía nhìn lại, quả nhiên rất nhanh liền phát hiện một con muỗi, chính vây quanh tiểu cô nương đảo quanh, cũng là bởi vì cái này con muỗi mới khiến cho tiểu cô nương ngủ không yên ổn. Thôi bà vô ý thức đưa tay đuổi đuổi, thế nhưng là con kia con muỗi không phát giác gì, vẫn như cũ vây quanh tiểu cô nương ông dù bay. Ai, thật là vô dụng, liền cái con muỗi đều đuổi không được. Thôi bà rất là thất lạc, nguyên bản trong suốt thân thể tựa hồ trở nên càng thêm hư vô mờ mịt. Ta tới. Đậu đậu xung phong nhận việc địa đạo, sau đó duỗi ra tay nhỏ đối với không trung cái kia con muỗi lạch cạch một thanh âm vang lên, trực tiếp đập tại hai trường ở giữa. Nàng động tĩnh vẫn chưa đánh thức ngủ say hai người, một mặt là bởi vì hai người ngủ được tương đối quen, một mặt khác cái tiếng vang này kỳ thật cũng không lớn, nhưng là nghe ở trong thai thôi bà lại tựa như kinh lôi. Nàng trừng lớn mắt trời trong xanh nhìn xem đậu đậu, ngươi là thế nào đánh chết con muỗi? Nàng vừa mừng vừa sợ truy vấn, tựa như dạng này a. Đậu đậu lại duỗi ra nhỏ ngắn tay khoa tay một chút. Thôi bà, cho nên trong miệng ngươi nói tới khoai lang hoa hoa là thần tiên sao? Thôi bà hỏi. Lúc này ánh trăng tĩnh mịch, gió đêm phơ phất, lá cây lượn quanh, hai người ngồi tại thôi bà trước cửa tán dóc. Ta cũng không biết, bất quá bọn hắn đều như vậy nói, khoai lang hoa hoa có lẽ chính là đi. Đậu đậu nói. Vậy ngươi thế nào chết? Đi bờ biển chơi, chết đuối rơi. Đậu đậu nói. Tiếp lấy nàng cũng hỏi, thôi bà, vậy còn ngươi? Ta lớn tuổi, sinh một trận bệnh, không có sống qua tới, sau đó liền chết. Ngươi là không yên lòng tiểu tỷ tỷ sao? Đậu đậu hỏi. Nàng đi theo Thẩm Tư Viễn bên người thời gian lâu, dần dần cũng hiểu được một chút. Đúng vậy à, lão đầu tử chính mình cũng chiếu cố không tốt, nơi nào có thể chiếu cố tốt tiểu tiểu, ta không tại mấy ngày này, tiểu tiểu xa lui thành cái gì bộ dáng. Nói đến chỗ này, thôi bà cũng là mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Cái kia ba mụ mụ của nàng đâu? Đậu đậu kỳ quái hỏi. Thôi bà nghe vậy, trầm mặc một hồi sau mới nói, ba mụ mụ của nàng ly hôn, đều không cần nàng nữa. Nói xong nàng quay đầu đi nhìn đậu đậu, đã thấy Đậu Đậu đã một bộ nước mắt lưng tròng bộ dáng. "Ôi, ngươi đây là thế nào rồi?" Thôi bà hoảng hốt vội nói. Đậu Đậu không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Tại sao không muốn nàng, là nàng không ngoan sao?" "Dĩ nhiên không phải, tiểu tiểu là cái rất ngoan hài tử, ai, ngươi còn quá nhỏ, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi không nói, thế nào biết ta không hiểu?" Đậu Đậu có chút tức giận nói. "Tốt a, tốt a." Thôi bà có chút bất đắc dĩ tiếp tục mở miệng. Bởi vì tiểu tiểu ba ba mụ mụ tình cảm vỡ tan, ly hôn về sau đều cảm thấy tiểu tiểu là vương hữu, đều không muốn nàng, cho nên chỉ có thể ta cùng nàng ông ngoại cùng một chỗ nuôi dưỡng nàng. "Cái gì là vương hữu?" Đậu Đậu lại hỏi. Thôi bà nghe vậy, sờ sờ đầu của nàng nói, chính là cảm thấy là tiểu tiểu là dư thừa, là phiền phức. "Cái kia, vậy bọn hắn thật là xấu, thế nào có thể mặc kệ tiểu hài từ đâu?" Đậu Đậu khó chịu địa đạo. "Đúng vậy à, hai vợ chồng bọn họ, ai." Thôi bà thật sâu thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ cùng mê mang. Lúc đầu nàng còn sống còn có thể cùng tiểu tiểu ông ngoại cùng một chỗ chiếu cố tiểu tiểu, nàng tử vong đối với cái nhà này đến nói, thật là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đúng lúc này, Đậu Đậu tặng một chút đứng dậy. "Ta trở về tìm ta ba ba mụ mụ, để ta bọn hắn nuôi tiểu tỷ tỷ." Nói xong, nàng cũng không đợi Thôi bà nói chuyện, trực tiếp hóa thành một trận âm phong phóng lên tận trời. Tại chỗ chỉ còn lại Thôi bà há to mồm, giật mình nhìn lên trời. Cái này thật gặp được thần tiên rồi. Chương 601, thêm mắm thêm muối chương 601, thêm mắm thêm muối Đào Quảng Hạ hai vợ chồng đoạn thời gian gần nhất, tất cả đều bận rộn liên quan với từ thiện sự tình. Đặc biệt là Đào Quảng Hạ, nguyên bản mình còn có sinh ý muốn làm, hiện tại lại phải giúp thê tử xây dựng từ thiện, người liền càng thêm bận rộn. Liền nghĩ nữ nhi thời gian tựa hồ cũng biến ít, không phải sao? Tối hôm đó, hai vợ chồng lại bận đến nhanh lăng thần một điểm lúc này mới nằm ngủ. Trong mơ mơ màng màng, Đào Quảng Hạ tựa hồ nghe đến Đậu Đậu ngay tại gọi mình. Đồng thời nương theo lấy một trận đông 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 thanh âm này cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, quyển sách tử. Toàn lưới xuất ra đầu tiên mà lúc này một bên Tưởng Văn Hân cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng ánh mắt còn không có mở ra, liền mơ hồ hô một tiếng Đậu Đậu. Theo nàng một tiếng này Đậu Đậu, Đào Quảng Hạ đỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó nháy mắt trên giường ngồi dậy. Mà hắn cuối cùng cũng biết tại sao cảm thấy cái này đông 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 là như vậy quen thuộc, bởi vì đây chính là Đậu Đậu dùng chân tại đá cửa phòng. Thế là hắn vội vàng bén chăn lên xuống giường. Đến. Mà lúc này Tưởng Văn Hân cũng giật mình tỉnh lại đi theo xuống giường, liếc một cái thời gian, phát hiện mới lăng thần hơn 5 giờ, trời còn chưa sáng. Đào Quảng Hạ mở cửa, vừa định hỏi thế nào, liền gặp ngửa đầu nhìn hắn Đậu Đậu, mắt to nước mắt lưng tròng, mặt mũi tràn đầy bị khuất, nhưng làm hắn cho đau lòng xấu, vội vàng xoay người đem nàng cho ôm vào trong ngực, nhỏ giọng an ủi. Hắn cũng lưu ý đến Đậu Đậu trên đầu hỏa diễm văn, bất quá hắn vẫn chưa để ý, bởi vì tiểu hài tử rất thích tại chính mình trên trán tiếp các loại đồ vật. "Thế nào rồi? Là phạm sai lầm, ngươi khoai lang hoa phê bình ngươi rồi." "Mới không phải." Đậu Đậu lớn tiếng nói. Bị oan uổng nàng có chút tức giận. "Không có phạm sai lầm tốt nhất, vậy ngươi đây là thế nào rồi? Là ai khi dễ ngươi rồi?" Tưởng Văn Hân cũng ngồi xuống, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng gò má, nàng cũng tương tự không để ý Đậu Đậu mi tâm hỏa diễm văn. "Tiểu tiểu tỷ tỷ ba ba mụ mụ tốt xấu, bọn hắn đều không cần tiểu tiểu tỷ tỷ nữa, nói nàng là vương hữu." "Ô Minh Minh, bọn hắn thế nào như thế xấu, thế nào có thể không muốn tiểu hải tử?" Đậu Đậu mang theo tiếng khóc nức nở nói. "Đâu?" Hai vợ chồng liếc nhau, sau đó Đào Quảng Hạ đem nàng ôm tiến vào gian phòng. "Ngươi nằm ở trên giường, kỹ càng cùng ba ba mụ mụ nói một chút có được hay không?" Đào Quảng Hạ nói. Đậu Đậu không có qua đời trước đó, vẫn luôn là cùng hai vợ chồng ngủ, chỉ có điều có lúc sẽ thừa dịp nàng ngủ, lén lút đi căn phòng cách vách. Thế là hai vợ chồng như quá khứ, đem Đậu Đậu thả tại giường trung ương. Đậu Đậu xoay trái nhìn xem ba ba, rẽ phải nhìn xem mụ mụ, đương nhiên cũng chẳng nhiều sao khó chịu. "Tốt, hiện tại ngươi có thể cùng ba ba mụ mụ nói." Thường Văn Hân xoay người khẽ hôn một cái trán của nàng. Đậu Đậu vui vẻ bắp chân tại không trung đạp hai lần, lúc này mới chậm rãi mở miệng kể ra đến cùng phát sinh cái gì. "Lúc buổi tối, chúng ta cùng khoai lang hoa hoa đi minh thổ, sau đó gặp được một cái đại yêu quái, hai vợ chồng bọn hắn muốn định đánh gãy Đậu Đậu lời nói, thế nhưng là càng nghe càng giật mình, mà lúc này đây, hai vợ chồng mới biết được Đậu Đậu cái trán ngọn lửa màu đỏ rực văn vậy mà không phải giả." Tường Văn Hân hiếu kỳ dùng ngón cái bụng ở trên trán nàng xoa hai lần, phát hiện là thật, xoa không xuống, ngược lại gây nên Đậu Đậu bất mãn, căm tức nhìn nàng, còn như nói Đậu Đậu nói láo lừa bọn họ, cái kia cũng căn bản không có khả năng, bởi vì Đậu Đậu biên không ra dạng này cố sự, mà lại Đậu Đậu thế nhưng là đứa trẻ tốt, chưa từng nói láo gạt người, thế là hai vợ chồng cũng không đánh gãy Đậu Đậu, nghe nàng nói liên miên lại nhải nói một tràng, nói nàng thật là lợi hại. Những cái này xấu ra hỏa đều sợ trên người nàng hỏa diễm. Nói nàng một quyền một cái tiểu yêu quái, trong miệng phun ra hỏa diễm đem ngày đốt cái lô thủng liền tiểu nguyệt tỷ tỷ cùng đoá đoá đều không có nàng lợi hại. Nàng hiện tại là khoai lang hoa hoa thủ hạ số một chó săn, nàng còn nói mình liền so khoai lang hoa hoa không lợi hại một chút xíu. Khoai lang hoa hoa đánh bại đại yêu quái, còn muốn nàng hỗ trợ. "Tốt ta, tiểu hài tử đích xác sẽ không nói láo, nhưng sẽ nói ngoa, thêm mắm thêm muối." Bất quá hai vợ chồng rất có kinh nghiệm, tại bọn hắn thoại thuật xuống, từ từ hoàn nguyên cái đại khái. Cuối cùng hiểu rõ Đậu Đậu đã sinh khí vừa thương tâm nguyên do, bất quá trong lòng càng nhiều hơn là chấn kinh. Nguyên lai Thẩm Tư Viễn vậy mà là lợi hại như thế sao? Nhân sinh của hắn thế nào sẽ như thế cùng chúng khác biệt, hắn đến cùng có bao nhiêu sao cường đại? Hắn thật còn là người sao? Từ trong miệng Đậu Đậu chỗ miêu tả đi ra hết thảy, Thẩm Tư Viễn biểu hiện ra lực lượng, hoàn toàn có thể so sánh thần linh. Bất quá Đậu Đậu cũng không quan hệ, đang nói xong về sau, lập tức một mặt cầu xin nhìn về phía Đào Quảng Hạ. "Ba ba, ngươi có thể nuôi tiểu tiểu tỷ tỷ sao? Nàng thật đáng thương." "Đương nhiên có thể." Đào Quảng Hạ không chút suy nghĩ liền một lời đáp ứng. Nhiều nuôi một đứa bé, với hắn mà nói, căn bản không có cái gì gánh vác, huống chi gần nhất bọn hắn ngay tại bắt đầu sự nghiệp từ thiện, đã như thế, thuận tiện cũng coi là một cọc việc thiện. Ba ba, ngươi thật tốt, ta yêu ngươi. Đầu đầu vui vẻ nhảy dựng lên, ôm Đào Quảng Hạ cổ, ngay tại trên gương mặt của hắn ba kích một ngụm. Được rồi, ngươi cùng mụ mụ nói một chút, trong miệng ngươi tiểu tiểu tỷ tỷ, nhà nàng ở nơi đó. Tưởng Văn Hân hỏi. Đầu đầu, miệng. Ta đi tìm thôi bà. Nàng trực tiếp hóa thành một trận âm phong, nhấc lên màn cửa, bay về phía ngoài cửa sổ. Đào Quảng Hạ hai vợ chồng liếc nhau, tất cả đều nhìn thấy đối phương trên mặt sám nhưng. Hiện tại làm sao đây? Đào Quảng Hạ nói. Có thể làm sao đây? Thời gian còn sớm, ngủ tiếp chứ sao? Tưởng Văn Hân nói, đầu tiên nằm xuống. Đào Quảng Hạ thấy thế, cũng đi theo nằm xuống, sau đó quen thuộc đưa tay đem Tưởng Văn Hân kéo. Thế nhưng là hai người rất nhanh phát hiện, dù cho người đã rất khốn, lại thế nào cũng ngủ không được. Qua một hồi lâu, Tưởng Văn Hân mới mở miệng nói, đầu đầu vừa mới nói những cái kia là thật sao? Hẳn không phải là giả, bất quá có thể có chút nói ngoa đi. Đào Quảng Hạ do dự một chút nói. Nhưng dù cho nói ngoa, Thẩm Tư Viễn cũng quá mức cường đại rồi. Đúng, ta chính là ý tứ này. Nhưng sự thật liền bày ở trong này. Đào Quảng Hạ nói. Tưởng Văn Hân nghe vậy thở dài nói, Thẩm Tư Viễn xuất hiện, trực tiếp đánh vỡ thế giới quan của ta. Ngươi nói như là Thẩm Tư Viễn người lợi hại như vậy, quốc gia sẽ quản không sao? Ta đây nơi nào rõ ràng? Ta bội phục nhất hắn một điểm, chính là hắn cường đại như thế, nhưng như cũng có thể liền giống như người bình thường sinh hoạt. Ngươi nói ngươi nếu là giống Thẩm Tư Viễn cường đại như vậy, ngươi có thể làm đến sao? Tưởng Văn Hân hỏi. Không thể. Đào Quảng Hạ nói thẳng. Tưởng Văn Hân nghe vậy cũng không có chế giễu Đào Quảng Hạ, bởi vì nàng cũng làm không được, người dục vọng là theo lực lượng mà bành trướng. Những cái kia có tiền, có quyền, bó lớn bởi vì dục vọng bành trướng, sinh hoạt giấy mê kim say. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn lại là một mực có thể thủ vững bản tâm, cái này cũng có thể chính là hắn khác biệt với phàm tục chỗ. Hai vợ chồng hai trong lúc nhất thời trầm mặt xuống. Mà lúc này Đậu Đậu một lần nữa bay đến không trung, mở mịt tứ phương, nàng chợt phát hiện, nàng quên thôi bà nhà ở nơi nào. Nàng quanh quẩn trên không trung mấy chục vòng, cũng không tìm được thôi bà nhà. Cuối cùng vẫn là quyết định đi tìm Khoai Lang Hoa Hoa nghĩ một chút biện pháp. Tại nàng nghĩ đến, Khoai Lang Hoa Hoa chính là trên thế giới người lợi hại nhất, liền không có hắn làm không được sự tình. Đợt, ban đêm mới về đến nhà, còn có một trường, mọi người ngày mai lại nhìn đi. Chương 602, sáng sớm chương 602, sáng sớm Thẩm Tư Viễn mặc dù ngủ được rất trễ, nhưng là buổi sáng vẫn như cũ thức dậy rất sớm, đối với hắn hiện tại đến nói, ngủ cũng không ngủ không có khác biệt lớn. Thậm chí không chỉ là hắn, liền ngay cả Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử đều rời giường. Nguyễn Hồng Trang từ khi học xong Thiên Nữ Diệu Pháp về sau, kết hợp chính mình đi qua kiến thức đã học yoga cùng giả sách, lại trải qua Thẩm Tư Viễn chỉ đạo, tinh tiến tốc độ thật nhanh, cũng đến tu luyện mang đến loại kia trên thể xác tinh thần vui vẻ. Đều nói tập thể dục có nghiện, bởi vì tập thể dục sẽ kích hoạt đỏ và mì nẻ khen thưởng hiệu ứng cùng én đỏ phỉn vì làm dịu đục thể đau nhức, mà sinh ra cùng loại mỏ phỉn vui vẻ cảm giác. Tu luyện cũng là cũng giống như thế, thân thể cơ năng cường hóa mang đến loại kia vui vẻ, không chỉ là trên đục thể, còn là trên linh hồn. Cho nên Nguyễn Hồng Trang tu luyện cũng là cũng giống như thế, trở nên càng thêm cần cù. Nàng còn cho mình chế định một chút tu luyện kế hoạch, không chỉ là đơn thuần tu luyện Thiên Nữ Diệu Pháp còn bao gồm chạy bộ, kéo duôi, cùng yoga chờ một chút, các thân thể triệt để buông lỏng về sau, lúc này mới tu luyện Thiên Nữ Diệu Pháp. Thiên Nữ Diệu Pháp tu luyện cùng Thẩm Tư Viễn tu luyện Đại A La Hán Thập Bát Tướng vừa vặn tương phản. Đại A La Hán Thập Bát Tướng là thông qua động tác, đối với nhục thể cùng trên tinh thần truy liên, quá trình này là cực kỳ thống khổ, phản phất đem Phật môn khổ tu áp xúc tại bộ công pháp này bên trong, trở nên thời gian ngắn hơn, càng có hiệu suất, nói là một loại bản thân tàn phá cũng không đủ. Cũng chính vì vậy, cho dù là trong đại hoang, truyền thừa Đại A La Hán Thập Bát Tướng Lan Đà Tự cũng chỉ là dùng để rèn luyện thân thể, cuối cùng vẫn là sẽ chuyển tu những công pháp khác. Rất ít có thể kiên trì tu luyện đến thứ 18 tướng, một mặt là tu luyện quá mức cực khổ, phải nhẫn thụ không phải người tra tấn, một mặt khác là bởi vì tình tiến quá chậm, hạn mức cao nhất quá thấp, cho dù tu luyện đến 18 tướng, cũng chỉ có thể đạt tới tẩy tùy cảnh, phía sau hoa huyết, thông khiếu cùng nhân tiên lại là vô vọng. Nhưng đối với Thẩm Tư Viễn đến nói, với cái thế giới này đến nói, bộ công pháp này lại là không thể thích hợp hơn, cho nên dù cho quá trình tu luyện cực kỳ thống khổ, Thẩm Tư Viễn vẫn như cũ cắn răng kiên trì xuống tới. Mà Thiên Nữ Diệu Pháp nơi tu luyện lấy cùng Đại A La Hán Thập Bát Tướng tương phản, Thiên Nữ Diệu Pháp giảng cứu chính là nhục thể cùng tâm hồn buông lỏng cùng vui vẻ, động tác của nàng tựa như vũ đạo, không chỉ là vui vẻ người khác, cũng vui vẻ chính mình, trong quá trình tu luyện, từ trong tới ngoài, theo tâm hồn đến trên nhục thể, đều là vui vẻ, vui vẻ, đây cũng là tại sao Nguyễn Hồng Trang tại rèn luyện qua sau tu luyện Thiên Nữ Diệu Pháp, bởi vì cái này tương đương thế là một loại buông lỏng, là một loại rèn luyện về sau đối với thân thể điều tiết. Mà đây cũng là Thiên Nữ Diệu Pháp bị cho rằng là công pháp ma đạo một trong những nguyên nhân. Cánh cửa thấp, tinh tiến nhanh chờ một chút, lại là lợi dụng dục vọng thôi động tâm linh, tất cả đều hoàn mỹ phù hợp công pháp ma đạo đặc trưng. Nhưng muốn thật tra cứu kỹ càng, cái này thật đúng là khó mà nói, ngược lại cùng Phật môn có rất sâu quan hệ, dù sao dục vọng xưa nay không là tội, dục vọng cũng là nhân loại tiến bộ cầu thang. Đao Tử vốn là thích nhất ngủ nướng, thế nhưng là Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang lần lượt rời giường, nàng cũng không tiện ỉ lại trên giường, cũng đi theo cùng một chỗ rèn luyện. Như thế sớm, ngủ thêm một lát không tốt sao? Tại sao phải tra tấn chính mình? Chờ đến ban công rèn luyện, nàng người còn mơ hồ, bất quá nhìn xem Thẩm Tư Viễn bọn hắn động, nàng cũng đi theo động, thế nhưng là động tác nhẹ nhàng, lỏng lỏng lẻo lẻo, kia là một điểm tinh khí thần cũng không có. Gặp nàng bộ dáng này, Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười. Ngươi trước luyện tập báo phong miên chờ thêm một đoạn thời gian, ta sẽ dạy ngươi một bộ những công pháp khác. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyên bản còn đang mơ hồ đào tử nháy mắt thanh tỉnh, chừng to mắt hỏi, cái gì công pháp? Lợi hại hay không? Nàng thế nhưng là biết Nguyễn Hồng Trang tại tu luyện một môn gọi tiên nữ diệu pháp môn, lợi hại hay không nàng không biết, nhưng là từ khi Nguyễn Hồng Trang tu luyện qua sau, cái kia thật là chạm nữ lại chạm nam. Trước kia mặc dù cũng rất xinh đẹp, rất có mị lực, nhưng không tới bây giờ trình độ này, từng cái cười, liền thân là nữ nhi nàng đều có thể bị mê hoặc, hiện tại đi ra ngoài, thậm chí muốn đeo lên kính râm cùng khẩu trang đến che chắn. Ừm, ta còn chưa nghĩ ra, bất quá công pháp thứ này, không phải nhìn lợi hại hay không, muốn nhìn có thích hợp hay không. Thẩm Tư Viễn nói. Đào Tử nghe vậy, lập tức hứng thú, lập tức truy vấn, vậy ngươi cảm thấy ta thích hợp cái gì dạng công pháp? Thẩm Tư Viễn nhìn từ trên xuống dưới nàng, sau đó tại đối phương một mặt trong ánh mắt mong đợi nói, ta cảm thấy cùng loại với ngủ mơ la hán hoặc là chập long thụy đan công cái này công pháp tương đối thích hợp ngươi. Đao Tử, người nàng trực tiếp bổ nhào vào Thẩm Tư Viễn trên lưng, ghìm chặt cổ của hắn. Đừng cho là ta là đồ đần, không biết ngươi đang cười nhạo ta lười. Đao Tử đại vi sinh khí địa đạo. Nàng lúc nói lời này, tay còn vô ý thức ở trên người của Thẩm Tư Viễn sờ sờ xoa bóp. Lúc này Thẩm Tư Viễn chỉ mặc một kiện quần đùi, ở trần, toàn thân kết, đường nét trôi chảy vô cùng, giống được hormone bạo dạn. Không cần nói nữ tử không háo sắc, kỳ thật chỉ cần là người, đều là giống nhau. Thẩm Tư Viễn cái này một thân cơ bắp, nhưng nhìn đến Đào Tử thèm nhỏ dãi, dù cho đã sờ qua vô số lần cũng sờ không đủ. Thẩm Tư Viễn trở tay tại nàng trên cặp mông đập hai bàn tay, nhộn nhạo lên một trận mông sóng. Nhanh lên xuống tới, không nên quấy rầy ta rèn luyện. Ta không, ngươi cho ta một lần nữa chọn một công pháp, ta mới không muốn ngủ nướng công pháp. Đào Tử ở bên thai Nguyễn Hồng Trang gắt giọng. Công pháp này không tốt sao? Chỉ cần đi ngủ, liền có thể tu luyện, nhẹ nhõm lại sung sướng. Nghe Thẩm Tư Viễn nói như vậy, Đào Tử bỗng nhiên có điểm tâm động. Nhanh lên xuống tới, đậu đậu trở về. Thẩm Tư Viễn lại vỗ vô nàng, Đào Tử lúc này mới cuốn quýt từ trên lưng Thẩm Tư Viễn xuống tới. Làm kiểu gì, nàng hay là muốn chút mặt mũi nha. Không đợi Đào Tử đặt câu hỏi, liền gặp đậu đậu vòng quanh một trận âm phong rơi xuống trên ban công, hiện thân. Nàng nghi hoặc nhìn một chút Thẩm Tư Viễn, lại nhìn xem Đào Tử. Các ngươi đang làm gì sao? Đào Tử vừa định giải thích, liền bị đậu đậu đánh gãy. Ta biết, các ngươi tại yêu đến yêu đi đúng hay không, ta đều nhìn thấy. Đào Tử, sáng sớm, ngươi chạy đi đâu rồi? Đào Tử đỏ mặt, trái lại chất vấn, che giấu bối rối của mình. Ta trở về tìm ba ba mụ mụ. Đầu đầu nói. Đào Tử, tốt, ngươi đi tìm đoá đoá chơi đi. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười khoát khoát tay, để nàng không nên quấy rầy chính mình rèn luyện. Thế nhưng là ta muốn tìm khoai lang hoa. Đầu đầu do dự dự địa đạo. Thẩm Tư Viễn xem xét nàng bộ dáng này, liền biết nàng khẳng định là có chuyện. Thế là hỏi, ngươi tìm ta làm cái gì? Ta muốn hỏi một chút ngươi, thôi bà nhà ở đâu? Ta tìm không thấy thôi bà nhà rồi. Đầu đầu nói. Thẩm Tư Viễn, ngươi đang nói cái gì đồ vật? Thẩm Tư Viễn cũng là không hiểu ra sao. Thật vất vả hiểu rõ thế nào chuyện, hắn cũng là một mặt sáng nhưng, đây là thật sự coi ta thần tiên, biết tất cả. Bất quá đã dạng này, cũng không thể để nàng thất vọng. Thế là Thẩm Tư Viễn trực tiếp đọc đến trí nhớ của nàng, đầu đầu có lẽ không biết địa phương, nhưng là đối với Thẩm Tư Viễn đến nói, chỉ cần nhìn thấy quen thuộc cảnh đường phố, rất dễ dàng có thể phân biệt ra vị trí. Sau đó hắn liền thấy đầu đầu cùng Đào Quảng Hạ hai vợ chồng nằm ở trên giường ký ức. Chương 603, tìm kiếm chương 603, tìm kiếm vạn hồn phiên làm ma đạo chí bảo, dù cho bây giờ tàn tạ không chịu nổi, uy năng 10 không còn một, nhưng đối đầu với vạn hồn phiên cơ hồn vẫn như cũ có được tuyệt đối năng lực trường khống. Vô luận ký ức còn là tư duy, đều sẽ đánh lên vạn hồn phiên ấn ký, triệt triệt để thuộc về phiên chủ tất cả. Một người hồi ức chính mình nhìn thấy sự tình có bao nhiêu sao dễ dàng, Thẩm Tư Viễn lật xem cờ hồn ký ức liền có bao nhiêu sao dễ dàng. Chỉ có điều Thẩm Tư Viễn trong ngày thường không thích lật xem trí nhớ của các nàng thôi. Theo Thẩm Tư Viễn, các nàng mặc dù là cờ hồn, nhưng tương tự cũng là một cái độc lập cá thể. Mà Thẩm Tư Viễn lật xem cờ hồn ký ức, không những đối với cờ hồn không có chút nào tổn thương, thậm chí cũng sẽ không làm cho đối phương có phát giác. Thế là tại Thẩm Tư Viễn tay bấm chỉ quyết dưới tình huống, gần như trong nháy mắt, liền biết được đầu đầu tối hôm qua tất cả ký ức. Tại biết được Thẩm Tư Viễn ký ức về sau, Thẩm Tư Viễn để Đào Tử lấy ra điện thoại di động của hắn, tùy tiện tìm kiếm mấy lần, tìm đến thôi bà nhà vị trí. Hẳn là tại Ích Dân Nhai phụ cận, ngươi để Tiểu Nguyệt tỷ tỷ dẫn ngươi đi, đem đoá đoá cũng kêu lên. Thẩm Tư Viễn căn dặn nàng nói. Được. Đầu đầu nghe vậy lập tức vui vẻ, quay đầu liền hướng trong phòng chạy tới, vừa vào nhà, tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu hướng Thẩm Tư Viễn nói, khoai lang hoa hoa ta yêu ngươi à, ngươi là tuyệt nhất. Nói xong còn hướng về phía hắn giơ ngón tay cái, Thẩm Tư Viễn khoát qua tay, để nàng nhanh đi tìm Tiểu Nguyệt, không muốn vuốt mông ngựa, hắn không để mình bị đẩy vòng vòng. Đầu đầu quay đầu tiếp tục đi đến đi tìm Tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Thế nhưng là nửa đường, lại lao ra một cái thân ảnh nhỏ, một chút đem nàng cho bổ nhào. Hàn không phải đường đường còn có thể là ai, hôm nay nàng mặc màu làm cổ tròn ngắn tay đường vân áo, phối châu móc treo quần sóc nhỏ trước ngực túi lớn bên trên còn có một cái mập mạp quýt, ngang thai tóc ngắn, xem ra nhẹ nhàng khoan khoái lại lưu loát. Duy nhất không tốt, cũng là bởi vì một mực toát miệng, khóe miệng còn mang theo một chút sáng long lánh nước bọt. Nhanh lên thả ta ra. Chơi, đầu đầu, Hàn ta mới không cho ngươi chơi, ngươi nhanh lên thả ta ra, ta muốn đi tìm Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đi. Hai cái tiểu gia hỏa trong phòng khách cuốn thành một đoàn. Thẩm Tư Viễn cũng mặc kệ bọn hắn, tiếp tục rèn luyện, mà Đào Tử cũng không có lại quấy rối, ở một bên nghiêm túc luyện lên báo phong miên. Nhưng là rất nhanh, Đường Đường liền một mặt lo lắng chạy tới. Úc nàng chỉ hướng phòng khách phương hướng, mặt mũi tràn đầy không vẫn, lại là dẫm chân, lại là chống nạnh. Đầu đầu chạy rồi. Thẩm Tư Viễn cười hỏi. Đường Đường gật đầu còn dùng tay nhỏ khoa tay chứ danh, biểu thị Đậu Đậu trượt cực nhanh. Đao Tử bị nàng bộ dáng nhỏ làm vui, sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói, "Đậu Đậu có việc đi, chờ hắn trở lại, để nàng đùa với ngươi." Thế nhưng là Đường Đường nghe vậy, chỉ là một mặt mờ mịt nhìn xem nàng, Thẩm Tư Viễn không thể không lặp lại một câu, Đường Đường lúc này mới nghe hiểu. Sau đó nàng hướng về phía Đào Tử nhếch miệng han một tiếng, tiếp lấy đưa tay ôm một cái Đào Tử. Đáng tiếc bởi vì vóc dáng quá thấp, chỉ có thể ôm đến Đào Tử chân. Tiếp lấy quay đầu liền lại chạy về trong phòng. "Úc, úc, mụ mụ đói, cơm cơm, tiểu gia hỏa thật đáng yêu." Nhìn xem tiểu gia hỏa chạy, giống như là một con chó nhỏ gấu, cái mông ngốn éo ngốn éo, Đào Tử thế nào cũng ngăn không được ý cười. Mà bên này, Đậu Đậu lo lắng Đường Đường tiếp tục dây dưa, thế là cùng Tiểu Nguyệt cùng một chỗ lặng lẽ chạy đi, tìm tới đang ở nhà bên trong đùa chó đoá đoá, cùng một chỗ tiến về Ích Dân Ngai. Ích Dân Ngai kỳ thật còn có một cái bản thổ hóa danh tự, gọi Bắc Lê Ngõ Hẻm. Tại cái tên này sau lưng, có một đoạn đặc biệt lịch sử, mấy chục năm trước, rất nhiều đến từ Cảm Ơn, Lam Châu, Dầu La các nơi người, di chuyển đi tới Nguyên Tân Hải thủy sản bến tàu công tác. Ban đầu, những nhân viên này đều ở tại Tam Á sông bãi sông phụ cận, sau đó tập thể di chuyển đến Ích Dân Ngai, bởi vì trong đó Cảm Ơn Bắc Lê địa khu người nhiều nhất, liền có Bắc Lê Ngõ Hẻm xưng hô. Chắc chắn người ở chỗ này, đại bộ phận trong nhà điều kiện đều cùng thôi bà không sai biệt lắm, bất quá bởi vì nơi này dung hội không ít địa phương khác người, cho nên các loại quỳnh hải đặc sắc mỹ thực ở trong này đều có thể tìm được, cũng trở thành nơi đó một đầu rất có đặc sắc phố ẩm thực. Bất quá thôi bà nhà cũng không sát đường, bằng không tùy tiện làm điểm cái gì, nuôi sống một đứa bé cũng không trở ngại. Nhà nàng là tại đường phố sau một đầu chật chội hẻm nhỏ, nơi này ở rất nhiều giống thôi bà nhà như vậy. Ngươi xác định chính là chỗ này? Tiểu Nguyệt nhìn về phía một bên mặt mũi tràn đầy mờ mịt Đậu Đậu, đối với nàng vừa rồi nói rất khẳng định phát biểu thị hoài nghi. Đậu Đậu kỳ thật cũng có chút không xác định, tối hôm qua nàng đi được quá vội vàng, căn bản không có lưu ý quá nhiều cảnh vật xung quanh. Nàng điều khiển âm phong, tại không trung bay một vòng, cẩn thận quan sát một phen về sau, một lần nữa gật đầu nói, ta xác định chính là chỗ này, nhất định không sai, đây chính là thôi bà nhà. Đậu Đậu chỉ vào phía trước cũ nát phòng ở, một bộ lời thể son sắt bộ dáng. Vào xem chẳng phải sẽ biết. Đoá Đoá ở một bên nói, nàng cũng cảm thấy hẳn là ở trong này, hôm qua nàng mặc dù quay đầu trở về, nhưng vẫn như cũ còn có chút ấn tượng. Thế là ba cái tiểu gia hỏa trực tiếp đi vào trước mắt cái kia cũ nát trong phòng ốc. Sau đó là nơi này sao? Tiểu Nguyệt quan sát hoàn cảnh chung quanh sau hỏi thăm Đậu Đậu. Đậu Đậu, nàng không dám cùng Tiểu Nguyệt tỉ tỉ đối mặt, rất hiển nhiên, nơi này cũng không phải là thôi bà nhà, mặc dù giống nhau cũ nát, nhưng là trong phòng lại thu thập rất chỉnh tề, cùng tối hôm qua nàng bản thân nhìn thấy hoàn toàn không giống. Gặp nàng lần này bộ dáng, Tiểu Nguyệt làm sao không biết thế nào chuyện, thở dài một hơi nói, ta lại đi những nhà khác tìm xem. Đậu Đậu thấy mình vậy mà không có bị phê bình, lại có chút không quen. Thế là cẩn thận từng ly từng tí hướng Tiểu Nguyệt nói, ngươi không mắng ta sao? Ta tại sao phải mắng ngươi? Ta không nhớ rõ địa phương a. Đậu Đậu nhỏ giọng nói, ta mắng ngươi, ngươi liền nhớ kỹ rồi. Đậu Đậu vội vàng lắc đầu, cái kia không phải, ta mắng ngươi ngươi cũng vẫn là không nhớ rõ, vậy ta mắng ngươi làm cái gì? Hắc hắc, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thật tốt, yêu ngươi nhà. Bất Ninh hót. Tiểu Nguyệt có chút buồn cười địa đạo, mông ngựa. Đậu Đậu nghe vậy, quay đầu nhìn về phía sau cái mông, ta không có cưỡi ngựa à, nàng tại sao muốn nói mông ngựa? Mặc dù Đậu Đậu nhận lầm phòng ở, nhưng là kể bên này cùng loại phòng cũng không nhiều, ba người một đường tìm đi qua, cuối cùng tìm tới thôi bà nhà. Ngươi xác định là nơi này? Ta xác định, bẩn bẩn, loạn loạn, thôi bà nói lao ra ra sẽ không thu thập phòng. Đậu Đậu nói. Sau đó nàng còn chạy đến cổng ngồi xuống. Ngươi làm cái gì? Làm quen một chút cảm giác cùng tối hôm qua, ta xác định, chính là chỗ này không sai. Đậu Đậu nện một phát chính mình lòng bàn tay, vô cùng xác định nói. Tiểu Nguyệt. Nhưng là bây giờ trong nhà không có người nha. Đoá Đoá nhìn chung quanh một lần, trong phòng không có bất kỳ ai. Hẳn là ra ngoài, chúng ta ban đêm lại đến đi. Tiểu Nguyệt nói. Còn muốn ban đêm nha. Đậu Đậu có chút thất vọng. Nàng có chút không kịp chờ đợi muốn trợ giúp cái kia gọi tiểu tỷ tỷ. Tiểu Nguyệt không có phản ứng nàng, mà là ra phòng ở, hướng bốn phía nhìn một chút, xác định một chút vị trí. Đậu Đậu âm thanh thở dài đi theo phía sau. Mà Đoá Đoá, ánh mắt lại nhìn về phía cuối hẻm một chỗ nơi nhỏ lánh. Chương 604, Ngọc Thạch chương 604, Ngọc Thạch Thẩm Tư Viễn vừa ăn xong điểm tâm, Trung Hiểu Nam người liền đến, trên tay còn mang theo đồ vật. Thế nào, bị phê bình rồi? Thẩm Tư Viễn quan sát nàng liếc mắt, có chút buồn cười hỏi. Trung Hiểu Nam nghe vậy, trên mặt lộ ra báo nhưng chi sắc. Sau đó trực tiếp hướng Thẩm Tư Viễn bài nói, thật xin lỗi, là ta thất lễ. Ha ha, Thẩm Tư Viễn thấy thế lại là cười ha ha, sau đó đem nàng đưa vào trong phòng. Mao Tam Muội lập tức pha xong trà bưng lên. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử lúc đầu muốn cùng đi công ty, thấy Trung Hiểu Nam đến, Nguyễn Hồng Trang lập tức cho Đào Tử một ánh mắt, không cần đối thoại, Đào Tử liền rõ ràng nàng ý tứ, sau đó giả vờ như trong lúc lơ đãng lưu lại. Chủ động tiếp nhận Mao Tam Muội bưng trà đến mình, cho hai người châm trà. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười cảnh nàng liếc mắt, bất quá lại không nói cái gì, mà là trực tiếp hướng Trung Hiểu Nam nói, các ngươi lãnh đạo thế nào nói? Lãnh đạo chúng ta nói muốn thử một chút, dù cho không thể kéo dài tuổi thọ, có thể để cho hắn tại sinh mệnh cuối cùng nhất cuối cùng không có thống khổ, cũng là đáng. Trung Hiểu Nam chặn lại nói, cũng không nhất định, tuổi thọ của con người tuy có định số, nhưng nhân loại không giờ khắc nào không tại hao tổn thân thể của mình, có rất ít người có thể sống đến muốn có số tuổi, cho nên ta đan dược này mặc dù không thể duyên thọ, nhưng là có thể bổ sung sinh cơ, khôi phục thân thể cơ năng, cũng coi là biến tướng có duyên thọ tác dụng. Một cảm ơn Trung Hiểu Nam gấp hướng Thẩm Tư Viễn ngỏ ý cảm ơn, sau đó cầm trên tay một quả nhấc lên để lên bàn. có chút lắp bắp nói, cái này, đây là lãnh đạo chúng ta cho chuẩn bị, để ta tặng cho ngươi. Túi bề ngoài không có đánh dấu, nhìn không ra là cái gì đồ vật, bất quá nhìn hình dạng, tựa hồ là cái hộp gấm. Lần thứ nhất cho người ta tặng lễ sao? Thẩm Tư Viễn cười hỏi. Trung Hiểu Nam gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta có phải là có chỗ nào làm được không thỏa đáng? Đừng nói tặng lễ, nàng cùng người liên hệ đều không am hiểu, chứ không tất yếu giao lưu, nàng thậm chí có thể 10 ngày nửa tháng một câu đều không cùng người nói. Nàng xem như chân chính trạch nữ, nhưng nàng cũng không cảm thấy cô độc, nàng rất hưởng thụ cảm giác như vậy. Không có, uống trà. Đào Tử cầm lấy ấm trà, cho nàng trong chén thêm một chút nước. Cảm ơn. Trung Hiểu Nam chặn lại nói tạ. Nàng nhìn về phía Đào Tử ánh mắt thanh tịnh, không có chút nào tạp chất, ánh mắt như vậy, nàng chỉ tại đầu đậu trên người các nàng nhìn thấy qua, cái này khiến Đào Tử bỗng nhiên có chút tự động hổ thẹn cảm giác, cảm thấy mình có chút ít nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Mà đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên rỗi ra một cái đầu nhỏ, đưa tay đi lay trên bàn lễ vật túi. Đường Đường Thẩm Tư Viễn khẽ vươn tay, chẳng ngang đem nàng ôm lên, thả ở trên đùi chính mình. Nguyên bản chuẩn bị tới đem nàng ôm đi Mao Tam Muội lập tức dừng lại bước chân. Úc úc. Nàng chỉ hướng trên bàn lễ vật túi. Bên trong là cái gì? Thẩm Tư Viễn nhìn về phía Trung Hiểu Nam. Trung Hiểu Nam vội vàng để cái chén trong tay xuống, sau đó nói, ta cũng không rõ ràng, lãnh đạo chỉ là để ta đem cái này đưa cho ngài. Cái kia không ngại ta hiện tại mở ra nhìn xem sao? Thẩm Tư Viễn hỏi. Đương nhiên có thể. Trung Hiểu Nam chặn lại nói. Thế là Thẩm Tư Viễn cũng không có khách khí, trực tiếp mở túi ra, sau đó lộ ra bên trong một cái tinh xảo hộp gấm, cầm trên tay cảm giác trầm xuống, vô cùng có phân lượng. Đường Đường tựa hồ có chút không kịp chờ đợi, duỗi ra tay nhỏ liền muốn đi. Đừng có gấp. Thẩm Tư Viễn đưa tay vô vô nàng móng vuốt nhỏ. Han Han ngồi ở trên đùi Thẩm Tư Viễn Đường Đường, cái mông nhỏ nghiêng nghiêng ngả ngả, tựa hồ lộ ra cực kỳ hưng phấn. Thẩm Tư Viễn thấy thế, càng thêm hiếu kỳ bên trong là cái gì đồ vật. Chờ mở ra hộp gấm, đã thấy bên trong đặt vào mấy khối phẩm chất cực tốt ngọc thạch, mỗi một khối đều cắt đến chỉnh tề, không có chút nào tì vết, có ánh nước nhuận, cực kỳ xinh đẹp. Thẩm Tư Viễn đưa tay cầm một khối, lớn chừng bàn tay, vào tay lập tức cảm giác một cô ôn nhuận tinh tế. Bất quá không đợi Thẩm Tư Viễn cẩn thận quan sát, liền bị Đường Đường cho một thanh đoạt mất. Han, nàng lộ ra cực kỳ hưng phấn, đem ngọc thạch tiến đến trước mắt, tựa hồ đang quan sát bên trong kết cấu, cũng tựa hồ là muốn thông qua ngọc thạch quan sát cái thế giới này. Thẩm Tư Viễn cũng không để ý nàng, đem nàng buông xuống, để nàng đi một bên chơi, bất quá trong lòng có chút hiếu kỳ, cũng đặc sự lãnh đạo tại sao muốn đưa hắn ngọc thạch. Chờ một chút. Thẩm Tư Viễn tựa hồ rõ ràng cái gì. Vô luận là truyền thống thần thoại, còn là hiện đại một chút ảo tưởng tiểu thuyết, nhân loại tu hành, tựa hồ cũng cùng ngọc thạch móc nối, bọn hắn sẽ không cho là ngọc thạch có trợ với ta tu hành a. Thẩm Tư Viễn càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này. Thay ta cảm ơn các ngươi lãnh đạo. Thẩm Tư Viễn nói. Những ngọc thạch này cho dù không thể giúp hắn tu hành, cũng có giá trị không nhỏ, cảm tạ một tiếng cũng không đủ. Sau đó hắn cũng không bán cái nút, trực tiếp móc ra một bình sứ nhỏ đi ra, đưa cho Trung Hiểu Nam. Đây là thứ ngươi muốn. Cảm ơn. Trung Hiểu Nam vội vàng đứng dậy, hai tay tiếp nhận. Mục đích đã đạt tới, Trung Hiểu Nam liền trực tiếp đưa ra cáo từ. Thẩm Tư Viễn bị nàng làm cho sức sở, biết thân phận của hắn người, đều muốn cùng hắn nhiều chỗ một hồi, cố gắng cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Nàng vẫn là thứ nhất như thế không kịp chờ đợi muốn cáo từ rời đi. Bất quá Thẩm Tư Viễn cũng không có lưu nàng, mà là để Đào Tử đưa nàng ra ngoài. Đồng hồ tiểu thư, người đi theo ta. Đào Tử dẫn nàng đi hướng cổng. Mà Thẩm Tư Viễn lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía một bên Đường Đường. Đã thấy nàng cầm khối kia ngọc thạch, ngay tại chiếc xạ ánh nắng. Hắn phát hiện một tia dị thường, bởi vì ngọc thạch rõ ràng là màu ngà sữa, nhưng bây giờ, ngọc thạch phía trên tựa hồ có từng đạo màu vàng đường vân. Đường Đường, tới, cho ta xem một chút. Thẩm Tư Viễn hướng Đường Đường vẫy vẫy tay, để nàng tới. Nhưng là Đường Đường lại lập tức đem mu bàn tay hướng phía sau, một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Thẩm Tư Viễn, ta liền nhìn xem, không đoạt ngươi. Cái này liền không tín nhiệm ta rồi. Thẩm Tư Viễn cũng là có chút bất đắc dĩ. Sau đó quay đầu nhìn về phía trên bàn hộp gấm, bên trong còn có mấy khối đâu, mà lại màu sắc đều có khác biệt. Màu trắng, màu xanh, màu đen vân vân. Thẩm Tư Viễn thuận miệng cầm một khối, tiến đến trước mắt nhìn một chút, vẫn chưa ở trong đó phát hiện màu vàng đường vân. Mà lại nếu như chính mình ký ức không có phạm sai lầm lời nói, Đường Đường trên tay cái kia một viên hẳn là cũng không có. Cho nên sinh ra biến hóa nguyên nhân là bởi vì Đường Đường. Thế là Thẩm Tư Viễn trực tiếp cầm trên tay một khối bích ngọc đưa tới. Cái này cho ngươi, ngươi đem trên tay ngươi cái kia cho ta nhìn một chút. Thẩm Tư Viễn nói. Đường Đường nghe vậy, nhìn một chút trên tay mình ngọc thạch, lại nhìn một chút Thẩm Tư Viễn trên tay, rất hiển nhiên bích ngọc càng đẹp mắt, càng khả năng hấp dẫn nàng. Thế là nàng lúc này mới nện bước bàn chân nhỏ nhanh chóng tới gần Thẩm Tư Viễn, sau đó bị hắn cho một phát bắt được. Quỳ hẹp hỏi. Thẩm Tư Viễn méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, sau đó dùng trên tay mình bích ngọc, đem trên tay nàng khối kia bạch ngọc cho đổi đi qua. Quả nhiên, hắn vẫn chưa nhìn lầm, trong bạch ngọc có từng đầu màu vàng sợi tơ đan vào một chỗ, hình thành một cái đặc biệt đồ án. Ngươi là thế nào làm? Mà lại cái này có cái gì dùng? Thẩm Tư Viễn trực tiếp hỏi Đường Đường. Thế nhưng là Đường Đường chớp mắt to, một mặt mờ mịt nhìn xem hắn, tựa hồ chính nàng cũng không hiểu. Lúc này, đưa tiễn Trung Hiểu Nam đạo tử cũng quay lại trở về. Chương 605, trò chuyện chương 605, trò chuyện đạo tử đem trong hộp gấm ngọc thạch lấy ra đến. Hết thể có 8 khối, chỉnh tề, mỗi một khối đều có lớn chừng bàn tay, mà lại màu sắc cũng đều có khác biệt, trong đó lại lấy bạch ngọc nhiều nhất. Những ngọc thạch này có giá trị không nhỏ, bất quá tại sao muốn đưa người ngọc thạch? Đào Tử biểu thị rất không hiểu, hơn nữa còn là đưa ra nhiều như vậy ngọc thạch. Thẩm Tư Viễn cười đem trong lòng mình phỏng đoán cùng Đào Tử giải thích một chút. Đào Tử nghe vậy, có chút hiếu kỳ mà nói, vậy ngươi thật có thể lợi dụng những ngọc thạch này bố trí pháp trận, giúp ngươi tu hành?
Không thể.
Thẩm Tư Viễn rất rõ ràng địa đạo. Tại trong đại hoang, đích xác có cùng loại với ngọc thạch vật như vậy, bị người tu hành dùng để bố trí pháp trận, chế tác pháp bảo. Nhưng trong đại hoang ngọc thạch cùng cái thế giới này ngọc thạch, có thể nói là hoàn toàn hai thứ. Trong đại hoang ngọc thạch, tự phát quang, bên trong càng là lấm ta lấm tấm, tựa như tinh hà lưu chuyển. Cái này kỳ thật chính là ngọc thạch ẩn chứa thiên địa linh khí, khác biệt ngọc thạch ẩn chứa linh khí bao nhiêu khác biệt, phương thức sắp xếp khác biệt, lại có khác biệt tác dụng. Có chút ngọc thạch, thậm chí trời sinh liền có đủ loại năng lực thần kỳ, không cần dư thừa tế luyện. Có ít người thậm chí thông qua lĩnh hội những ngọc thạch này, thu hoạch được thần thông. Lần này đủ loại, tựa như thiên bẩm, cho nên những ngọc thạch này lại có thiên tư danh xưng. Mà bây giờ trên tay hắn những ngọc thạch này, chỉ là phổ thông tảng đá thôi. Mặc dù có không ít kinh tế giá trị, nhưng đối với tu hành đến nói, cũng tốt à, cũng không nhất định. Thẩm Tư Viễn nhìn thấy lại lặng lẽ lại gần đường đường, nhìn nàng cái kia bộ dáng nhỏ, lại tại khải trên bàn cái khác ngọc thạch. Túi đầu nhìn một chút trên tay vừa mới cùng nàng đổi lại ngọc thạch. Có lẽ ngọc thạch này cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Thẩm Tư Viễn lần nữa giơ tay lên bên trên khối kia bạch ngọc, ánh mắt rơi ở trên đó màu vàng trên đường vân. Giống như là một cái đồ đằng, lại giống là một cái văn tự, dù cho có được cửu u ma quân ký ức hắn, cũng chưa từng gặp qua dạng này đồ án. Đường đường là thế nào tại ngọc thạch này bên trong lưu lại đồ án, hắn không được biết, có để làm gì, hắn đồng dạng không được biết. Thế là hắn lần nữa đưa tay đem lặng lẽ meo meo muốn trộm ngọc thạch đường đường cho đi qua, ngươi nói cho ta một chút, trong này đồ án là thế nào làm, có cái gì dùng? Úc Đường Đường quay đầu ánh mắt nhìn về phía ban công phương hướng. Thẩm Tư Viễn thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, có thể thấy được bầu trời xanh thẳm, đóa đóa mây trắng, còn có cái kiếp như ẩn như hiện màu vàng lưới lớn. Thẩm Tư Viễn đông nhiên kịp phản ứng, ngọc thạch này bên trong đồ án cùng không trùng chương này lưới lớn, có hay không cái gì liên hệ đâu? Đường Đường nhân cơ hội này, lại theo Thẩm Tư Viễn trong ngực chạy ra ngoài. Sau đó tay nhỏ nhanh chóng mò lên một khối ngọc thạch co cẳng liền chạy, Đào Tử muốn bắt nàng đều bắt không được. Ha nàng nhưng đắc ý tìm một chỗ nơi hẻo lánh, đem hai khối ngọc thạch lặng lẽ meo meo điệu tạc tốt. Đoá Đoá, ngươi tại nhìn cái gì? Tiểu Nguyệt chú ý tới Đoá Đoá ánh mắt, có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Nơi đó có người đang nhìn lén chúng ta. Đoá Đoá chỉ nơi xa một cái góc. Cái gì người? Bại hoại sao? Nhìn ta đem hắn cho bắt được. Đầu đầu nói, vọt thẳng tới, Tiểu Nguyệt muốn bắt đều bắt không được, chỉ có thể đi theo. Nhiều hơn thấy hai người đi qua, cũng đội vàng nện bước chân ngắn nhỏ đuổi theo. Trốn ở trong góc người kia, bị ba cái tiểu gia hỏa giật nảy mình, quay người muốn chạy trốn, thế nhưng là do dự một chút, nhưng lại dừng bước, đồng thời chủ động theo trong nơi hẻo lánh đi ra, hướng nổi giận đùng đùng đầu đầu nói, tiểu muội muội, ta không phải cái gì người xấu. Ngươi đương nhiên không phải người xấu, ngươi là xấu quỷ. Đầu đầu nói, đồng thời cũng đang đánh giá người trước mắt, khoảng 40 tuổi, dáng người không cao, khoảng 1m6, trắng trắng mập mập, mang theo cái kính đen, xem ra có chút chất phát trung thực. Đương nhiên, đầu đầu khẳng định nhìn không ra những này, nàng chính là cảm thấy trước mắt người này khó coi, mặt khác xem ra người rất tốt bộ dáng. Ngươi là cái gì người, tại sao trốn ở chỗ này? Theo tới Tiểu Nguyệt hỏi. Ta không có tránh, cũng không phải xấu quỷ, chính là nhìn thấy các ngươi rơi xuống từ trên không đến, cảm thấy yếu kỳ, cho nên theo tới nhìn xem. Trung niên nam nhân nói. Nguyên lai là dạng này. Đầu đầu nắm bắt cằm nhỏ, ra vẻ thâm trầm nói. Các ngươi là cái gì người a? Trung niên nam nhân có chút hiếu kỳ hỏi. Đây là bí mật, không thể nói cho ngươi. Đoá Đoá tránh tại Tiểu Nguyệt phía sau nói. Đúng, không thể nói cho ngươi, ai biết ngươi có phải hay không đại bại hoại. Đầu đầu lập tức phụ họa địa đạo. Trung niên nam nhân nghe vậy cười khổ một tiếng nói, ta bây giờ bộ dáng này, lại có thể làm cái gì chuyện xấu đâu. Hắn nói, huy động một chút cánh tay, như là thanh phong hư vô mà mịt. Cũng đúng a. Đầu đầu đần độn địa đạo. Bất quá nam nhân cũng không có lại tiếp tục truy vấn, mà chỉ nói, các ngươi là tại tìm tôi bà sao? Ngươi thế nào biết? Đầu đầu nghe vậy một mặt kinh ngạc. Đồ đần, đương nhiên là bởi vì chúng ta mới từ thôi bà nhà đi ra. Đoá Đoá nói. Đúng a. Đầu đầu giật mình. Nghe hai cái tiểu gia hỏa đối thoại, trung niên nam nhân có chút muốn cười, sau đó lại nghĩ tới chính mình nữ nhi. Thần sắc trở nên có chút phức tạp. Ngươi biết thôi bà. Tiểu Nguyệt ở một bên hỏi. Trung niên nam nhân gật đầu nói, ta lúc nhỏ ở trong này sinh hoạt, cho nên chẳng những nhận biết thôi bà, còn nhận biết thôi bà nữ nhi, bất quá rất nhiều năm không gặp. Vậy ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút thôi bà ra sự sao? Tiểu Nguyệt thừa cơ hỏi. Trung niên nam nhân mặc dù hiếu kỳ các nàng tại sao muốn nghe ngóng thôi bà sự tình, nhưng là vẫn chưa lập tức truy vấn, mà chỉ nói, các ngươi muốn biết cái gì? Tất cả mọi chuyện. Tiểu Nguyệt nói. Ta biết cũng không nhiều, mà lại rất nhiều chuyện cũng là nghe người khác nói, bất quá các ngươi muốn biết, ta có thể nói cho các ngươi nghe. Cảm ơn. Tiểu Nguyệt nói. Không khách khí, đều là việc nhỏ. Trung niên nam nhân nhìn một chút, sau đó chỉ vào một đầu xi măng tiểu đạo nói, chúng ta qua bên kia nói đi. Tiểu Nguyệt ba người tự nhiên cũng không có ý kiến, đi theo trung niên nam nhân thuận dài nhỏ đường xi măng một đường hướng phía trước, cuối cùng đi tới bên bãi biển bên trên. Nơi này bãi biển, không có tinh tế hạt cát, ngược lại có thật nhiều nhỏ bé cục đá, người muốn dẫm lên trên, khẳng định phi thường chân. Mà tại cái này trên bờ cát, lại còn có mấy cây cao lớn cây dừa. Dưới cây có mấy chương nghỉ ngơi dùng ghế dài, bất quá bởi vì phơi gió phơi nắng quan hệ, lộ ra cực kỳ cũ nát, thậm chí có nhiều chỗ đều đã hư thối. Trung niên nam nhân vẫn chưa ngồi ở trên ghế dài nghỉ ngơi, mà là đi tới một gốc cây dừa xuống, vuốt ve thân cây, thần sắc lộ ra cực kỳ phức tạp. Đầu đầu thấy thế, cũng tò mò đưa tay đi sờ sờ cây dừa thân cây. Trung niên nam nhân thấy thế cười. ta chỉ là nhớ tới một chút hồi nhỏ sự tình, lúc kia chúng ta thường xuyên đến nơi này chơi. Trung niên nam nhân nói, chúng ta lúc kia nơi này rất nghèo, đương nhiên hiện tại y nguyên nghèo, bất quá khi đó tuy nghèo, nhưng là mọi người thời gian trôi qua kỳ thật còn thật vui sướng, hiện tại chẳng những nghèo, còn không mau vui, người trẻ tuổi đều chạy khỏi nơi này, chỉ còn lại một ít lão nhân. Trung niên nam nhân nói liên miên lặc lặc nói một tràng, lúc này mới lưu ý đến ba con nhỏ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Có chút ngượng ngùng nói, nhớ tới một chút chuyện đã qua, là ta dài dòng, chúng ta còn là nói thôi bà đi. Chương 606, 33 chương 606, 33 thôi bà đi qua là tại góc đường bán cá chiên, thôi bà cá chiên ăn thật ngon, mỗi ngày tan học thời điểm, thôi bà trên quầy hàng đều vây quanh rất nhiều người. Thôi bà có cái nữ nhi, gọi Lý Mỹ Hoa, vóc người rất xinh đẹp, đi học lúc liền có rất nhiều nam sinh thích. Lúc kia người ở đây đều rất nghèo, đường ra duy nhất chính là đọc sách, nhưng là đại bộ phận đọc sách đều không tốt, rất nhiều người cả một đời cũng không thể rời đi nơi này. Thôi bà nữ nhi đọc sách mặc dù không tốt, nhưng là nàng vóc người xinh đẹp, cho nên nàng rất sớm đã gả cho người, nghe nói gả nam nhân kia điều kiện gia đình rất tốt. Cụ thể ra sao ta cũng không rõ lắm, khi đó ta đã đi nơi khác đi học, hàng năm cũng chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè trở về, có lúc trên đường gặp được thôi bà, nàng xem ra thời gian sống rất tốt, đại học tốt nghiệp sau này, ta đi nơi khác công tác, trở về số lần liền thiếu đi, bất quá nghe người trong thôn nói nàng nữ nhi ly hôn, lưu lại một cái hài tử hai vợ chồng ai cũng không muốn, ném cho thôi bà, là Tiểu Tiểu đúng hay không? Đậu Đậu chen miệng nói. Tiểu Tiểu. Đúng. Tựa như là gọi như thế cái danh tự, nàng hẳn là lớn hơn ngươi một chút xíu. Trung niên nam nhân đánh giá Đậu Đậu nói. Sau đó hắn vừa tiếp tục nói, ta gặp lại thôi bà thời điểm, nàng già hơn rất nhiều, nói đường đi quy hoạch, không cho bày quầy bán hàng, ta còn cùng với nàng trò chuyện vài câu, nhưng là nàng đã không quá nhớ ký ta còn hỏi lên qua nữ nhi của nàng Lý Mỹ Hoa, thôi bà nói nàng nữ nhi giống như lại kết hôn, không trở lại nhìn bọn hắn, cũng không trở lại nhìn hải tử. Thật là một cái xấu mụ mụ. Đậu Đậu ở một bên tức giận nói. Trung niên nam nhân cười cười, nụ cười lại mang theo một tia đắng chát. Lại sau đó thôi bà bởi vì bệnh qua đời, còn như thời điểm nào qua đời, ta cũng không rõ ràng, bởi vì ta cũng thật lâu không trở về. Hắn nói xong những này, quay đầu nhìn về phía Tiểu Nguyệt. Rất hiển nhiên, Tiểu Nguyệt tuổi tác, để hắn càng muốn cùng giao lưu. Cảm ơn. Tiểu Nguyệt gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Không khách khí, hy vọng có thể đến giúp các ngươi. Trung niên nam nhân cười ha hà nói. Vậy còn ngươi? Cái gì? Ý tứ của ta đó là, vậy chính ngươi đâu? Tiểu Nguyệt tiếp tục truy vấn nói. Ta không rõ ngươi là ý gì. Ý tứ của ta đó là, ngươi lại là thế nào chết? Ngươi xem ra tuổi tác còn chưa tới chết già trình độ. Tiểu Nguyệt nói. Trung niên nam nhân nghe vậy thở dài nói, ta là trong lúc làm việc đột tử. Vậy là ngươi có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Tiểu Nguyệt hỏi. Không có cái gì tâm nguyện chưa dứt, chỉ là không có cam lòng thôi. Trung niên nam nhân nói. Rất hiển nhiên, trung niên nam nhân vẫn chưa nói thật, không có cam lòng nhất định là có nguyên nhân, không có khả năng vô duyên vô cớ địa tâm có không cam lòng. Dạng này à, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì tâm nguyện chưa dứt, có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ. Hỗ trợ, thế nào giúp? Trung niên nam nhân có chút hiếu kỳ. Nhưng là Tiểu Nguyệt nhưng lại chưa giải thích cho hắn, mà chỉ nói, đã ngươi không cần hỗ trợ, vậy cũng không cần giải thích cho ngươi, Đậu Đậu, Đoá Đoá, chúng ta đi. Tiểu Nguyệt nói xong, hóa thành một trận âm phong phóng lên tận trời. À, uy, trung niên nam nhân vừa định gọi lại nàng, bên người Đậu Đậu cùng Đoá Đoá, cười âm phong, tại không trung gào thét mà đi trung niên nam nhân, ta cái này phá miệng. Trung niên nam nhân có chút ảo não vỗ vỗ miệng mình. Thế nào luôn luôn bắt không được cơ hội đâu, cũng không biết các nàng là cái gì người ảo não. Trung niên nam nhân bỗng nhiên nghĩ đến thôi bà, đã các nàng là đến tìm thôi bà, khẳng định sẽ còn đi cùng thôi bà gặp mặt, như vậy hắn chỉ cần tìm được thôi bà, nhất định còn có thể gặp lại các nàng. Nghĩ đến đây, trung niên nam nhân vội vàng trở về, hướng về thôi bà nhà mà đi. Kỳ thật lúc này thôi bà cách bọn họ cũng không xa, bọn hắn ngay tại phụ cận một chỗ cảnh điểm. Lý A Công ngay tại bán nước mía nước, chính là đem cây mía nhét vào máy móc bên trong, hiện trường ép nước, Tiểu Tiểu cũng ở một bên hỗ trợ. Bất quá nàng càng nhiều thời điểm là đi lật thùng rác, nhặt chai nhựa. Đây cũng là tại sao Đậu Đậu cảm thấy nàng vô cùng bận nguyên nhân. Thời tiết tuy nóng, nhưng là Lý A Công sinh ý cũng không tốt, bởi vì tất cả mọi người thích uống một ngụm lạnh. Cảnh điểm bên cạnh cửa hàng giá rẻ chẳng những có các loại đồ uống, mà lại cũng có bình trang nước để bán, mặc dù không phải ép, nhưng thắng ở là bằng, mua người ngược lại so Lý A Công hiện ép nhiều người. Tiểu 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 Tiểu. Lý A Công khách khí tôn nữ nửa người đều nhét vào trong thùng rác, xa xa hướng nàng chào hỏi một tiếng. Tiểu Tiểu nghe thấy thanh âm, đem chính mình theo trong thùng rác rút ra. Sau đó hơi nghi hoặc một chút quay đầu hướng A Công nhìn lại, không biết hắn gọi mình làm gì. Người qua đây. Lý A Công hướng nàng vẫy vẫy tay. Tiểu Tiểu nghe vậy, mang theo túi, lập tức hướng A Công đi đến. Thời tiết quá nóng, trước không muốn nhặt, cho ngươi một khối tiền, ngươi đi mua cái kem quay ăn. Lý A Công móc ra một khối tiền, đưa cho Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu không có đưa tay đón, mà chỉ nói, A Công, một khối tiền mua không được kem cây. Kem cây đều như thế quý sao? Lý A Công ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại cho Tiểu Tiểu thêm một khối tiền. Tiểu Tiểu cầm hai khối tiền, hướng về phụ cận cửa hàng giá rẻ đi đến. Lý A Công gặp nàng còn đem túi sách ở trong tay, vốn muốn gọi nàng bùng ra, thế nhưng là ngẫm lại còn là được rồi, chỉ mấy bước đường sự tình. Tiểu Tiểu vừa tới đến cửa hàng giá rẻ cổng, liền gặp một nam một nữ theo cửa hàng giá rẻ đi ra. Tiểu Tiểu lơ đãng cảnh liếc mắt, sau đó toàn bộ thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Thẳng vào nhìn xem cùng nàng gặp thoáng qua trung niên nam nhân. Sau đó như là mất hồn, cũng không đi mua kem cây, yên lặng đi theo hai người phía sau. Nữ nhân đầu tiên chú ý tới Tiểu Tiểu, quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó đối với bên người nam nhân nói, "Tiểu cô nương kia làm theo chúng ta cái gì?" Trung niên nam nhân quay đầu liếc nhìn Tiểu Tiểu, sau đó vừa cười vừa nói, có thể là muốn trên tay ngươi chai nước giải khát.
Ba a, ta vừa mới mua đây này.
Nữ nhân nói. Trung niên nam nhân nghe vậy lập tức quay đầu, hướng Tiểu Tiểu nói, Tiểu Hải, ngươi chớ cùng chúng ta, cái này đồ uống chúng ta còn không có uống xong, chờ chúng ta trở về thời điểm cho ngươi. Tiểu Tiểu nhìn xem trung niên nam nhân, nàng nghĩ hô to, thế nhưng là thanh âm ở trong cổ họng nhấp nhô, lại thế nào cũng không phát ra được, thấy Tiểu Tiểu chỉ ngây ngốc, trung niên nam nhân cũng không để ý, trực tiếp hướng bên người xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi nói, đừng còn nàng, chúng ta tiếp tục đi dạo. Nhìn xem trung niên nam nhân rời đi bóng lưng, Tiểu Tiểu trong cổ họng nhấp nhô hai lần, cuối cùng phát ra một cái thanh âm yếu ớt.
Ba ba.
Đúng, nam nhân trước mắt này chính là Tiểu Tiểu ba ba. Ba ba chưa thấy qua Tiểu Tiểu, nhưng là Tiểu Tiểu gặp qua hắn, là tại trên tấm ảnh. Trong nhà có một bản album ảnh, A Công nói là mụ mụ lưu, phía trên chẳng những có mụ mụ ảnh chụp, còn có ba ba, bất quá rất nhiều ảnh chụp đều bị cắt thành hai nửa. Ba đem bọn hắn một lần nữa dính vào nhau. Ba nói, ảnh chụp tách ra có thể dính, người tách ra, liền vĩnh viễn cũng dính không dậy. Chương 607, tiểu chương 607, tiểu Lý A Công vẫn chưa chú ý tới Tiểu Tiểu rời đi, thẳng đến qua rất lâu, mới phát hiện ngoại tôn nữ không biết thời điểm nào đã trở về, chính yên lặng ngồi ở một bên. Ngươi thời điểm nào trở về? Lý A Công hơi kinh ngạc. Túi đầu Tiểu Tiểu không nói gì, mà là đem gấp tại trong lòng bàn tay, đã bị mồ hôi thấm ướt hai khối tiền đưa còn đi qua. Ngươi không có mua kèm tây a? Lý A Công hơi kinh ngạc. Tiểu Tiểu lắc đầu, nàng như thế khác thường, Lý A Công tự nhiên chú ý tới, đặc biệt là gò má nàng bên trên hai đạo đã khô héo rơi vệt nước mắt. Lý A Công thở dài, nhưng lại chưa hỏi thăm Tiểu Tiểu thụ cái gì bị khuất. Bởi vì nhận ủy khuất quá nhiều, bị người ghét bỏ, bị người khác khinh khỉnh, là chuyện thường xảy ra. Lúc bắt đầu, Lý A Công sẽ còn hỏi đến hai câu, nhưng dù cho như thế, cũng chỉ là nói hai câu không đau không ngứa lời an ủi. Thời gian dần qua, Lý A Công liền lời an ủi đều tiết kiệm, bởi vì hắn biết, những lời này không có để làm gì, hết thảy chỉ có thể dựa vào Tiểu Tiểu chính mình. Uống chút nước. Lý A Công đem chính mình chén nước lớn đưa cho Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu đưa tay tiếp nhận, đối với miệng bình như ngực ngực rót mấy ngụm lớn, nàng đích sắc cũng khát. Nhìn xem khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tóc cắt ngang trán bởi vì mồ hôi đính vào cái trán ngoại tôn nữ, Lý A Công cũng không khỏi cảm thấy một trận đau lòng. Thời tiết quá nóng, buổi chiều ngươi cũng không cần nhặt cái bình, đi bóng cây nơi đó ca nghỉ một chút, hoặc là về nhà trước đi. Tiểu Tiểu lắc đầu, đem chén nước đưa trả lại cho Lý A Công. Sau đó hỏi, A Công, ba ba mụ mụ của ta bọn hắn sẽ trở lại gặp ta sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bọn hắn khẳng định sẽ trở lại gặp ngươi. Lý A Công nghe vậy, không chút nghĩ ngợi lên đường. Đây không phải Lý A Công lần thứ nhất trả lời như vậy Tiểu Tiểu, mỗi lần Tiểu Tiểu nghe nói về sau, đều sẽ nụ cười sán lạn, trong mắt chớp động sán lạn tia sáng. Nhưng là hôm nay, Tiểu Tiểu nhưng lại chưa cao hứng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bị khuất, tựa hồ tùy thời liền muốn khóc lên bộ dáng ngươi đây là thế nào rồi? Ba ba mụ mụ của ngươi trở về nhìn ngươi, ngươi không cao hứng à? Lý A Công có chút gì để hỏi. Tiểu Tiểu lắc đầu, sau đó quay người hướng về một bên bóng cây đi đến. Lý A Công dù sao lớn tuổi, tăng thêm bản nhân cũng không phải tính cách gì tình thế người, chỉ coi tiểu hài tử đùa nghịch tiểu tính tình, cũng không để ý, tiếp tục làm việc việc buôn bán của hắn. Tiểu Tiểu đi tới bóng cây tòa hạ, ánh mắt lần nữa nhìn về phía vừa mới cửa hàng giá rẻ phương hướng. Ba ba đều không nhận ra chính mình, thế nào khả năng sẽ còn trở về nhìn chính mình, có lẽ là bởi vì ta lớn lên, cùng khi còn bé không giống, cho nên mới không nhận ra được, lại có lẽ trên người ta quá bẩn, hắn mới không nhận ra được, ba ba sự tình quá nhiều, đã đem chính mình cấp quên mất, nghĩ đến đây, Tiểu Tiểu nước mắt rưng rưng. Tiểu Tiểu là gặp qua ba ba, không phải tại trên tấm ảnh, là ngay trước mặt gặp qua, nàng còn kêu lên một tiếng ba ba, bất quá kia là thật lâu trước đó. Ba ba còn nói với nàng, hắn muốn ngoan ngoãn nghe ông ngoại bà ngoại lời nói, hắn ở bên ngoài công tác bề bộn nhiều việc, chờ sau này có rảnh liền trở lại nhìn nàng. Thế nhưng là hắn rốt cuộc không có trở về, hắn hẳn là bề bộn nhiều việc, vẫn luôn không rảnh đi, Tiểu Tiểu trong lòng thường xuyên nghĩ như vậy. Nhưng là Tiểu Tiểu trong lòng kỳ thật đều biết, ba ba mụ mụ đều không cần nàng nữa. Thế nhưng là một ngày hôm nay nhìn thấy ba ba cùng cái khác A-Z nhàn nhã đi dạo thời điểm, nàng cũng không còn có thể chính mình lừa gạt mình. Cho nên nàng cảm thấy rất khó chịu, cũng rất mờ mịt. Nàng vẫn luôn rất ngoan, cũng rất nghe lời, hoặc là nàng làm sai cái gì, nhưng nàng thật không nhớ rõ, có thể hay không nói cho nàng sai ở nơi nào, nàng có thể đổi. Ba nói, phạm sai lầm không quan hệ, phạm sai lầm có thể thay đổi chính là hảo hại tử nàng nghĩ bà. Nàng khó chịu thời điểm, ba sẽ đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lưng của nàng, thử phát dễ nghe ca. Quả dưa cao, quả dưa tròn, quả dưa rơi xuống bành bành âm thanh, A Công chặt dừa trang nước ngọt, A mà đạo nước nấu đường quả, bánh mật. Thôi bà ôm Tiểu Tiểu, trong mắt tràn đầy đau lòng. Sau đó nàng lại nghĩ tới tối hôm qua cái tiểu bằng hữu kia đầu đầu. Lẽ ra, như vậy tiểu nhân hải tử, thuận miệng nói một câu nói, có độ tin cậy cực thấp, nói không chừng quay đầu liền quên, không nên trở thành hy vọng của nàng. Nhưng đầu đầu lại là nàng bây giờ hy vọng duy nhất. Nàng chết rồi, nàng biến thành một cái lão quỷ. Chứ làm nhìn xem, cái gì cũng làm không được. Nàng qua đời trong khoảng thời gian này, cũng đã gặp qua một chút cái khắc quỷ, hướng bọn hắn nghe qua một ít chuyện. Thẳng đến tất cả mọi người là như thế, chẳng có mục đích trên thế gian du đãng, theo bắt đầu thoát ly nhục thân rào, thu hoạch được tự do vui vẻ, đến cuối cùng đối với sinh mạng mê mang, rất nhiều người lựa chọn bỏ xuống trong lòng cái kia cố chấp niệm, trở về tự nhiên, triệt để tiêu tán ở trong thiên địa này. Thế nhưng là thôi bà thế nào cũng không bỏ xuống được, thế gian này còn có nàng nóng ruột nóng gan người. Ai một mảnh lá cây theo trên ngọn cây rơi xuống, rung rinh rơi xuống Tiểu Tiểu trên tay. Tiểu Tiểu cầm lấy cái này một mảnh lá xanh, cứng rắn nuốt ngửa đầu nhìn về phía ngọn cây. Lá cây không phải chỉ có khô héo ố vàng mới có thể theo trên ngọn cây chót ra. Ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên, theo gió nhẹ có chút lắc lư, như là từng khỏa lấp lánh hào quang óng ánh bảo thạch. "Tiểu tiểu." "Ai?" Tiểu tiểu đội vàng lên tiếng. "Tới." Lý A Công hướng nàng nói một tiếng. Tiểu tiểu đội vàng chạy tới. Tiểu tiểu rất nghe lời, xưa nay không hỏi nguyên do, để nàng làm cái gì liền làm cái gì. "Cho ngươi." Lý A Công đem một chén vừa ép nước mía đưa cho nàng. Tiểu tiểu hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía A Công. "A Công, ngươi không bán lấy tiền sao? Còn có rất nhiều, ngươi cầm đi uống đi, rất ngọt, trong một ngọt, trong lòng liền không khổ." A Công cười ha hả nói. Sau đó đem ống hút cắm vào trong chén, đưa cho tiểu tiểu. Tiểu tiểu vui vẻ hai tay tiếp nhận. "A Công, ngươi thật tốt." Tiểu tiểu nói. Lý A Công sờ sờ đầu của nàng, thở dài nói, "Ngươi A Công không có bản sự, để ngươi đi theo ta chịu khổ." "Hắc hắc." Tiểu tiểu hướng về phía A Công cười ngây ngô. Nàng không cảm thấy đi theo A Công là tại chịu khổ, bởi vì nàng không có hưởng qua ngọt, thế nào sẽ biết khổ đâu. "Lão bản, nước mía thế nào bán?" Đúng lúc này, có người tới hỏi giá. A Công nghe vậy, đội vàng xoay người sang chỗ khác chào hỏi khách cửa. Tiểu tiểu ôm nước mía, một lần nữa trở lại dưới bóng cây. Sau đó nàng nhìn thấy vừa mới cái kia cái lá cây rơi ở trên mặt đất, còn bị nàng cho đạp một cước. Nguyên bản hoàn chỉnh lá cây, lúc này trở nên rách dưới. Tiểu tiểu túi đầu liếc mắt nhìn chân mình, sau đó đi qua, đem cái kia cái lá cây cho nhặt lên. Nhìn xem tàn tạ phiến lá, có chút đáng tiếc thở dài. Sau đó đem mảnh này lá cây thả tại bên cạnh, ôm cái chén miệng nhỏ mút lấy, nàng không dám uống quá nhanh, hạnh phúc liền đi quá nhanh. Thôi bà nhìn xem tiểu tiểu mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hạnh phúc, trong lòng cũng rất là cao hứng. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm từ đằng xa truyền tới. "Thôi bà, ta liền biết, ngươi ở trong này." Thôi bà quay đầu nhìn lại, đã thấy một vị mập lùn béo, trung niên nam nhân mang mắt kiếm hướng nàng đi tới. Chương 608, đậu đậu nhà chương 608, đậu đậu nhà đây đều là ta đồ chơi, đậu đậu đem nàng tất cả đồ chơi đều từ trong phòng đem ra, sau đó bày đầy phòng khách. Hoa, đoá đoá đối với đậu đậu đồ chơi số lượng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mặc dù Lâm Kiến Minh vợ chồng cũng rất thương yêu đoá đoá, lúc nhỏ cũng cho nàng mua qua một chút đồ chơi, nhưng nhận thời đại tính hạn chế, nơi nào có như thế chủng loại phong phú. Liên lông mềm con rối, đậu đậu đều có trên trăm cái, trừ cái đó ra, còn có các loại thiếp giấy, tấm thẻ, ma pháp đồng, sáng long lánh châu xuyên chờ một chút, đoá đoá đếm đều đếm không đến. Tiểu Nguyệt cũng đồng dạng cảm thấy rất kinh ngạc. "Ba ba mụ mụ của ngươi đối với ngươi thật là tốt." Tiểu Nguyệt cảm khái nói. Đậu đậu nghe vậy rất là đắc ý, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói, "Kia là đương nhiên, bọn hắn yêu ta nhất." Lúc này bọn hắn ngay tại đậu đậu nhà, mặc dù không thấy tôi bà, nhưng đã có tôi bà nhà địa chỉ, thế là đậu đậu liền nghĩ trở về nói cho ba ba, nhưng lại không nghĩ tới Đào Quảng Hạ hai vợ chồng cũng không ở nhà. Bất quá đã đến đều đến, đậu đậu đương nhiên phải cùng với các nàng khoe khoang một phen, bằng không những đồ chơi này chẳng phải chẳng mua. "Các ngươi nếu là thích cái gì, cứ việc cầm đi." Đậu đậu tay nhỏ vung lên, hiển thị rõ hào khí. "Thật." Đoá đoá nghe vậy lại hỉ. Bất quá Tiểu Nguyệt lại tỏ vẻ khinh thường, nàng đã qua đối với đồ chơi cảm thấy hứng thú niên kỷ. "Người không vui sao?" Đậu đậu có chút thất vọng nói. So sánh với Đoá đoá, nàng càng hy vọng có thể được đến Tiểu Nguyệt tán đồng. Tiểu hai tử đều là dạng này, thích đến tuổi tác lớn ca ca hoặc là tỷ tỷ tán đồng. "Ta không thích những đứa bé này từ đồ vật." Tiểu Nguyệt nói thẳng. Đậu đậu nghĩ nghĩ, sau đó quay người chạy hướng ra phòng. "Nàng làm cái gì đi?" Đoá đoá có chút kỳ quái hỏi. "Khả năng còn có cái khác đồ chơi đi." Tiểu Nguyệt nói. "Nha." Đoá đoá nghe vậy có chút hiếu kỳ, nhưng rất nhanh lại bị trên mặt đất những đồ chơi này hấp dẫn, đặc biệt là những cái này sáng long lánh châu xuyên. Đậu đậu rất nhanh từ trong phòng đi ra, trong tay còn ôm một cái tinh xảo hộp. "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, đây là đại nhân thích, ngươi xem một chút có hay không thích." Đậu đậu vui vẻ nói. Tiểu Nguyệt nghe vậy có chút hiếu kỳ, "Đây là cái gì?" "Đương đương." Đậu đậu hưng phấn mở ra hộp, hướng hai người biểu hiện ra. Tiểu Nguyệt cùng đoá đoá hai người nháy mắt bị lóe mù mắt. Bên trong tất cả đều là hoàng kim châu báu, có chiếc nhẫn, dây chuyền, đông thai chờ một chút, xem xét chính là có giá trị không nhỏ. "Tiểu Nguyệt, đây là mẹ ngươi mẹ đồ vật à?" Tiểu Nguyệt có chút không nói nói. "Đúng, những này là nàng thích nhất, nàng là đại nhân, khẳng định có ngươi thế." Đậu đậu vui vẻ nói. Tiểu Nguyệt nghe vậy, có chút im lặng, nhưng trong lòng lại có chút cao hứng. "Cảm ơn ngươi Đậu đậu, bất quá đây là mẹ ngươi mẹ đồ vật, ta không thể muốn nhà." "Tại sao không thể muốn?" Đậu đậu có chút không hiểu. "Bởi vì đây không phải ngươi đồ vật, mà là mụ mụ ngươi, nếu như ta muốn, cũng cần trưng cầu đồng ý của nàng." Tiểu Nguyệt tận lực dễ hiểu cho nàng giải thích. Đoá đoá cũng ở một bên liên tục gật đầu. "Không cáo mà lấy gọi là trộn." Nàng nói. "Mới không phải tiểu đâu, mụ mụ nói, những vật này sau này đều muốn cho ta, kia chính là ta đồ vật, ta hiện tại tặng cho ngươi, thế nào có thể là trộn đâu." Đậu đậu đem tay nhỏ một đám, lý trực khí chẳng nói. Tiểu Nguyệt có chút buồn cười sờ sờ đầu của nàng. "Cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá vẫn là không được nha." Đậu đậu nghe vậy có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh, liền lại cùng đoá đoá cùng một chỗ hưng phấn chơi lên đồ chơi. Tiểu Nguyệt tham quan một phen đậu đậu nhà, ngược lại cảm thấy có chút nhàm chán. Thế là nàng hỏi đậu đậu. "Ba ba mụ mụ của ngươi thời điểm nào trở về?" "Ta không biết." "Vậy ngươi biết ba ba mụ mụ của ngươi đi cái gì địa phương sao?" "Ta không biết." "Vậy có hay không ba ba mụ mụ của ngươi điện thoại?" "Ta không biết." "Ngươi thế nào cái gì cũng không biết?" "Ta vẫn là tiểu hài tử, không biết không phải rất bình thường sao?" Đậu đậu lý trực khí chẳng nói. "Cà ca nhất định biết." Đoá đoá ở một bên nói. "Đúng a." Tiểu Nguyệt nghe vậy có chút giật mình. "Đi, chúng ta trở về, để ca ca cho ba ba mụ mụ của ngươi gọi điện thoại là được, chúng ta không cần ở trong này chờ. Tiểu Nguyệt cao hứng nói. Thế nhưng là ta đang còn muốn nơi này chơi. Đậu Đậu nhỏ giọng nói. Đoá Đoá cũng liền vội vàng gật đầu, như thế chơi nhiều cố, còn có rất nhiều nàng đều không có chơi đến đâu. Vậy các ngươi ở trong này, ta về trước đi. Tiểu Nguyệt nói, cũng không đợi hai người trả lời, trực tiếp hóa thành một sợi âm phong, biến mất tại trước mặt hai người. Nhìn xem Tiểu Nguyệt rời đi, Đậu Đậu lập tức hướng Đoá Đoá nói, không phải ta nói cái gì? Đoá Đoá hiếu kỳ hỏi. Nàng là đại tỷ tỷ, thì ngon sao? Tại sao đều muốn nghe nàng? Đậu Đậu hầm hừ địa đạo. Bởi vì nàng là đại tỷ tỷ. Đoá Đoá chuyện đương nhiên nói. Đại tỷ tỷ thì ngon sao? Ta sau này cũng sẽ trở thành đại tỷ tỷ. Đậu Đậu nói. Cái kia vừa mới ngươi tại sao không nói? Bởi vì nàng là đại tỷ tỷ, ta không dám. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng nhất cùng một chỗ bắt đầu cười hắc hắc. Chờ sau này ta thành đại tỷ tỷ, ta liền muốn để nàng nghe ta, để nàng làm cái gì, nàng liền muốn làm cái gì, không phải. Không phải ta liền đánh nàng. Đậu Đậu nắm chặt nắm tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy oán giận. Muốn thế nào đánh ta? Để nàng ghé vào trên ghế salon, sau đó. Nghe. L Đậu Đậu quay đầu, liền gặp Tiểu Nguyệt đang đứng tại nàng phía sau, cười như không cười nhìn xem nàng. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không phải tìm khoai lang hoa hoa đi sao, có phải là bên ngoài quá nóng, chờ mặt trời nhỏ chút lại đi, hắc hắc, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta không sợ phơi, ta có thể đi tìm khoai lang hoa hoa, nhìn xem Đậu Đậu trơ mặt ra, một bộ lấy lòng bộ dáng, Tiểu Nguyệt rốt cuộc không kìm được, phất một chút cười ra tiếng. Sau đó đưa tay tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gõ một cái nói, ngươi dài lại lớn, ta cũng là tỷ tỷ ngươi, chẳng lẽ ngươi dài ta không dài sao? Ngươi sẽ trưởng thành một cái lão bà. Đậu Đậu nhỏ giọng thầm thì, ngươi cái gì nói cái gì? Không có cái gì, không có cái gì, Đậu Đậu hoảng hốt vội nói. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thế nào trở về rồi? Đoá Đoá ở một bên hiếu kỳ hỏi thăm. Bởi vì ta nhìn thấy Đậu Đậu ba ba mụ mụ của nàng trở về. Tiểu Nguyệt nói. Nguyên lai Tiểu Nguyệt vừa ra cư xá, liền gặp Đậu Đậu phụ mẫu lái một chiếc xe hở mui trở về, thế là nàng cũng liền lập tức quay lại. Ba ba mụ mụ trở về rồi. Đậu Đậu có chút vui vẻ, nhưng làm nhìn thấy đầy phòng khách đều là đồ chơi, ngáy mắt không vui. Không tốt, nhanh lên đem đồ chơi thu thập, bằng không mụ mụ muốn đánh cái mông. Nàng cuống quýt đứng dậy, liền phải đem những đồ chơi này tất cả đều cho thu thập. Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá thấy thế cũng tranh thủ thời gian hỗ trợ. Bất quá các nàng gấp đuổi chấm đuổi, còn là chậm một bước, Đào Quảng Hạ vợ chồng mở cửa, vừa mắt lấy làm kinh hãi. Tốt ra hỏa, trong nhà là bị pháo vang sao? Hắc hắc ba ba mụ mụ, Đậu Đậu mặt mũi tràn đầy lấy lòng tiến tới góc mặt. Người vật nhỏ này. Thường Văn Hân bất đắc dĩ sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Bởi vì có Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá tại, nàng ngược lại là cũng không có phê bình nàng, mà Tiểu Nguyệt lúc này cũng đi lên phía trước, cùng bọn hắn nói lên Thẩm Tư Viễn chúc nhờ sự tình. Chương 609, thần kỳ đường đường chương 609, thần kỳ đường đường Đào Quảng Hạ hai vợ chồng đối với Tiểu Nguyệt các nàng đến cảm thấy rất là cao hứng. Mặc dù trong ngày thường cũng biết Đậu Đậu đều là cùng với các nàng, nhưng đây là lần đầu tiên tới nhà các nàng bên trong. Thế nhưng là hai vợ chồng trong lúc nhất thời phang khó. Hai tử khác đến, bọn hắn có thể ăn ngon uống sướng kêu gọi, nhưng đối với Tiểu Nguyệt các nàng đến nói, một chiêu này khẳng định là không làm được. Chỉ có thể trên ngôn ngữ thân thiện một chút, dạng này ngược lại lộ ra thậm chí giả tạo. Cuối cùng nhất khi biết Đoá Đoá thích Đậu Đậu đồ chơi thời điểm, Tưởng Văn Hân trực tiếp lấy ra một cái túi nhựa, nhặt tiến vào trong túi. Tốt ra hỏa, cái này dù cho Đậu Đậu hào phóng đến đâu, cũng bắt đầu đau lòng. Dắt lấy Tưởng Văn Hân trong tay túi không buông tay. Quá nhiều rồi, rất nhiều cái chính ta cũng rất thích, không thể đưa cho người khác. Đậu Đậu bị khuất ba ba địa đạo. Đoá Đoá lại không phải người khác. Tưởng Văn Hân nói. Đoá Đoá rất hiểu chuyện, chính nàng cũng cảm thấy quá nhiều. A Di, ta chỉ cần cái này là được. Đậu Đậu trên tay trưởng nhìn một cái thải sắt châu chuỗi vòng tay. Vậy cái này tặng cho ngươi, ta lại để cho Di Di đưa cho ta một cái. Đậu Đậu lập tức đáp ứng, đưa tay đem mụ mụ túi trên tay cho đoạt lại. Nguyên lai cái này xinh đẹp vòng tay, còn là Đào Tử đưa cho Đậu Đậu. Tiểu Nguyệt lúc này cũng cùng Đào Quảng Hạ nói một lần thôi bà nhà tình huống căn bản. Việc này không khó, còn lại đều giao cho ta đi. Đào Quảng Hạ tại hiểu qua sau, trực tiếp đem sự tình tiếp nhận đi qua. Tiểu tiểu nhà cực khổ, đối với Đào Quảng Hạ đến bảo hoàn toàn cũng không tính là một chuyện. Hắn có thể cung cấp Lý A Công một cái đủ khả năng công tác, có thể giúp đỡ Tiểu Tiểu đi học, còn có thể cung cấp một cái tương đối hơi tốt trụ sở vân vân. Chỉ cần là trên kinh tế vấn đề, đều không phải vấn đề. Đương nhiên, trong đó cũng có tại Đậu Đậu trở về trước đó, Thẩm Tư Viễn đã cùng hắn gọi qua điện thoại, hắn khẳng định sẽ làm lý thỏa đáng, mặt khác đây cũng là một kiện tiện hạnh, vừa vặn tính tại Thẩm Tư Viễn lời nói 3,000 việc thiện bên trong. Sự tình xong xuôi, Tiểu Nguyệt liền không nghĩ chờ lâu. Đối với Tiểu Nguyệt đến nói, Thẩm Tư Viễn nhà mới là nhà của nàng, trong nhà sẽ tự tại chút, xem TV, chơi đùa, lên mạng, đùa đường đường chờ một chút, còn có thật nhiều có thể làm sự tình. Mà ở trong này, chỉ có thể làm nhìn xem Đậu Đậu cùng Đoá Đoá hai cái tiểu gia hỏa nằm rạp trên mặt đất đần độn chơi đùa cố. Ta còn không nghĩ trở về. Ta cũng còn muốn chơi một hồi. Theo các nàng ở trong này đi, Đậu Đậu không phải nói nàng ban đêm còn muốn đi thấy thôi bà sao? Đợi nàng gặp qua thôi bà lại trở về. Tưởng Văn Hân nói. Tiểu Nguyệt nghe vậy cảm thấy rất là có lý, thế là cũng không còn cơ cầu, hóa thành một cô âm phong nháy mắt biến mất. Bởi vì Trung Hiểu Nam đến, Thẩm Tư Viễn hôm nay không có đi công ty, tốt à, kỳ thật hắn cũng không quá nguyện ý đi công ty. Một mặt là bởi vì hắn đi công ty cũng thực không có chuyện gì, có hắn không có hắn, cũng không đáng kể. Một mặt khác là bởi vì hoàn cảnh mới, người cũng không quen, đi cũng rất là không có tí sức lực nào. mà hắn lúc trước sở dĩ đi Nguyễn Hồng Trang công ty, một mặt là bởi vì Nguyễn Hồng Trang yêu cầu, một mặt khác cũng coi là biểu thị công khai chủ quyền, vì Nguyễn Hồng Trang cản hoa đảo. Nhưng bây giờ công ty tất cả mọi người biết được Nguyễn Hồng Trang là hắn Thẩm Tư Viễn nữ bằng hữu, cho nên có đi hay không cũng liền không quan trọng, liền ngay cả Nguyễn Hồng Trang cũng sẽ không tiếp tục yêu cầu, bỏ mặc hắn tản mạn tự do. Mà Đào Tử bởi vì nhận Nguyễn Hồng Trang ám chỉ lưu lại, chờ Trung Hiểu Nam rời đi sau này, nàng cũng liền không có lại nghĩ đến về công ty đi, bản thân nàng cũng không phải là cái gì chịu khó người. Thế là hai đại cá mặn nằm tại ban công dù che nắng xuống gió biển thổi, nhàn nhã nhìn xem xanh lam trên bầu trời mây trắng lững lờ. Hai người nằm tại trên một cái ghế, Đào Tử co lại ở trong ngực của Thẩm Tư Viễn. Nàng rất thích loại cảm giác này, thời gian đung dung, không chậm không nhanh, gió biển thổi lên nàng mép váy, cảm giác toàn thân ấm dương dương. Mà lại Thẩm Tư Viễn ngồi trên người, đặc biệt tốt nghe, Đào Tử đặc biệt tham luyến loại vị đạo này. Nam sắp ở trong ngực Thẩm Tư Viễn nàng, mơ mơ màng màng, cảm giác đều nhanh phải ngủ. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác tựa hồ có người tại kéo Thẩm Tư Viễn quần áo, vừa mở mắt nhìn, vừa vặn cùng Đường Đường đối đầu. Đã thấy nàng chính lay ghế nằm, muốn hướng bên trên bò. Ha, nàng hướng về phía Đào Tử nết miệng cười một tiếng, sau đó cái mông nhỏ một chợt kén, vậy mà trực tiếp leo lên, sau đó đặt mông ngồi tại Thẩm Tư Viễn trên bụng. Vốn đắm chìm thức hải, cấu kết trong không khí một hành chi cùng thủy hành chi liệt Thẩm Tư Viễn, trực tiếp bị nàng cái này đặt mông ngồi đi ra ngoài. Ngươi làm cái gì? Thẩm Tư Viễn mở to mắt, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cà ca cùng ta chơi. Đường Đường nói. Ngươi cùng mụ mụ mua thức ăn trở về rồi. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa đáp ứng, mà là nói sang chuyện khác hỏi thăm. Han Đường Đường đem bàn tay tiến vào trước ngực túi móc móc, sau đó móc ra một vật, đưa cho Thẩm Tư Viễn. Cái gì đồ vật? Thẩm Tư Viễn có chút gì? Đao Tử thì trực tiếp đưa tay ra, Đường Đường trực tiếp cầm trên tay đồ vật, bỏ vào nàng trong lòng bàn tay. Thẩm Tư Viễn thấy rõ vật kia, không khỏi cười ra tiếng, nguyên lai là một viên đậu Hà Lan. Bất quá viên kia đậu Hà Lan màu xanh biết giặt rào, tròn trịa mà sung mãn, rất là xinh đẹp. Tựa hồ nghe ra Thẩm Tư Viễn kinh thường, Đường Đường bất mãn một thanh đoạt lại. Đao Tử xoay người ngồi dậy, có chút buồn cười méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hỏi, là mụ mụ cho người sao? Đường Đường nghe không hiểu, sau đó lại đem tay nhỏ luồn vào trong túi móc móc, tại Đào Tử ánh mắt tò mò bên trong, móc ra 10 đồng tiền đưa cho Đào Tử. Ngươi lại nhặt được tiền rồi? Đào Tử kinh ngạc hỏi. Mặc dù đây cũng không phải là lần thứ nhất, nhưng là Đào Tử vẫn như cũ đối với Đường Đường vận khí cảm thấy kinh ngạc. Nghĩ nghĩ, nàng lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó mở ra cổ phiếu thân mềm hướng Đường Đường hỏi, ngươi cùng tỷ tỷ nói, muốn mua cái kia. Thẩm Tư Viễn, ngươi còn không bằng hỏi nàng, mua cái nào số lượng sổ số đâu? Thẩm Tư Viễn không nói nói. Sổ số không được, dù cho Đường Đường là Lao Thiên gia con gái ruột, mua sổ số cũng không nhất định trúng thưởng, cổ phiếu còn có chút hy vọng. Đào Tử nói rất có lý có theo, Thẩm Tư Viễn không phản bắt được. Thế nhưng là Đường Đường vẫn chưa phản ứng Đào Tử, bởi vì nàng căn bản cũng không biết Đào Tử đang nói cái gì. Đã thấy nàng đem cái mông theo Thẩm Tư Viễn trên bụng rời đi, sau đó một thanh nhấc lên y phục của hắn, lộ ra cái rốn cùng tám khối cơ bụng. Hoàn mỹ nhân ngư tuyến, để Đào Tử không nhịn được muốn đưa tay sờ một thanh. Ngươi làm cái gì? Thẩm Tư Viễn có chút im lặng nói. Nhưng vào lúc này, Đường Đường bỗng nhiên cầm trên tay đậu Hà Lan, nhét vào Thẩm Tư Viễn rốn bên trong. Thẩm Tư Viễn, ha ha, Đào Tử cười đến nhánh hoa run rẩy, ngã trái ngã phải. Nhưng vào lúc này, bị nhét vào Thẩm Tư Viễn rốn cái kia một gốc đậu Hà Lan, cấp tốc bắt đầu đâm chồi, trong nháy mắt liền mọc ra chỉ dài. Đào Tử nháy mắt không cười, trừng lớn mắt trời trong xanh, ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Han Đường Đường hưng phấn đến cái mông nhỏ vừa đi vừa về điên. Ngươi thật đúng là biết chọn chỗ. Thẩm Tư Viễn nói, tiếp lấy đưa tay đem mầm đậu Hà Lan theo rốn bên trên đổ xuống. Thẩm Tư Viễn đối với chính mình rốn có thể thúc đẩy sinh trưởng đậu Hà Lan một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì nơi này chính là mới vừa rồi hấp thu một hành chi không trồng chất chỗ, Đường Đường nhìn như đem đậu Hà Lan thả tại hắn rốn bên trên, kỳ thực là thả tại một hành chi trung tâm. Mà để Thẩm Tư Viễn cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này tiểu gia hỏa hành vi. Nàng có thể phát giác được một hành chi Thẩm Tư Viễn cũng không ngoài ý muốn, nhưng theo nàng đem đậu Hà Lan thả tại Thẩm Tư Viễn rốn bên trên động tác, rất hiển nhiên là biết một hành chi tác dụng, bằng không sẽ không làm như vậy. Bất quá Thẩm Tư Viễn đối với Đường Đường các loại thần kỳ đều có chút thoát mẫn. Cái này tiểu gia hỏa luôn luôn có thể cho người một chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Chương 610, lòng người chương 610, lòng người thôi bà tại biết chuyện đã xảy ra về sau, liền đứng dậy muốn trở về. Thế nhưng là khi ánh mắt nhìn thấy ngồi ở một bên tiểu tiểu, nhưng lại có chút do dự. Ba, ngươi đừng lo lắng, có á công chiếu cố, tiểu tiểu không có việc gì. Lục Giai Vĩ nói. Lục Giai Vĩ chính là đậu đậu các nàng trước đó gặp được vị kia đeo kính trung niên nam nhân. Hắn tìm tới thôi bà, nói rõ sự tình ngọn nguồn, thôi bà cũng có chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới đậu đậu lại còn sẽ trở về tìm nàng. Thôi bà, ta thấy mấy cái kia nhỏ, tiểu cô nương không phải là bình thường, ngươi cũng đã biết các nàng lai lịch. Lục Giai Vĩ có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Hắn sở dĩ như thế vội vàng đến tìm thôi bà, thông báo nàng tin tức này là một mặt khác cũng là nghĩ nghe ngóng đậu đậu mấy người lai lịch. Ta cũng không rõ ràng, tối hôm qua trùng hợp gặp được thôi. Thôi bà nói. Nàng nói cũng là lời nói thật, tối hôm qua đậu đậu vẫn chưa nói quá nhiều chính mình sự tình, chỉ biết nàng có cái hư hư thực thực thần tiên ca ca. Các nàng cũng không phải bình thường vì đâu. Lục Giai Vĩ nói. Câu nói này nhìn như vô ý, kỳ thực đang nhắc nhở thôi bà. Cảm ơn ngươi, tiểu lục, còn làm phiền ngươi đi một chuyến. Thôi bà cảm kích nói. Bà, ta cũng là có tư tâm, ta qua đời như thế lâu, còn lần thứ nhất gặp được như thế tồn tại đặc thủ, ta cũng muốn hướng các nàng nghe ngóng một ít chuyện. Lục Giai Vĩ rất là thành thật địa đạo. Thôi bà ngược lại là cũng lý giải Lục Giai Vĩ ý nghĩ. Lục Giai Vi qua đời thời gian so thôi bà còn dài, sau khi chết loại kia chỉ có thể làm nhìn xem, cái gì đều làm không được cảm giác, có thể đem người bốc điên. Hiện tại xuất hiện mấy cái như thế đặc thù tiểu cô nương, hắn tự nhiên là không nghĩ mất đi cơ hội. Thôi bà về đến trong nhà, đợi trái đợi phải, cũng không thể đợi đến đầu đầu mấy người. Mắt thấy mặt trời dần dần liền muốn xuống núi, thôi bà trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần lo lắng. Ngươi nói các nàng sẽ còn trở về sao? Lục Giai Vi bồi thôi bà trở về sau, vẫn không có sau này rời đi. Lúc này nghe vậy, hắn cũng không biết thế nào trả lời. Suy nghĩ một chút nói, trở về khẳng định sẽ trở về, bằng không cũng sẽ không hướng ta nghe ngóng như vậy nhiều, cũng không biết thời điểm nào mới có thể trở về. Thôi bà nghe vậy gật gật đầu, thở dài một tiếng, không có lại nói tiếp. A Công, ta giúp ngươi cầm. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiểu tiểu thanh âm. Nguyên lai Lý A Công đã thu quán trở về, lúc này trời chiều đã hoàn toàn rơi xuống, bầu trời chỉ còn lại một tia tà dương. Không cần, ngươi đem cửa mở ra, ta đem chiếc xe đẩy tới đi. Lý A Công nói. Phòng ở mặc dù phá, nhưng có cái tiểu viện, trong sân nhỏ chất đầy tạp vật, trong ngày thường Lý A Công xe ba bánh cũng sẽ đẩy tới trong sân nhỏ. Đây là hắn bây giờ duy nhất ăn cơm ra hỏa, nếu như bị người trộm, hắn coi như thật không có thu vào nơi phát ra. Tiểu tiểu rất hiểu chuyện mở ra cửa sân, sau đó để A Công tiến đến. Trên tay nàng còn mang theo hai cái túi nhựa, là tại thu quán trên đường trở về mua. Không phải cái gì đồ tốt, chính là hai phần lạnh mặt, không thêm bất luận cái gì liệu, rẻ nhất loại kia. Lý A Công đem chiếc xe đẩy tới trong sân nhỏ, đối với ngay tại quan cửa sân tiểu tiểu nói, ngươi đừng làm, đi lấy đồ ăn lạnh mặt. Tiểu tiểu nghe vậy, trực tiếp trở về nhà bên trong. Nhìn xem tiểu tiểu đi bảo, Lục Giai Vĩ trong đôi mắt mang theo vài phần thương hại nói, Lý Mỹ Hoa có trở lại qua sao? Thôi bà nghe vậy thật sâu thở dài, nếp nhăn trên mặt tựa hồ trở nên càng sâu. Trước kia rất tốt ta, thế nào lại biến thành như vậy chứ? Lục Giai Vĩ nhỏ giọng thầm thì, Lý Mỹ Hoa là rất nhiều người ánh trăng sáng, cũng bao quát Lục Giai Vĩ. Ở trong trí nhớ của Lục Giai Vĩ, Lý Mỹ Hoa chẳng những vóc người xinh đẹp, mà lại cũng rất hiền lành, ấn tượng sâu nhất chính là nàng thường xuyên tan học trợ giúp thôi bà bán cá chiên. Nàng tựa hồ chưa hề bởi vì chính mình gia đình xuất thân mà sinh lòng oán. Đúng vậy a, rất tốt một đứa bé, không biết tại sao trở nên như thế nhẫn tâm. Thôi bà cũng làm không rõ ràng. Ở trong trí nhớ của nàng, nữ nhi là cái hiểu chuyện mà hiếu thuận hải tử. Thế nào cũng sẽ không nghĩ tới nàng vậy mà có thể làm ra vứt bỏ nữ nhi sự tình đi ra. Thôi bà đến chết, cũng còn đối với nữ nhi ôm lấy một tia kỳ vọng nàng có một ngày có thể nghĩ thông suốt. Nhưng trên thực tế cũng không có, nàng qua đời thời điểm, Lý Mỹ Hoa ngược lại là trở về, bất quá tại xử lý nàng sau sự tình sau này, liền vội vàng rời đi. Đối với nữ nhi cũng là lãnh đạm, tựa như người xa lạ đồng dạng. Tiểu tiểu loại kia thất vọng, nàng nhìn ở trong mắt, thật là tựa như lao cắt. Nàng không hiểu rõ tại sao có thể như vậy, nàng cũng đi theo thân nữ nhi sau, muốn nhìn một chút nàng đến cùng tại làm chút cái gì. Sau đó phát hiện, nàng lại kết hôn, đồng thời lại có hài tử, những này là thôi bà đi qua hoàn toàn không biết hợp lý nàng ôm hài tử, mặt mũi tràn đầy vui mừng, lại thân lại hôn, mặt mũi tràn đầy mâu tính quang huy bộ dáng, thế nào cũng không thể đem nàng cùng lạnh lùng tự tư, vứt bỏ nữ nhi liên hệ với nhau. Đồng dạng đều là con của nàng, khác biệt tại sao như thế lớn đâu? Thôi bà vẫn muốn không rõ, là bởi vì chán ghét tiểu tiểu ba ba, giận cá chém tớt. Thế nhưng là lúc trước tiểu tiểu ba ba cũng là chính nàng chọn a, tiểu tiểu lại có cái gì sai đâu? Ngươi nói, nàng là thế nào nghĩ? Thôi bà hỏi bên cạnh Lục Giai Vĩ. Đi qua thôi bà tốt nhất mặt mũi, nếu như biết những chuyện này, chắc chắn sẽ không đối với người ngoài nói. Nhưng bây giờ người đều chết rồi, còn muốn cái gì mặt mũi không mặt mũi? Thế nhưng là Lục Giai Vĩ nghe vậy về sau, lại trầm mặt xuống, thần sắc trên mặt cực kỳ phức tạp. Có phẫn nộ, có bi thương, cũng có mê mang bà, thanh thanh được đưa về đến sự tình, ngươi biết à? Lục Giai Vĩ hỏi ngược lại. Thôi bà nghe vậy gật gật đầu, đều là mấy chục năm hàng xóm láng giềng, những chuyện này nàng thế nào khả năng không biết. Cha mẹ ta nói, ta lão bà bởi vì công tác, chiếu cô không đến thanh thanh, cho nên bọn hắn mới kết hôn đến ngôi, đúng không? Đúng, nói như thế. Kỳ thật không phải. Lục Giai Vĩ nói. Nàng là ngại thanh thanh vương hữu, cầm bồi thường tiền tiêu xài sung sướng, ta đi qua thế nào cũng không nghĩ tới nàng là dạng người này. Lục Giai Vĩ mặt lộ thống khổ. Hắn cùng thê tử là trong lúc làm việc nhận biết, theo quen biết đến hiểu nhau, lại từ hiểu nhau đến kết hôn. Hai người cũng coi là kinh lịch không ít mưa gió. Hắn vốn cho rằng, dù cho chính mình qua đời, thê tử cũng sẽ chiếu cố tốt nữ nhi. Nhưng lại không nghĩ tới, thê tử tựa hồ hoàn toàn biến thành người khác, trở nên vô cùng lạ lẫm. Cho dù chuyện này đã qua nhanh 2 năm, Lục Giai Vĩ cũng không thể nghĩ rõ ràng là vì cái gì. Lục Giai Vĩ nói với thôi bà những này, là nói cho nàng, hắn trả lời không được vấn đề của nàng. Hiện tại người, thế nào đều biến thành như vậy chứ? Thôi bà lẩm bẩm. Nàng rất là không hiểu. Tại các nàng niên đại đó, thời gian dù cho trôi qua lại khổ, cũng không nghĩ tới vứt bỏ con cái. Trừ phi thực tế là không vượt qua nổi, mới có thể đem hài tử tặng người, nhưng cho dù như thế cũng là vì có thể có một miếng cơm ăn, có cái hy vọng sống sót. Nhưng hiện nay thời gian trôi qua càng ngày càng tốt, thế nào ngược lại vượt qua càng trở về rồi. Theo chân trời cuối cùng nhất một sợi tà dương biến mất, đêm tối bao phủ đại địa, trong phòng ngọn đèn hôn ám chiếu sáng tiểu viện. Tiểu tiểu cùng A Công ngồi tại cửa ra vào ăn lạnh mặt, vừa ăn còn thỉnh thoảng để đũa xuống xua đuổi con muỗi. Đúng lúc này, một cỗ âm phong đánh lấy xoáy rơi xuống từ trên không, mang đến một tia mát lạnh, đồng thời cũng xua đuổi đi những cái kia để người bực bội con muỗi. Chương 611, tiểu thần tiên chương 611, tiểu thần tiên gió bắt đầu thổi rồi. Lý A Công nâng đầu nhìn trời, đã thấy hoa bay bi thần, cũng không giống ngày mai muốn mưa bộ dáng. Tiểu tiểu cũng nâng đầu nhìn trời, nàng tự nhiên cái gì cũng nhìn không ra đến, chỉ có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm lấp loé tinh quang. Bất quá một trận này âm phong tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hai người túi đầu tiếp tục ăn lạnh mặt, cũng không để ý lại không biết lúc này một bên đang có mấy cái quỷ tại trò chuyện. Thôi bà, cha ta đã đáp ứng nuôi tiểu tỷ tỷ, cho nàng thật tốt lần, chơi vui, quần áo mới xuyên, đầu đầu đứng ở trước mặt thôi bà ngẩng đầu đỡ ngực, đối với nàng mà nói, nuôi hải tử chính là cho hải tử sống phong túng. Thôi bà mặt mỉm cười nghe, ánh mắt lại nhìn về phía một bên đoá đoá, tiểu cô nương này nàng chưa thấy qua. Thấy đầu đầu nói đến lộn xộn, đoá đoá ở một bên hỗ trợ giải thích nói, đầu đầu ba ba ngày mai liền sẽ tới đây, hắn sẽ thu dưỡng tiểu tỷ tỷ, cung cấp nàng đọc sách đi học, đầu đầu ba ba rất có tiền. Đúng, ba ba ta là người giàu có. Đầu đầu cũng nói. Thôi bà cùng Lục Giai Vĩ đều bị cái này tiểu gia hỏa cho đáng yêu đến. Cảm ơn ngươi, bất quá, ngươi là thế nào cùng ba ba của ngươi nói? Thôi bà hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bọn hắn là quỷ, người là không nhìn thấy, cũng không nghe thấy bọn hắn nói chuyện, cho nên đầu đầu nói những này, hoặc là nàng là đang nói láo, hoặc là chính là nàng ba ba cũng là quỷ, thế nhưng là ba ba của nàng nếu như cũng là quỷ, lại như thế nào có thể đến giúp tiểu tiểu đâu? Bất quá nàng trên miệng hỏi như vậy, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, bởi vì nàng nghĩ đến đầu đầu vị kia thần tiên ca ca, còn có nàng tối hôm qua chỗ hiện ra đủ loại thần kỳ, có lẽ Lục Giai Vĩ cũng ở một bên mặt mũi tràn đầy chờ mong. Thế nhưng là đần độn đầu đầu vẫn chưa nghe hiểu thôi bà ý tứ, chỉ miệng nói, đương nhiên là dùng miệng nói nha, chẳng lẽ là dùng cái mông? Này này này, đoá đoá thấy đầu đầu nói đến thú vị, cũng ở một bên đi theo cười ngây ngô. Thôi bà, Lục Giai Vĩ, thôi bà là ý nói, ba ba của ngươi có thể nhìn thấy ngươi sao? Có thể nghe tới ngươi nói chuyện. Lục Giai Vĩ ở một bên hỗ trợ giải thích nói. Đầu đầu nghe vậy giật mình, tiếp lấy chuyện đương nhiên nói, bởi vì ta có thể hiện hình à, hiện hình sau, chứ không thể ăn đồ vật, liền cùng còn sống không vậy không giống. Nói đến chỗ này, đầu đầu còn có chút đắc ý. Thôi bà cùng Lục Giai Vĩ nghe vậy lướt nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ khiếp sợ. Vậy cái kia các ngươi là thế nào hiện hiện? Có thể dạy dỗ chúng ta sao? Lục Giai Vĩ có chút không kịp chờ đợi dò hỏi. Đầu đầu vẫn chưa trả lời, đoá đoá giành nói, đương nhiên không được, chúng ta có thể hiện hình, là bởi vì chúng ta là cơ hồn, các ngươi không phải cơ hồn, tự nhiên hiện hình không được. A, đúng. Đầu đầu ở một bên gật cái đầu nhỏ. Cái kia muốn thế nào trở thành cơ hồn? Lục Giai Vĩ tiếp tục truy vấn. Thấy hai cái tiểu gia hỏa dùng ánh mắt hồ nghi nhìn xem chính mình, Lục Giai Vĩ đột nhiên bừng tỉnh. Không có ý tứ, là ta lỡ lời rồi. Lục Giai Vĩ trên mặt lộ ra một cái nụ cười khổ sở, cảm giác trong lòng bấn bẻ, cái này liền như là một cái rơi xuống nước người, đột nhiên phát hiện một cọng cỏ cứu mạng, nhưng trong nháy mắt nhưng lại mất đi, trong nháy mắt đó cảm giác mất mát, quả thực có thể khiến người ta nổi điên. Nhưng là đầu đầu cùng đoá đoá nghe vậy, cũng không có bao nhiêu phản ứng, bởi vì các nàng căn bản nghe không hiểu Lục Giai Vĩ lời nói ý tứ. Cũng may lúc này, thôi bà nói một câu. Đây là không thể đối với người ngoài nói bí mật sao? Lúc này đầu đầu cùng đoá đoá nghe hiểu, đầu đầu suy nghĩ một chút nói, cái này ta muốn trở về hỏi một chút khoai lang hoa hoa. Khoai lang hoa hoa. Lục Giai Vĩ có chút không hiểu. Thôi bà ngược lại là nghe rõ, cái này nói chính là nàng thần tiên ca ca đâu. Kia liền phiền phức tiểu thần tiên. Thôi bà nói. Tiểu thần tiên. Đầu đầu nghe vậy đầu tiên là sức sở. Tiếp lấy một mặt mừng rỡ lôi kéo một bên đoá đoá nói, và gọi ta tiểu thần tiên, ta là tiểu thần tiên đâu. Đoá đoá. Hai vị đều là tiểu thần tiên, cũng chỉ có thần tiên mới có các ngươi loại này bản sự. Thôi bà cười ha hả nói. Nàng mặc dù lớn tuổi, nhưng cũng không hồ đồ, lúc này đương nhiên phải nâng lên tuổi phồng. Vậy ngươi chờ chúng ta đi về hỏi vấn ca ca. Đoá đoá nói xong, trực tiếp lôi kéo đầu đầu, hóa thành một trận âm phong biến mất tại chân trời. Nhìn xem các nàng biến mất, Lục Giai Vĩ hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi thăm thôi bà. Các nàng trong miệng ca ca là ai? Nghe gọi là đầu đầu tiểu thần tiên nói, là ca ca của nàng, là một cái đặc biệt lợi hại người, ai, chúng ta chờ đi. Thôi bà nói. Lục Giai Vĩ nghe vậy cũng chỉ có thể giữ im lặng, bọn hắn lúc này, trừ chờ, cái khác cái gì cũng làm không được. Không biết muốn chờ bao lâu. Bọn hắn không sợ chờ, sợ chính là chờ không trở lại người. Đầu đầu cùng đoá đoá tốc độ còn là rất nhanh, không dùng mấy phút, liền trở lại Hải Phong cư xá, rơi xuống trên ban công. Lúc này trên ban công chỉ có Đường Đường một người. Nàng ngồi trên ghế, ngay tại lột đậu phộng. Đây là Mao Tam Muội làm mặn bọn nước sinh, Đường Đường rất thích ăn, thế là vừa ăn xong cơm tối, nàng cũng tìm mụ mụ muốn một chút tới, sau đó tránh đến ban công, một mình hưởng thụ thức ăn ngon vui vẻ. Duy nhất để nàng có chút khó chịu là, lột đậu phộng có hơi phiền toái, bất qua cái vấn đề này không lớn. Chỉ gặp nàng tư thế cực kỳ vụng về lột ra một bông hoa sinh, đem củ lạc nhét vào trong miệng về sau, lập tức vui vẻ đến khoa tay múa chân, uốn éo cái mông. Han nàng đang làm gì sao? Thấy Đường Đường một bộ kỳ quái bộ dáng, đầu đầu lặng lẽ hỏi thăm một bên đoá đoá. Rất rõ ràng, nàng ăn đậu phộng, ăn vui vẻ. Rõ ràng hai người không có hiện hình, nhưng là Đường Đường lại tựa hồ như nghe thấy các nàng tiếng nói chuyện, lập tức hướng các nàng hai cái vị trí nhìn lại. Tiếp lấy lặng lẽ meo meo đem trước mặt mình một chén nhỏ đậu phộng cho ôm vào trong ngực, rất hiển nhiên là lo lắng đầu đầu cùng đoá đoá đoạt nàng đậu phộng. Hẹp hòi lúc buốt, ta cũng không muốn ăn nàng. Đầu đầu thấy thế, lại nhỏ giọng hướng đoá đoá nói. Úc Đường Đường đối với hư không úc một tiếng, xem như hướng hai người bắt chuyện qua. Đầu đầu thấy thế, trực tiếp đi tới, muốn nhìn một chút Đường Đường chén nhỏ bên trong, đến cùng là cái gì đậu phộng, cứ thế với để nàng như vậy hẹp hòi. Cũng không đợi nàng túi đầu đi nhìn, Đường Đường liền duỗi ra ngón tay nhỏ, đâm về mũi của nàng. Ai nha a, đậu đậu đội vàng che cái mũi của mình, còn muốn đánh lén. Đoá đoá đi tới, có chút hiếu kỳ đánh giá Đường Đường. Nàng cùng phiên chủ ca ca, chúng ta không cần hiện hình, nàng cũng có thể nhìn thấy chúng ta. Đậu đậu liền vội vàng gật đầu, bởi vì nàng lần trước thử qua. Đường Đường đuổi theo muốn đâm nàng cái mông, nàng trốn được nhưng sói hổ, việc này Tiểu Nguyệt cùng Thẩm Tư Viễn đều biết, chỉ có Đoá Đoá không rõ ràng. Đường Đường lúc này đã che chở ngực mình chén nhỏ, từ trên ghế đứng lên, chuẩn bị trở về phòng bên trong đi. Có ăn ngon, ai còn cùng với các nàng chơi à, cùng với các nàng chơi, các nàng nếu là đem nàng ăn ngon ăn hết làm sao đây? Nàng liên không có. Đường Đường nhưng quá hiểu đạo lý này. Đối với Đường Đường đến nói, nhân sinh có hai đại niềm vui thú, một là hô phong, hai chính là ăn. Thẩm Tư Viễn lần thứ nhất đi phòng cầu vòng thời điểm, từ trong nàng chưa cản cơm liền nhìn ra, cái này tiểu gia hỏa là cái ăn hàng. Lúc ăn cơm đặc biệt chuyên chú, mà lại cũng đặc biệt có thể ăn, một chút cũng không kén ăn. Nàng cái kia một ngụm miễn siêu thường nhân răng số lượng, cũng không phải chấm dài. Chương 612, hoa nở chính diễm chương 612, hoa nở chính diễm Đường Đường bưng bát, đi tới phòng khách, nhìn thấy Thẩm Tư Viễn đang ngồi ở trên ghế salon cùng Nguyễn Hồng Trang nói chuyện tiếng. Nàng lập tức chạy tới, chen đến Thẩm Tư Viễn bên người, dạng này liền không sợ bị đoạn. Thẩm Tư Viễn có chút dị, vật nhỏ này thế nào đột nhiên văn dính lên hắn. Bất quá rất nhanh liền rõ ràng, Đậu Đậu cùng Đoá Đoá hai người theo ban công chạy vào. Sự tình đều xong xuôi sao? Thẩm Tư Viễn hỏi. Hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ lắc đầu, Đường Đường thấy các nàng bộ dáng thú vị, nhịn không được han một tiếng, nhếch miệng vui vẻ lên. Hai cái tiểu gia hỏa từng câu từng chữ, Thẩm Tư Viễn cuối cùng làm rõ ràng chuyện đã xảy ra, cái kia trung niên nam nhân là ai? Thẩm Tư Viễn hỏi ra trong lòng nghi vấn. Đậu Đậu gãi gãi đầu, một mặt bừng tỉnh đại ngộ hỏi một bên Đoá Đoá. Cái kia thúc thúc là ai? Đoá Đoá ngẩn ngơ, suy nghĩ một chút nói, hắn là nhận biết tôi bà người, buổi sáng trả cho chúng ta nói thật nhiều thôi bà sự tình. Đúng, đúng, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cũng hiểu được. Đậu Đậu đội vàng gật cái đầu nhỏ. Tiếp lấy quay đầu liền hỏi, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đâu? Ngươi hiện tại muốn đi ra ngoài sao? Nguyễn Hồng Trang hỏi. Nàng vừa mới ngay tại thương lượng với Thẩm Tư Viễn về nhà sự tình còn chưa nói xong, liền bị Đường Đường chạy tới đánh gãy. Không cần, để Đoá Đoá các nàng đi một chuyến nữa là được. Thẩm Tư Viễn nói. Đoá Đoá cùng Đậu Đậu nghe vậy, lập tức cùng nhau nắm tay giơ lên. Ta ta ta, hai cái tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi. Đoá Đoá bất mãn nhìn về phía Đậu Đậu, ca ca nói chính là ta. Mới không phải, Hoa Hoa yêu ta nhất, khẳng định để ta đi. Đậu Đậu tự tin vô cùng địa đạo. Nguyễn Hồng Trang ở một bên, có chút buồn cười mà nhìn xem Thẩm Tư Viễn, nhìn hắn thế nào xử lý. Thẩm Tư Viễn rôi ngón bấm niệm pháp quyết, chỉ gặp một lần lớn chừng bàn tay cây quạt nhỏ xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn quay tròn xoay tròn. Tiếp lấy hắn vung tay lên một cái, cây quạt nhỏ bay tới Đoá Đoá đỉnh đầu, nghịch kim đồng hồ xoay tròn, rơi xuống điểm điểm ánh sáng chói lọi. Đậu Đậu thấy lập tức đưa tay đi bắt, thế nhưng lại bắt hụt, phản phất cũng không tồn tại. Trong thức hải của ngươi những vật này, vậy mà có thể lấy ra? Nguyễn Hồng Trang trừng lớn mắt trời trong xanh, mặt mũi tràn đầy giật mình. Nàng chỉ là tại Thẩm Tư Viễn trong thức hải gặp qua rất nhiều bảo vật, vẫn chưa ở trong hiện thực gặp qua. Đương nhiên, cái này có cái gì kỳ quái sao? Đương nhiên kỳ quái, những cái kia, từ khi nàng tiến vào Thẩm Tư Viễn thức hải về sau, cũng điều tra rất nhiều liên quan cổ tịch cùng tư liệu, đối với thức hải cũng có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Cho nên nàng vẫn cho là Thẩm Tư Viễn trong thức hải đủ loại, chẳng qua là hắn ý thức biến thành. Nhưng nàng đỗng nhiên lại nghĩ đến Thẩm Tư Viễn trong thức hải cái kia một thanh hào quang lưu ly thần kiếm, nếu như trôi này thần kiếm chỉ là tồn tại trong thức hải, lúc trước hắn lại như thế nào chém ra một kiếm khai thiên thần uy. Nghĩ đến đây, Nguyễn Hồng Trang nhìn về phía Thẩm Tư Viễn đôi mắt đều trở nên thủy quang dịu dàng. Cũng không biết Nguyễn Hồng Trang từ nhỏ sống ở cái gì dạng hoàn cảnh lớn lên, nàng trong xương cốt kỳ thật cực kỳ mộ cường. Mộ cường không có cái gì không tốt, kỳ thật mỗi người đều tồn tại mộ cường gen, bao nhiêu vấn đề mà thôi. Đương nhiên, nơi này mạnh, không chỉ võ lực giá trị, còn có tướng mạo, tài hoa, học thức chờ một chút, chỉ cần so với mình ở một phương diện khác ưu tú hơn, đều là một loại mạnh. Bất quá có ít người cùng giữa cường giả, như có lẽ trời, song phương có hoàn toàn khó mà san bằng to lớn khe rãnh, cho nên chỉ có thể ôm thưởng thức, sùng bái, đố kỵ hoặc là không nhìn thẳng thái độ như vậy. Nhưng có ít người tự thân cũng cực kỳ ưu tú, như vậy hắn liền sẽ lấy càng mạnh người vì phấn đấu mục tiêu, đuổi theo đối phương, tiếp cận đối phương. Mà Nguyễn Hồng Trang chính là thuộc về sau một loại, mà lại nàng sinh vật bản năng cực kỳ nhạy cảm, lúc trước lần thứ nhất gặp phải Thẩm Tư Viễn thời điểm, liền bị Thẩm Tư Viễn thân thể phát tán to lớn từ trường hấp dẫn một, chủ động nói ra hai người kết giao thử một chút lời nói, cái này kỳ thật chính là một loại mộ cường. Mộ cường có được hay không? Tốt cũng không tốt, bất cứ sự vật gì đều có tính hai mặt, mộ cường có thể kích phát bản thân tăng lên, có thể tăng cường động lực cùng mục tiêu. Cũng có thể bởi vì mộ cường, lòng tự tin là khó, quá độ ỷ lại, khuyết thiếu tính độc lập vân vân. Nhưng là Nguyễn Hồng Trang tính cách để nàng tuyệt sẽ không thuộc về sau một loại. Nàng sùng bái Thẩm Tư Viễn, coi Thẩm Tư Viễn là làm chính mình ngưỡng vọng núi cao, nhưng nàng cũng chưa từng phủ định chính mình. Dù cho trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, chính mình không có khả năng leo lên đến giống như Thẩm Tư Viễn độ cao, túi xem thiên hạ. Nhưng là nàng ngưỡng vọng đỉnh phong, cố gắng leo về phía trước, quá trình này chẳng lẽ không đặc sắc, không càng khiến người ta hưng phấn sao? Đây chính là Nguyễn Hồng Trang tâm lý, có lẽ ta không đạt được độ cao của ngươi, nhưng là ta tại truy tìm chân ngươi bước trong quá trình, đã lãnh hội đến thường nhân không cách nào lãnh hội đến phong cảnh, cái này liền đã đầy đủ. Đi qua Nguyễn Hồng Trang, nàng truy cầu tài phú, truy cầu danh lợi, truy cầu sự nghiệp thành công, người phàm là có mục tiêu, đồng thời từ đầu đến cuối như một chỗ hướng mục tiêu tiến lên, liền sẽ được trao cho một loại đặc biệt bị lực. Cho nên Nguyễn Hồng Trang là đặc biệt, trên người nàng tản ra tự tin mà trương dương, cá tính mà độc lập, đây mới là nàng chân chính mị lực vị trí. Trên thế giới này không thiếu mỹ nhân, Nguyễn Hồng Trang tướng mạo mặc dù xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không thể tính khuynh quốc khuynh thành, tỉ như cục đặc sự vị kia Tống Mỹ tiên tổ trưởng, từ trên tướng mạo đến nói, hoàn mỹ không một tí vết, tuyệt đối so Nguyễn Hồng Trang xinh đẹp. Nhưng theo trên khí chất đến nói, Nguyễn Hồng Trang lại có thể càng hơn một bậc, đây là một loại tinh thần giàu có về sau, mang đến một loại vẻ đẹp, đây cũng là Nguyễn Hồng Trang người theo đuổi như là sang sông chi khanh nguyên nhân. Nàng những cái này người theo đuổi bên trong, có xã hội tinh anh, có bối cảnh thâm hậu, có điều kiện hậu đãi, có đặc lập độc hành chờ một chút, bọn hắn thiếu khuyết nữ nhân sao? Thiếu khuyết xinh đẹp mỹ lệ nữ nhân sao? Kia là không có khả năng, đến bọn hắn cấp độ này, tuyệt đối không thiếu nữ nhân xinh đẹp. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ hâm mộ Nguyễn Hồng Trang, không phải là không có nguyên nhân. Mà Đào Tử lại là cùng Nguyễn Hồng Trang hoàn toàn tương phản nữ nhân, nàng là loại kia không tranh không đoạt, gặp sao yên vậy, hiển thê lương mẫu loại hình nữ nhân. Nữ nhân như hoa, khác biệt nữ nhân, có khác biệt mị lực. Không phải Thẩm Tư Viễn hao sắc, chỉ là hoa nở chính diễm, nếu là hắn không nhiều thưởng thức mấy đóa, ngược lại là lộ ra hắn không hiểu phong tình. Đầu đầu cùng đóa đóa hai cái ở một bên tranh đoạt vạn hồn phiên kém chút đánh lên, cuối cùng nhất còn là Thẩm Tư Viễn đem các nàng cho tách ra. Hai người các ngươi cùng đi, đi nhanh về nhanh. Thẩm Tư Viễn nói. Được. Hai cái tiểu gia hỏa nghe vậy, xoay người lần nữa hướng ban công chạy. Thế nhưng là vừa ra phòng khách, Đậu Đậu lại chạy về đến. Chúng ta đi làm cái gì? Đậu Đậu hỏi. Đóa Đóa cũng đứng tại chỗ nhìn xem hắn. Thẩm Tư Viễn, đương nhiên là dùng vạn hồn phiên, đem hai người kia thu hút tiền đến. Thẩm Tư Viễn đưa tay tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gõ nhẹ một cái. Nha. Đậu Đậu che lấy cái đầu nhỏ, lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó lúc này mới quay người cùng Đóa Đóa cùng rời đi. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa đi xa bóng lưng, Thẩm Tư Viễn rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, bên cạnh truyền tới con chuột nhỏ mút mút thanh âm. Quay đầu nhìn lại, lại là Đường Đường ngay tại mút đậu phộng sắc bên trên bị mặt. Thấy Thẩm Tư Viễn nhìn nàng, lập tức han một tiếng. Tiếp lấy cầm trên tay mút qua đậu phộng sắc đưa cho Thẩm Tư Viễn, một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Thẩm Tư Viễn. Chương 613, đứa nhỏ tinh lịch chương 613, đứa nhỏ tinh lịch thôi bà cùng Lục Giai Vĩ hai người vẫn chưa chờ đợi bao lâu, Tiểu Tiểu cũng còn không có lên giường đi ngủ, còn trong sân chơi đùa, sau đó liền gặp hai cô âm phong tử không trung rơi xuống. Thôi bà cùng Lục Giai Vĩ hai người vội vàng nên đón tiếp lấy. Hai vị tiểu thẩm thần tiên thôi bà một mặt chờ mong nói một tiếng. Đậu Đậu không có trả lời, mà là nhìn về phía một bên Đoá Đoá. Đoá Đoá tiến về phía trước một bước nói, ca ca để ta mang các ngươi đi gặp hắn. A, tốt. Hai người vội vàng lên tiếng. Lục Giai Vĩ vừa định hỏi lại, Đoá Đoá đem tay nhỏ vung lên, một cây hồn phiên theo nào sau nổi lên, ở đỉnh đầu nàng quay tròn dạo qua một vòng, đồng nhiên một cỗ hấp lực, trực tiếp đem trước mặt hai người cho thu hút cờ bên trong. Đậu Đậu ở một bên thấy nao ước cực. Cái này hồn phiên thật sự là lợi hại, ngươi cho ta mượn chơi đùa. Nàng tiến đến Đoá Đoá bên hai, lặng lẽ meo meo địa đạo. Đoá Đoá vội vàng đem thân thể hướng bên cạnh di động mấy bước, cùng với nàng kéo dài khoảng cách. Không được, ta hiện tại muốn trở về, đem nó còn cho ca ca. Hiện tại thời gian còn rất sớm, chờ một lát trả lại có cái gì quan hệ, ngươi trước, Đậu Đậu cố gắng cổ động. Thế nhưng là Đoá Đoá cũng đã không nghĩ lại nghe nàng nói, trực tiếp hóa thành một sợi âm phong đằng không mà lên, Đậu Đậu thấy thế, vội vàng đi theo. Đừng nóng đội nha, chờ ta một chút, đang ở trong sân Tiểu Tiểu, có chút hiếu kỳ nâng đầu nhìn về phía bầu trời, gió thế nào lại không có đây. Ta mới không đợi ngươi, ta muốn trở về tìm ca ca. Khoai Lang Hoa Hoa đang cùng Nguyễn Tỷ Tỷ yêu đến yêu đi, ngươi không nên gấp gáp. Đậu Đậu nói. Đoá Đoá nghe vậy, nghĩ nghĩ, từ không trung rơi xuống một chỗ trên lầu chót. Ngươi thế nào biết? Ta thế nào không nhìn ra? Đậu Đậu lập tức rơi xuống đối diện nàng, sau đó đắc ý nói, ta xem xét liền nhìn ra. Nguyễn Tỷ Tỷ nhìn Khoai Lang Hoa Hoa thời điểm, ánh mắt giống như vậy. Đậu Đậu học vừa mới Nguyễn Hồng Trang ánh mắt, chọc cho Đoá Đoá cười ha ha. Hiện tại, có thể đem hồn phiên cho ta mượn chơi một chút sao? Đậu Đậu thừa cơ nói. Đoá Đoá nghe vậy có chút do dự, Đậu Đậu lập tức tiến lên trước. Dây lắp miệng, ngay tại Đoá Đoá trên gương mặt bà kít miệng. Tỷ tỷ, ngươi tốt nhất, ta yêu ngươi nhất, cho ta mượn chơi một chút có được hay không? Đậu Đậu mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói. Kia liền chơi một chút nha. Đoá Đoá do dự một chút sau nói. Đương nhiên. Đậu Đậu đem cái đầu nhỏ điểm thành gà con mổ thóc. Đoá Đoá là thiện lương, nghĩ nghĩ, vẫn là đem bạn hồn phiên đưa cho Đậu Đậu. Đậu Đậu lập tức vui dạo dựng tiếp tới. Chỉ có thể chơi một chút nha. Đương nhiên, ha ha ha, Đậu Đậu tay cầm bạn hồn phiên, tại không trung huy động hai lần, lập tức nhấc lên một trận cuồng phong. Biến lớn. Nàng nói. Sau đó vạn hồn phiên ở trong tay nàng bỗng nhiên biến lớn một vòng. Thu nhỏ. Nàng lại nói. Quả nhiên vạn hồn phiên nháy mắt lại nhỏ một vòng, Đậu Đậu vui vẻ tại nguyên chỗ xoay quanh. "Tốt, bây giờ trả lại ta đi." Đoá Đoá thấy Đậu Đậu đều đã chơi hai lần, thế là mở miệng muốn yêu cầu trở về. Đậu Đậu nghe vậy, mắt to trời trong xanh xoay tít xoay xoay, trong miệng đáp, "Được rồi." Trong tay lại đối với Đoá Đoá vung lên. "Vào đi ngươi." A ha ha, Đoá Đoá nháy mắt bị thu hút vạn hồn phiên bên trong. "Ta hiện tại là cái đại bại hoại, rất xấu đại bại hoại." Đậu Đậu cười lớn. Tại trên lầu chót nện bước bắt tự bước, đi tới đi lui, mặt mũi tràn đầy đắc ý thế nhưng là rất nhanh, liền cảm giác được đột nhiên trống rỗng, giống như cũng không được khá lắm chơi bộ dáng. Nàng nhìn một chút trong tay vạn hồn phiên, trong miệng niệm động. Biến lớn, biến lớn, biến lớn trở nên siêu cấp lớn, theo miệng nhỏ của nàng kỳ lý hoa lạp hô không ngừng, đã thấy cái kia vạn hồn phiên không ngừng biến lớn, cơ hồ trong nháy mắt, liền trở nên che khuất bầu trời. A ga ga, thật là lợi hại nàng đẩy cơ cán, không núp nhích tí nào, nàng hóa thành âm phong, bay đến không trung, vây quanh vạn hồn phiên xoay quanh bay múa phun xích xích, thật sự là động động đây này. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến, như thế lớn một cái cờ, có thể hay không đem tất cả quỷ đều thu vào đến. Nghĩ đến liền làm, nàng đối với vạn hồn phiên hô nói, vạn hồn phiên, dùng một cái, đem đại quỷ, tiểu quỷ, xấu quỷ, tốt quỷ, lão quỷ tất cả đều thu vào đến. Sau đó phương hồn phiên cờ mặt liền thật bắt đầu chuyển động, khói đen cuộn cuộn, trong đó nhưng lại xen lẫn từng tia màu vàng. Sau đó khói đen một quyển, trực tiếp đem ngay tại đắc ý đầu đầu quân bảo, tiếp lấy cấp tốc thu nhỏ, biến mất tại chân trời. Vạn hồn phiên làm Thẩm Tư Viễn pháp bảo, dù cho cấp cho đoá đoá, nhưng là vẫn như cũ tại Thẩm Tư Viễn khống chế trong phạm vi. Cho nên khi đoá đoá đem phương hồn phiên giao cho đầu đầu thời điểm, Thẩm Tư Viễn lập tức liền trong lòng có cảm ứng, bất quá vẫn chưa lập tức hành động, mà là muốn nhìn một chút đầu đầu muốn làm cái gì. Sau đó liền thấy đầu đầu một phen biểu diễn. Mắt thấy nàng vậy mà muốn đem toàn bộ Tân Hải Quỷ Hồn tất cả đều thu hút vạn hồn phiên, lúc này mới xuất thủ ngăn lại, đồng thời đem nàng cho thu hút cờ bên trong sau thu hồi. Mà lúc này, Thẩm Tư Viễn đang ngồi ở trên ghế salon cùng Đào Tử nhìn xem TV, Nguyễn Hồng Trang thì đem bản bút ký thả ở trên bàn trà, ngồi ở bên chân của hắn lật xem email. Đường Đường lúc này đã không ở nơi này, bị Mao Tam Muội mang đến tắm rửa. Ba người một mình thời gian, tương đương địa nhiệt hình hài hòa. Nhưng vào lúc này, Đường Đường cười ngây ngô âm thanh đánh vỡ phần này ấm áp. Liền gặp Đường Đường hai tay để trần, chỉ mặc một đầu quần lót theo phòng tắm chạy ra. Nàng đi chân đất, tóc ướt sũng, toét miệng một mặt cười ngây ngô. Tốc độ chạy nhanh vô cùng, siêu siêu, cái mông phía sau tựa hồ có gió tại cho nàng trợ lực. Nàng bộ dáng kia, cực giống mèo và chuột bên trong rẻ gì, đi ngang qua ba người trước mặt thời điểm, còn hướng về phía ba người nết miệng cười. Thẩm Tư Viễn ba người một mặt sáng nhưng, Đào Tử trực tiếp luyến không nổi, kho 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 cười không ngừng. Mao Tam Muội cũng theo phòng tắm đổi tới, y phục trên người ở mức một mảng lớn, lộ ra có chút chật vật. A a. Mao Tam Muội không biết nói chuyện, nhưng thanh âm đã biểu đạt nàng lo lắng tâm tình, đồng thời lại đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn bọn người, sợ Đường Đường gây bọn hắn không cao hứng. Khi thấy ba người ý cười đầy mặt thời điểm, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy lại kịp phản ứng, còn muốn đem Đường Đường bắt lại. Lúc này Đường Đường đã chạy đến ban công chạy một vòng, ngay tại nhảy tung tăng vòng trở lại. Lúc này nàng không cười, mà là mũi chân hoa hoa kêu. Sở dĩ như thế là bởi vì ban công bị mặt trời phơi một ngày, cho dù hiện tại đã là ban đêm, nhiệt lượng thừa cũng không có hoàn toàn rút đi, vẫn như cũ bỏng chân đâu. Cho nên nàng mới hoa hoa kêu trở về chạy. Vốn là còn chút sinh khí Mao Tam Muội, gặp nàng bộ dáng như thế, lại đau lòng. Đường Đường chạy đến trong phòng, lập tức leo đến trên ghế salon, sau đó ôm lấy chân, xem xét chân mình để trần. Thấy mình bàn chân đỏ đỏ, nâng lên miệng thổi thổi, thế nhưng là tư thế như vậy có chút không tiện lắm. Thấy Thẩm Tư Viễn vừa lúc tại bên cạnh nhìn nàng, lập tức niết lên chân, ngả vào Thẩm Tư Viễn trước mặt. Úc nàng một mặt mong đợi nhìn xem Thẩm Tư Viễn, ý tứ rất rõ ràng, muốn để Thẩm Tư Viễn giúp nàng thổi một chút. Thẩm Tư Viễn, chương 614, giáo dục chương 614, giáo dục Đường Đường chân nhỏ tròn vo, như cái đầu đỏ cánh, rất đáng yêu. Mấy cái ngón chân út còn hoạt bát địa chấn đến động đi. Nhìn xem nàng cái kia một mặt chờ mong ánh mắt, Thẩm Tư Viễn đưa tay một phát bắt được, sau đó tại nàng lòng bàn chân dùng sức gãi gãi, đồng thời đầu ngón tay một vòng màu xanh biết hiện lên. Nguyên bản bị nóng ửng đỏ lòng bàn chân, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá Đường Đường nhưng cũng bị ngứa một chút không được, cả người như là một cái tiểu mao mao trùng, ở trên ghế salon như là, trong miệng càng là điên cuồng hằn hằn hằn. Theo nàng cười to, bên ngoài gió tựa hồ trở nên càng nổi lên hơn đến, trở nên càng thêm sinh động. Bất quá trừ Thẩm Tư Viễn, những người khác vẫn chưa chú ý tới điểm này. Mao Tam Muội vội vã cầm một cái khăn yếm trở về, cho nàng vây lên. Lúc đầu nước bọt liền nhiều, cái này càng nhiều. Bất quá nàng trần trụi trên thân, lại vây quanh một cái viền lá sen khăn yếm, nhìn qua tốt không hài hòa, thật chân kê. Cái này mọi người không khỏi cười ha hả, liền ngay cả Mao Tam Muội cũng không nhịn được cười, mọi người cười, nàng cũng đi theo cười han em mở. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là bị Mao Tam Muội bắt về mặc quần áo. Tiểu gia hỏa còn không tình nguyện, cùng một cái cá chép nhỏ, ở trong ngực Mao Tam Muội dùng sức giãy giụa. Chân trung trục nàng, chứ không lưu đâu, kém chút liền bị nàng cho tránh thoát. Nhìn xem Mao Tam Muội ôm Đường Đường về phòng. Ngồi dưới đất Nguyễn Hồng Trang ngửa đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Nhìn nàng như thế làm ầm ĩ, ngươi sau này còn muốn một cái giống Đường Đường hài tử như vậy sao? Đào Tử cũng tò mò nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Tại sao không? Các ngươi không cảm thấy rất đáng yêu sao? Thẩm Tư Viễn có chút gì? Ngay tại vừa rồi, trong thức hải của hắn thần hỏa lại lớn lên một vòng, thần hỏa trong vắt, thần uy hiển hách, chiếu rọi thức hải của hắn một mảnh đỏ rực, trấn áp thức hải phía dưới đông đảo ma đầu. Nghe Thẩm Tư Viễn trả lời như vậy, Đào Tử cùng Nguyễn Hồng Trang đều lộ ra mỉm cười. Đã như thế thích hài tử, vậy liền để Đào Tử trước cho ngươi sinh một cái. Nguyễn Hồng Trang cười nói, tại sao là ta? Ngươi không thể tự kiềm chế cùng Tư Viễn sinh sao? Nàng trên miệng nói như vậy, người lại hướng Thẩm Tư Viễn trên thân thiết tiếp, thân thể có thể cảm nhận được Thẩm Tư Viễn trên thân truyền đến nhiệt lượng, còn có loại kia đặc thù dương cương chi khí. Ta hiện tại cũng không thể mang thai, ta còn có rất nhiều công tác đâu, nào giống ngươi suốt ngày chơi bời lêu lổng. Nguyễn Hồng Trang nói, nàng lời nói này miệng không đối tâm, trước đó nàng thế nhưng là một mực lặng lẽ meo meo nói với Thẩm Tư Viễn muốn đứa bé. Đào Tử nghe vậy lập tức gấp, trực tiếp từ trên ghế xạ lọn xuống tới, ngồi vào bên người nàng, muốn cùng với nàng lý luận. Cái gì gọi nàng rất nhàn? Nàng mỗi ngày cũng có rất nhiều chuyện tốt ta. Càng là chơi bời lêu lổng người, càng là không thích người khác nói hắn chơi bời lêu lổng, dạng này sẽ có vẻ vô dụng, phế vật cảm giác. Nhìn xem hai người cãi nhau, người chèn ta bóp hai người, Thẩm Tư Viễn trong thức hải thần hỏa tựa hồ lại tăng vọt mấy phần. Nhưng vào lúc này, Vạn Hồn Phiên phá không mà đến, Thẩm Tư Viễn vây tay, Vạn Hồn Phiên chống rống rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn xem trên tay lớn chừng bàn tay Vạn Hồn Phiên, Thẩm Tư Viễn đối với hư không vung lên. Sau đó đầu đầu cùng đóa đóa hai người chống rống xuất hiện tại trong phòng khách. Lúc đầu đang đánh náo Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử nháy mắt đình chỉ động tác, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem phòng khách trung ương. Bởi vì đầu đầu cùng đóa đóa hai người ôm cùng một chỗ, thái kê lẫn nhau mổ. Đóa Đóa mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà nói, ngươi cái này đại lừa gạt.
Đậu Đậu giải thích, mới không phải, ta liền chơi một chút, ngươi bị thu vào đi ta cũng không có cách nào.
Ngươi là cố ý, mà lại cũng không phải một chút.
Hắc hắc, ta không có cố ý, chỉ là không cẩn thận.
Ta không tin, ta muốn đánh chết ngươi,
thử, ta mới không sợ ngươi.
Thế là một cái nắm chặt tóc, một cái bóp khuôn mặt, dùng chân kẹp, dùng chân đạp, hai người trong phòng khách vừa đi vừa về la lộn.
Có muốn đi lên hay không đem các nàng kéo ra?
Đào Tử nuốt một chút nước bọt.
Nguyễn Hồng Trang thì đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn.
Ngươi mặc kệ quản các nàng sao?
Thế nào quản?
Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại.
Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào trả lời.
Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn đột nhiên cao giọng hô nói, "Tiểu Nguyệt."
Nguyên bản đang cố gắng công kích lẫn nhau hai người nháy mắt cứng đờ, sau đó cùng nhau ngước cổ lên, một mặt khó có thể tin nhìn về phía Thẩm Tư Viễn.
Tiểu Nguyệt lúc này, nghe tiếng cũng theo gian phòng đi ra.
"Ca ca, thế nào rồi?"
Bất quá nàng lời mới vừa mở miệng, liền biết Thẩm Tư Viễn gọi nàng nguyên nhân.
"Hai người các ngươi, thế nào lại đánh lên?
Ta trước đó là thế nào nói?"
Tiểu Nguyệt mặt trầm như nước địa đạo.
"Không có, không có, chúng ta không có đánh nhau, chúng ta tại tương thân tương ái."
Đậu Đậu vội vàng giải thích nói.
Đóa Đóa cũng liền vội vàng gật đầu,
"Đậu Đậu nói đúng, chúng ta không có đánh nhau.
Các ngươi chính là dạng này tương thân tương ái,
còn muốn gạt ta?"
Tiểu Nguyệt cả giận nói,
"Không có lừa ngươi, chúng ta ngay tại học khoai lang hoa và tương thân tương ái."
"No."
Đậu Đậu lên miệng nhỏ, trực tiếp ba kích một ngụm thân tại Đóa Đóa khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên.
Hôn xong, nàng còn đắc ý đối với Tiểu Nguyệt nói, "Khoai lang hoa bọn hắn chính là dạng này tương thân tương ái."
Tiểu Nguyệt nghe vậy, lập tức hướng Thẩm Tư Viễn nhìn tới.
Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử cũng cùng nhau nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, dùng sức luyến cười.
Thẩm Tư Viễn cái kia xấu hổ nha, ngón chân đều có thể móc ra ba phòng ngủ một phòng khách đi ra.
Sau đó trừ Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử liếc mắt, hai người các ngươi cười trên nỗi đau của người khác cái gì?
Ta tương thân tương ái, chẳng lẽ còn có thể tự mình a?
Tiểu Nguyệt nghiên kỳ thật nên hiểu đều hiểu, thấy Thẩm Tư Viễn một mặt xấu hổ bộ dáng, nàng liền trực tiếp rời đi ánh mắt.
Sau đó tiến lên, một tay một cái, đem hai cái tiểu gia hỏa cho xách lên, quay người liền hướng trong gian phòng đi.
Lúc này, Thẩm Tư Viễn mở miệng nói, "Giao huấn một chút Đậu Đậu là được, còn như nàng phạm cái gì sai, để chính nàng nói cho ngươi."
Tiểu Nguyệt nghe vậy, có chút dị cúi đầu nhìn về phía Đậu Đậu. Đã thấy Đậu Đậu cũng chính ngửa đầu một mặt ngốc manh mà nhìn xem nàng.
Tiểu Nguyệt có chút hiếu kỳ, Đậu Đậu đến cùng phạm cái gì sai, vậy mà để Thẩm Tư Viễn trực tiếp mở miệng để chính mình giao huấn nàng.
Phải biết Đậu Đậu mặc dù trong ngày thường tương đối nghịch ngợm, nhưng là ca ca nhưng lại chưa bao giờ trách cứ qua nàng cái gì, vẫn luôn rất khoan dung.
Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này, nàng đáp ứng một tiếng, tiếp tục mang theo hai người trở về phòng.
Đóa Đóa lúc này nhưng đáp ý, "Ngươi sợ rồi sao?
Thử, ai bảo ngươi làm chuyện xấu?"
Đậu Đậu nghe vậy có chút chột dạ, nhìn xem Tiểu Nguyệt nhỏ giọng nói,
"Tỷ tỷ, ngươi muốn thế nào giáo huấn ta?"
"Ngươi muốn thế nào giáo huấn?"
Tiểu Nguyệt trầm giọng hỏi lại nàng nói.
Đậu Đậu nghĩ, tiếp tục nhỏ giọng nói, "Phạt ta không cho phép ăn cơm."
"Tiểu Nguyệt." Đóa Đóa ở một bên trừng to mắt, hướng về Tiểu Nguyệt nói,
"Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, nàng tại muốn ngươi à?"
"Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở."
Tiểu Nguyệt trừng nàng liếc mắt, tiếp tục xem hướng Đậu Đậu.
"Muốn không ngươi phạt ta đứng."
Đậu Đậu tiểu tâm rực rực nói,
"Nàng làm một điểm thua thiệt cũng không muốn ăn a, ngươi trước nói cho ta một chút, ngươi đến cùng phạm cái gì sai?"
Tiểu Nguyệt đối với chuyện này cũng rất tò mò.
Nói đến đây, Đậu Đậu lập tức hăng hái, liên tục nói mang khoa tay nói cho Tiểu Nguyệt mọi nguồn, nhưng cuối cùng nhất tổng kết, sai cũng không tại nàng, đều là Đóa Đóa đem vạn hồn phiên cho nàng.
Còn như đem Đóa Đóa thu hút vạn hồn phiên bên trong, chỉ là không cẩn thận thôi.
Tiểu Nguyệt cũng là nghe trợn mắt hốt mồm.
Tình cảm chính nàng là một điểm sai đều không có.
"Đến,
nam xuống."
"Làm cái gì?
Muốn chơi đóng vai người chết trò chơi sao?"
"Đương nhiên là đánh ngươi cái mông."
"Hoa,
ta còn không có đánh, ngươi hô cái gì?"
"Ta trước cấp ủ một chút cảm xúc."
"Tiểu Nguyệt, chương 615, thần tiên chương 615, thần tiên, hai người các ngươi trở về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta còn có chút việc."
Thẩm Tư Viễn đứng lên nói.
"Muốn ra ngoài?"
Nguyễn Hồng Trang hơi kinh ngạc hỏi.
"Không phải, ngay tại ban công, ta một hồi liền trở về."
Thẩm Tư Viễn nói.
Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử nghe vậy, an ý nhẹ gật đầu.
Nguyễn Hồng Trang càng là thu thập trên bàn trà đồ vật, chuẩn bị trở về gian phòng lại làm, Đào Tử thấy thế cũng ở một bên hỗ trợ.
Thẩm Tư Viễn quay người đi hướng ban công, sau đó vung khẽ trên tay vạn hồn tiên.
Quyển sách tử.
Toàn lưới xuất ra đầu tiên tiểu lục, "Cái này, đây là cái gì địa phương?"
Thôi bà giật mình đánh giá bốn phía.
Lục Giai Vĩ không trả lời ngay, mà là có chút kinh hoàng ngắm nhìn bốn phía.
Xem hết về sau, hắn hơi nghi hoặc một chút mà nói, "Nơi này có lẽ còn là tại Tân Hải, chỉ có điều chúng ta đổi cái địa phương."
Lục Giai Vĩ nhìn thấy bên cạnh có nhà cửa hàng trên biển hiệu, có minh xác địa chỉ cùng phương thức liên lạc.
"Cái kia, ngôi sao đi đâu rồi?"
Thôi bà chỉ bầu trời.
Lục Giai Vĩ nâng đầu, đã thấy cả bầu trời tối tăm mờ mịt, Hoa Baby thần không thấy bóng dáng.
Cái này trong lúc nhất thời hắn cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới.
"Có phải là cái kia hai cái tiểu thần tiên a?"
Thôi bà nhỏ giọng nói.
Lục Giai Vĩ gật gật đầu, trừ cái kia hai tiểu cô nương, hắn hoàn toàn nghĩ không ra bọn hắn tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây nguyên nhân.
"Các nàng là nói, muốn dẫn chúng ta đi gặp ca ca của các nàng đúng không?"
Thôi bà lại nhỏ giọng hỏi.
Bất quá lần này, Lục Giai Vĩ không có trả lời, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía phố dài một đầu khác.
Thôi bà thuận hắn từ ánh sáng nhìn lại, sau đó liền gặp một cái cùng trước đó Đậu Đậu các nàng không chênh lệch nhiều tiểu nam hài chính hướng bọn hắn đi tới.
Tiểu Nam Hải nhìn thấy bọn hắn, tựa hồ cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên.
Đầu tiên là dừng lại một chút bước chân, sau đó lúc này mới đi lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí chào hỏi,
"Ngươi, các ngươi tốt,
ngươi tốt."
Thấy tiểu gia hỏa như thế rụt rè bộ dáng, Lục Giai Vĩ để nụ cười của mình tận lực hiền lành một chút. "Các ngươi là ca ca mới thu vào đến sao?" Tiểu gia hỏa hỏi. Cái này tiểu gia hỏa tên là Thẩm Tuấn Chiết, cha mẹ của hắn ly hôn sau, ba ba lại cho hắn tìm cái sau mẹ, lại không nghĩ đến bị sau mẹ cho ngược đãi mà chết. Sau khi chết hắn, một mực đi theo tại thân sinh mẫu thân phía sau, thẳng đến gặp được Thẩm Tư Viễn, bị hắn thu hút vạn hồn phiên bên trong, sau đó giao cho Tử Thế Long chiếu cố. Kỳ thật hắn cái kia cái gọi là thân sinh mẫu thân, kỳ thật cũng là sau mẹ, chỉ có điều lúc trước nàng cùng Thẩm Tuấn Chiết phụ thân cùng một chỗ thời điểm, Thẩm Tuấn Chiết còn tại Mạnh Loa bên trong. Bất quá người với người là không giống, cái này sau mẹ đợi hắn như thân sinh, phi thường yêu hắn thương hắn, cứ thế với để Thẩm Tuấn Chiết vẫn cho là hắn là chính mình thân sinh mụ mụ. Gặp được Thẩm Tư Viễn về sau, Thẩm Tư Viễn giúp hắn hoàn thành tâm nguyện về sau, thu hút vạn hồn phiên bên trong, giao cho Tử Thế Long chiếu cố. Tử Thế Long trước khi chết cũng mới 8 tuổi, so Thẩm Tuấn Chiết to con 3 tuổi, vừa vặn có thể chơi đến cùng một chỗ. Mà ở bên trong vạn hồn phiên trong khoảng thời gian này, nhưng cũng là Thẩm Tuấn Chiết vui vẻ nhất thời gian. Hắn gặp được Lục Giai Vĩ cùng Thôi Bà bọn hắn trước đó, đang cùng Tử Thế Long mấy cái tiểu bằng hữu chơi trốn tìm. "Nơi này là cái gì địa phương?" Lục Giai Vĩ vội vàng hỏi nói. "Nơi này là Âm Đô, các ngươi không biết sao?" Thẩm Tuấn Chiết cảm thấy có chút kỳ quái. "Các ngươi suy nghĩ một chút liền biết." Hắn lại nói tiếp. Lục Giai Vĩ cùng Thôi Bà nghe vậy đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy hơi suy nghĩ một chút, quả nhiên trong đầu liền hiện ra một cỗ không từng có ký ức. Ký ức nói cho bọn hắn, đây là một chỗ thần kỳ vị trí, chính là âm hồn ở chi địa, là linh hồn trạm trung chuyển, ở đây tạm thời dừng lại, chờ thời cơ đến sẽ trùng nhập luân hồi. Thế nhưng là, ta thấy nơi này tựa như là Tân Hải thị a. Lục Giai Vĩ hơi nghi hoặc một chút. Thẩm Tuấn Chiết gãi gãi đầu, có chút không hiểu những thứ này. Đúng lúc này, đột nhiên một thân ảnh ở bên cạnh bọn hắn hiện hiện. "Đậu Đậu, ngươi cái này đồ hư hỏng." Nguyên lai là bị Đậu Đậu đánh lén, thu hút vạn hồn phiên bên trong đoá đoá. Thẩm Tuấn Chiết bị tức gấp bại hoại đoá đoá dọa cho nhảy một cái, bất quá vẫn là nhỏ giọng hỏi, "Đoá đoá tỷ tỷ, ngươi thế nào rồi?" Đoá đoá lúc này mới lấy lại tinh thần, bất quá cũng không có giải thích, chỉ là thật sâu thở dài. "Tiểu thân tiên." Thôi Bà đội vàng nói một tiếng. "Nơi này là cái gì địa phương?" Lục Giai Vĩ truy vấn. "Đây là thần phiên bên trong, chờ một lát các ngươi liền có thể nhìn thấy ca ca." Đoá đoá giải thích nói. Hai người nghe vậy, mặc dù vẫn như cũ có thật nhiều nghi vấn muốn hỏi thăm, nhưng vẫn là nhịn xuống không có tiếp tục truy vấn. Đúng lúc này, Đậu Đậu đột nhiên cũng xuất hiện tại một bên. Đậu Đậu đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy co cẳng liền chạy, nhưng là Đoá Đoá tốc độ càng nhanh, trực tiếp nào tới, đem nàng cho ngã nhào xuống đất. "Người cái này đồ hư hỏng, đại lược gạn, cái này các nàng thế nào đánh lên à nha?" Thôi Bà có chút hốt hoảng nói. Lục Giai Vĩ cũng là một mặt động, Thẩm Tuấn Chiết càng là kinh hoàng hô nói, "Tiểu Long ca ca, các ngươi mau ra đây, Đoá Đoá tỷ tỷ cùng Đậu Đậu muội muội đánh lên rồi." Theo tiếng la của hắn, phần phật một đám người xuất hiện, đem Thôi Bà cùng Lục Giai Vĩ làm cho giật mình. Có nam có nữ, trẻ có già có, bọn hắn cũng không phải tiến lên quên can, ngược lại làm thành một vòng tròn xem náo nhiệt. Không ngừng hô hào cố lên vân vân, vô cùng náo nhiệt, đem Thôi Bà cùng Lục Giai Vĩ hai người bọn hắn đều làm được. Bất quá tiếp tục thời gian cũng không dài, liền gặp một trận âm phong đột nhiên đất bằng mà lên, đem đang đánh lộn hai tiểu cô nương cuốn lên biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh người thấy thế, cùng nhau thở dài một tiếng, tựa như đều tại tiếc hận không có trò hay nhìn. Cái này, các ngươi đến cùng là cái gì người a? Lục Giai Vĩ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nghe hắn hỏi như vậy, đám người lại đem Lục Giai Vĩ cùng Thôi Bà vây lại. Đều đến nơi này, các ngươi cái gì cũng không biết sao? Trong lúc nhất thời lao nhau, cái này khiến Lục Giai Vĩ cùng Thôi Bà chậm rãi cũng hiểu rõ một ít chuyện. Bất quá không chờ bọn hắn hỏi thăm càng nhiều, liền gặp một cô âm phong, đem hai người bọn họ cũng cuốn vào không trung. Tiếp lấy chỉ cảm thấy hoa mắt, bọn hắn xuất hiện tại một chỗ trên ban công. Thôi Bà đầu tiên nâng đầu nhìn trời, lần nữa trông thấy hoa bay bị thần. "Các ngươi tốt." Thẩm Tư Viễn hướng hai người lên tiếng chào hỏi. "Ngươi tốt." Hai người lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng hướng Thẩm Tư Viễn chào hỏi. "Ta họ Thẩm, các ngươi có thể xưng hô ta Thẩm tiên sinh, Thôi Bà sự tỉnh, Đậu Đậu đã nói với ta, còn như ngươi." Thẩm Tư Viễn ánh mắt nhìn về phía Lục Giai Vĩ. "Thẩm tiên sinh ngài tốt, ta gọi Lục Giai Vĩ." Lục Giai Vĩ vội vàng làm bản thân giải thích nói. "Người sau khi chết sở dĩ lưu lại ở nhân gian, khẳng định là lòng có khứ bỏ, các ngươi có cái gì tâm nguyện chưa dứt, có thể nói với ta, ta tận lực giúp các ngươi thực hiện." Thẩm Tư Viễn nói. "Cảm ơn ngài, Thẩm tiên sinh, ngài thật là một cái người tốt, tốt thần tiên." Thôi Bà nói, liền muốn quỳ xuống cho Thẩm Tư Viễn dập đầu. Tại nàng nghĩ đến, Thẩm Tư Viễn chính là thần tiên trong truyền thuyết, cho thần tiên đập mấy cái đầu, thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng là đối phương chỉ là phất phất tay, nàng liền thế nào cũng bị không đi xuống. "Ta chỗ này không thịnh hành cái này, có việc nói sự tình." Thẩm Tư Viễn nói. Thế nhưng là Lục Giai Vĩ nghe vậy, lại có mấy phần lo nghĩ. "Thế nhưng là tại sao nha?" "Cái gì tại sao? Tại sao muốn giúp chúng ta?" Lục Giai Vĩ mang theo vài phần cảnh giác hỏi thăm. Đây chính là hắn cùng Thôi Bà điểm khác biệt lớn nhất, Thôi Bà không bao nhiêu văn hóa, cảm thấy thần tiên làm việc thiện sự tình, thiên kinh địa nghĩa, chuyện đương nhiên, thế nào khả năng có cái gì ý đồ xấu. Mà có học thức, có văn hóa, lại trải qua xã hội sờ soạn lần mò, Lục Giai Vĩ lại không như thế cho rằng, trên thế giới này nào có không có chút nào sở cầu đại thiện nhân, dù cho thần tiên, cũng là cần tín ngưỡng cùng hương hỏa. Thẩm Tư Viễn nghe vậy lại là cười, không trả lời mà hỏi lại nói, "Vậy ngươi cảm thấy, ta tại sao muốn trợ giúp các ngươi?"